Chương 1, tiếp dẫn. Say tỉnh hồng trần ngộ chân lý, trảm dụng phàm gian trí đạo chân, bái tụng hoàng đình trúc đan bích, chẳng cầu giai duyên chỉ cầu tiên, đan hương kinh yến truyền thiên thuế, nhàn cư nhất ngọa thị vạn niên, bồ đoàn bản tiểu trường sinh đạo, hỏi đạo hỏi Phật đều chân tiên, thương mãng đại sơn, cao phong sừng sững, mây che sương ngủ, vạn vật phiêu miểu, liên miên 10 vạn dặm hoa sơn dãy núi, đứng vững từng tòa cách vạn dặm đứng xa nhìn, như từng nhánh châm sừng sững, nơi này chính là Cửu Châu đại địa tiếng tăm lừng lây tu tiên môn phái Hoa Nghiêm tông sơn môn sở tại địa, chứ danh Thiên Châm Phong. Mặc dù tên là Thiên Châm Phong, trên thực tế Hoa Sơn dãy núi, thực có sơn phong 991 tòa, mỗi một ngọn núi đều là Hoa Nghiêm tông sở thuộc, cũng đều có tông môn đệ tử trong đó tiềm tu. Tại quần phong vờn quanh chính giữa khu vực, có một tòa là hùng vĩ nhất, cao vút trong mây chủ phòng, tên là Hoa Sơn, núi này chính là Hoa Nghiêm tông sơn môn sở tại địa. Từ sơn núi bắt đầu, thang mây như bản xà thẳng quân sơn phong, thẳng vào mây trời, từng tòa đình đài lầu cắt tại mây mù mưa bụi ở giữa như ẩn như hiện, tảo xanh khói đài, cầu nhỏ nước chảy, khe núi thác nước bay tả, tiên hạc ở trong mây bay lượn, con mai ở giữa rừng rượt đuổi, non xanh nước biếc bên trong, khắp nơi có thể thấy được chim thú chơi đùa, linh khí phun trào, làm người tâm thần thanh thản, hiển thị rõ một phái tiên sơn thắng cảnh. Du dương đến tiếng chuông khánh từ đỉnh vòng vòng truyền ra, quanh quẩn tại toàn bộ Hoa Sơn tiên cảnh. Mây khói lăn lộn bên trong, nhưng gặp cao tới trăm trượng sơn môn bỗng nhiên mở rộng, nguyên bản tràn ngập ở giữa lưng núi mê vụ mây khói dần dần tan đi, hiện lộ ra đá trắng lắt thành giống như bản xà không tì vết thang mây. Mấy đạo kiếm quang từ đỉnh tả rơi, ở lại tại trăm trượng sơn môn chỗ, chỉ gặp mỗi đạo hư huyền ở không trung kiếm quang bên trên, đều đứng vững một cái nam tử mặc áo trắng, từng cái khí vũ hiên ngang, mục bắn chất quang, ào ào xuất trận, thình lình chính là đã ở tu tiên giới xông ra một phen tên tuổi Hoa Nghiêm tông đệ tử đời thứ 2 Yên Hà Lục Kiếm. Hoa Nghiêm tông sáng tạo tông đến nay đã có hơn 5000 năm, đã truyền 13 thay mặt, mặc dù tu tiên giới đối với bối phận giảng cứu rất nghiêm, nhưng trên thực tế vẫn là nhìn tu vi luận tốt đi. Hoa Nghiêm tông mặc dù trước mắt đã truyền đến đời thứ 13, nhưng coi như ngươi là mới nhập môn đệ tử đời thứ 13, cũng có cơ hội thành vị đệ tử đời 1, chỉ cần ngươi có thiên phú, có đầy đủ tu vi, thân phận như vậy tự nhiên cũng liền tương ứng tấn cấp. Cho nên, nếu ngươi chỉ là vừa nhập môn đệ tử đời thứ 13, chỉ cần tu luyện tới nguyên anh kỳ, vậy ngươi cũng tất nhiên thành vị đệ tử đời 1. Mặc kệ ngươi trước mặt sư huynh nhiều hơn ngươi nhập môn bao nhiêu năm, chỉ cần hắn tu vi so ngươi thấp, như vậy cũng chỉ có thể ngoan ngoãn làm sư đệ. Phàm là nguyên anh kỳ, đều là tông môn đệ tử đời 1, kết đan kỳ dĩ nhiên chính là đệ tử đời 2, trúc cơ kỳ thì là đệ tử đời 3, luyện khí kỳ tầng thứ 10 đến đỉnh phong tầng thứ 15, vì đệ tử đời 4, 10 tầng trở xuống thì là đệ tử đời 5. Đệ tử mới nhập môn, bình thường phải được qua một đoạn thời gian dưỡng khí, có khí cảm về sau, mới có thể tu luyện luyện khí kỳ pháp môn, chính thức trở thành đệ tử đời 5. Dưỡng khí thời gian, bình thường vì 1 năm, như trong 1 năm vẫn luôn không thể sinh ra khí cảm, như vậy liền chứng minh cùng tiên đạo vô duyên, liền sẽ bị phái đưa về nhà. Trước mắt tu tiên giới các lớn tu tiên môn phái đều là coi đây là tiêu chuẩn để cân nhắc các đời đệ tử tu vi, cùng giao phó bọn hắn tương ứng bối phận địa vị. Cho nên, dù là ngươi là trưởng môn đệ tử, chỉ cần tu vi của ngươi không thể trở nên nổi bật, như vậy cũng chỉ có thể kính bồi vị trí thấp nhất, ngoan ngoãn làm tiểu sư đệ. Thân là đệ tử đời thứ 2 Yên Hà Lục Kiếm, tu vi tự nhiên cũng đều là danh phủ kỳ thực kết đan kỳ, mặc dù chỉ là kết đan sơ kỳ mà thôi, nhưng cũng không hổ bị tông môn nói là đệ tử kiệt xuất. Lúc này, được vinh dự đệ tử kiệt xuất Thiên Hà Lục Kiếm, vừa vặn chính là tại sơn môn châu nên đón tức sắp đến khác một thiên tài. La sư minh, ngươi nói tam trưởng lão để chúng ta 6 người đặc địa tới đón tiếp vị này cái gọi là thiên tài sư đệ, các ngươi nói có đúng hay không quá mức long trọng đâu? Thử hỏi chúng ta Hoa Nghiêm tông chưa từng đối một cái đệ tử mới nhập môn từng có dạng này đãi ngộ, lại muốn cực khổ đụng đến bọn ta Yên Hà Lục Kiếm tại sơn môn nên đón, thực sự suối quẩy rất na. Đứng thẳng ở kiếm quang bên trên, Lý Dược thần sắc khinh thường, ngữ khí cũng mang theo một chút bất mãn nói. La Nhân Hoài cười nhạt một tiếng, Lý sư đệ, trưởng lão đã gọi chúng ta 6 người tới đón tiếp Lý Thiên Mạc sư đệ, tự nhiên có hắn một phen đạo lý, chúng ta làm theo chính là. Bên cạnh Lăng Hạo Nhiên cũng hơi khẽ cau mày nói, ta cũng cảm thấy tam trưởng lão thân là Lạc Vân Phong một mạch, lại chỉ khiến cho chúng ta Yên Hà Phong đệ tử tựa hồ có chút. La Nhân Hoài vẫn như cũ cười nhạt một tiếng, chư vị sư đệ, chúng ta sư tôn đều không có phản đối, nói cái gì trong lòng các ngươi cũng đừng có lại có cái gì bực tức, đã nên đón Thiên Mạc sư đệ là chức trách của chúng ta liền phải làm cho tốt chuyện này, không muốn để người khác có lời gì trôi, nhưng minh bạch cần tuân sư huynh dạy bảo. Lý Dược bọn người gặp La Nhân Hoài một lại nhấn mạnh, cũng đành phải nén xuống nội tâm bất mãn, kiên nhẫn chờ. Nhưng là trầm mặc lại là nhất làm cho người gian nan, đứng xa xa nhìn cách đó không xa lờ mờ có thể thấy được từng đạo kiếm quang, Lý Dược đông nhiên thổi phù một tiếng cười nói, chư vị sư huynh, các ngươi nói, chúng ta 6 người ở đây nên đón cái này mới vừa vào ta tông môn thiên tài sư đệ, lại không biết chúng ta Hoa Nghiêm tông chi kiếm phong đường đường đệ tử đời thứ nhất thân phận thiên tài đại sư huynh, lần này là không có thể thuận lợi ngưng kết nguyên anh đâu. Nghe nói lần này đã là chúng ta vị này thiên tài đại sư huynh lần thứ 9 xung kích kết anh nha. Lần thứ 9 a. Một mực trầm mặc không nói Tiêu Đĩnh lúc này không khỏi phát ra vị thán, tu tiên một đường, có bao nhiêu người tu đạo cuối cùng cả đời cũng chạm không tới kết đan cánh cửa, chớ nói chi là chân chính bước vào trường sinh đạo pháp kết anh kỳ, mà chúng ta vị đại sư huynh này cũng đã là lần thứ 9 xung kích kết anh, thật không hổ là phúc duyên thâm hậu, thiên tài a thiên tài. Cũng không biết hắn đến tột cùng là trào phúng vẫn là thật tại cảm khái. Tiên Hà Lục Kiếm xếp hạng thứ 4 Lý Mặc Ngư lúc này lại cười lạnh, cái gì thiên tài, ta xem là phế tài, thật không biết vị này thiên tài làm sao còn có mặt mũi chiêm cứ đệ nhất đại sư minh vị trí. Các ngươi nhìn, đời thứ nhất 9 vị đệ tử, vị kia không đều là danh phủ kỳ thực nguyên anh kỳ. Nhưng hết lần này tới lần khác chúng ta đệ nhất đại sư minh lại mấy lần xung kích nguyên anh không thành công, cho tới bây giờ y nguyên vẫn là kết đan hậu kỳ cảnh giới đại viên mãn, lần này lại xung kích không thành công, hắn lại muốn hạ xuống trúc cơ kỳ cảnh giới, lại tu luyện từ đầu, hắn ngược lại là có thể an tâm tiếp tục tu luyện, nhưng bởi vì hắn, chúng ta Hoa Nghiêm Tông đã gặp nhiều lần những tông phái khác chế nhạo, liền ngay cả chúng ta Yên Hà Lục Kỳ em mở đi ra ngoài lịch luyện thời điểm, cũng đều bởi vậy bị người chỉ điểm điểm, ra là có chút tên ghê tởm cố ý tuân hỏi chúng ta Hoa Nghiêm Tông đại sư huynh tu vi cảnh giới, dùng cái này ngầm vì miệng ai, đặc biệt là Thanh Thành cựu tử, thực sự không làm người tử. Lý Mặc Ngư càng nói càng tức phẫn, tựa hồ bị hắn cảm xúc chố kích động, luôn luôn kiệm lời ít nói Trương Vô Nôn lúc này vậy mà cũng lên tiếng tỏ thái độ, lúc này đại sư huynh lần thứ 9 xung kích nguyên anh, như kết thành ngược lại cũng thôi, nhưng nếu lần nữa ngưng anh thất bại, ta cảm thấy hắn là không xứng tiếp tục chiếm cứ đệ nhất đại sư huynh chi vị, nên thối vị nhượng trước. La Nhân Hoài nhàn nhạt quét Trương Vô Nôn một chút, nói: "Trương sư đệ có ý tứ là đồng ý Liêu Thanh Hà sư huynh tập thể thỉnh nguyện sách." Trương Vô Nôn yên lặng gật gật đầu, nếu là đại sư huynh lần nữa ngưng anh thất bại, tu vi cảnh giới rơi xuống đến trúc cơ kỳ, chẳng lẽ La sư huynh ý nguyên cho là hắn nên tiếp tục làm đại sư huynh của chúng ta hay sao? La Nhân Hoài cười nhạt một tiếng, lại là nhảy xuống phi kiếm, đạp lên mặt đất, hư huyền phi kiếm, kiếm quang quấn không bay một vòng về sau, tự động đưa về phía sau vỏ kiếm, đứng trăm trượng sân môn, nóng nhìn uốn lượn mà xuống thang mây, mới cười nói: "Lệnh Hồ sư huynh phải chăng tiếp tục làm đại sư huynh, tự có tông môn trưởng bối phán quyết, lại không phải chúng ta những bọn tiểu bối này đệ tử có thể vọng nghị, chư vị sư đệ, ta nghĩ chúng ta nên quan tâm, không phải chi kiếm phong Lệnh Hồ sư huynh, mà là chúng ta Yên Hà phong một mạch, như thế nào tại tức sẽ tiến hành tông bị đại hội bên trên đoạt được thứ tự." Tiêu Đĩnh cũng sau đó nhảy xuống phi kiếm, triệu phi kiếm vào vỏ, đi vào La Nhân Hoài bên người, mỉm cười nói: "Vẫn là La sư huynh lòng dạ rộng lớn, ánh mắt sâu xa, lại là các sư đệ lấy tướng chấp nhất, tu tiên một đường, vẫn là thực lực bản thân trọng yếu nhất, từ hôm nay về sau, chúng ta là nên tốt vì để bản thân đánh được rồi." Còn lại bốn người cũng đều bị La Nhân Hoài lời nói đả động, nhao nhao rơi xuống kiếm đến, cùng một chỗ đứng tại La Nhân Hoài bên cạnh, yên lặng nghĩ đến tâm sự. "Đúng vậy a, ai làm đại sư huynh, mắc mớ gì đến bọn họ? Lấy bọn hắn hiện tại thân là đệ tử đời thứ hai thân phận, cũng bây giờ không có năng lực đi chen chân đệ tử đời một phân tranh, chẳng những không vớt được nửa điểm chỗ tốt, ngược lại đổ gây một thân tao, thật sự là tội gì." Dù sao cho rằng Lệnh Hồ không thích hợp làm đại sư huynh người, chỗ nào cũng có, sốt ruột Lệnh Hồ sư huynh xuống đài người, càng không phải là bọn hắn những này đệ tử đời hai. Nghĩ thông suốt điểm ấy, Tiên Hà Lục Tử tâm hơi một rộng, cũng liền không nghĩ nhiều nữa. Lại nói tại dưới chân Hoa Sơn, dọc theo bốn lượn mà trong mây tiêu thang mây, một cái cô đơn bóng người ngự độc hành, hướng về Hoa Sơn sơn môn gian nan leo lên. Đây là một cái niên kỷ ước là 15-16 tuổi thiếu niên nhanh nhẹn, mặc dù một thân phong trần mệt mỏi khí tức, trên mặt cũng tận là một tầng đất vàng quả mặt, nhìn không ra hình dạng, nhưng cặp mắt kia nhưng như cũ như vậy sáng tỏ có thần, mỗi một cái bộ pháp cũng y nguyên tràn đầy phiêu dật cùng linh động khí tức. Trải qua mấy đạt vạn dặm buôn ba hắn, dù nhưng đã rất mệt mỏi, chỉnh thể khí chất nhưng như cũng lộ ra như vậy ưu nhã nhẹ nhàng, liền liền khoe miệng cũng từ đầu đến cuối treo một vòng cười ôn hòa ý. Hắn chính là Lý Thiên Mạc, khiến cho Yên Hà Lục Kiếm ở trước sơn môn nên đón mới nhập môn đệ tử. Giao nhìn qua bốn lượn thang mây bàn xà, cùng ẩn ẩn có thể thấy được trăm trượng sơn môn, lắng nghe du dương tiếng trung khánh từ đỉnh bên trên du dương mà xuống, Lý Thiên Mạc tinh thần cũng thấy bỗng nhiên một thanh, khoe miệng nổi lên một tia nụ cười sán lạn ý. "Hoa Nghiêm Tông, ta đến rồi." Đến sơn môn, nhìn thấy tiếp dẫn mình sáu cái khí vũ hiên ngang, khí độ bất phàm Yên Hà Lục Kiếm, Lý Thiên Mạc càng phát ra cười đến sán lạn. "Đệ tử Lý Thiên Mạc, bái kiến các vị sư huynh." Sáu đôi sáng rực con mắt, không che giấu chút nào quét lấy nho nhã lễ độ, khí chất phiêu dật ôn hòa Lý Thiên Mạc. "Thiên Mạc sư đệ quả nhiên là người bên trong tuấn kiệt, nghi biểu bất phàm." La Nhân Hoài tán thường đạo, sau đó hướng Lý Thiên Mạc giới thiệu Yên Hà Lục Kiếm bọn người, liền mang theo Lý Thiên Mạc tiến sơn môn, mang theo hắn từng bước đi hướng bên trong sơn môn trăm cấp tiếp dẫn đài, bước lên tiếp dẫn phi hành thuyền, hướng về nhập thất điện bay đi. Chương 2, nghị luận. Hoa Sơn đỉnh, Thiên Hải Các. Trưởng giáo Phong Thái Sung thần sắc trang nghiêm ngưng trọng nhìn bên ngoài mấy trăm dặm chi kiếm phong, luôn luôn ánh mắt sắc bén, lúc này lại ngẫu nhiên hiển lộ một chút bất đắc dĩ cùng vẻ do dự. Tại hắn tọa hạ phụ cận, Hoa Nghiêm Tông cửu cung các lão cũng là thần sắc trang nghiêm nghiêm nghị, giữ im lặng, toàn bộ Thiên Hải Các lộ ra bầu không khí phi thường nghiêm túc. "Trưởng giáo sư huynh, ngươi nhìn lần này Lệnh Hồ phải chăng có thể thuận lợi ngưng anh thành công đâu?" Hoa Nghiêm Tông Càn Lục Phong các lão Ngô đạo tử rốt cục đánh vỡ yên lặng, hỏi. Phong Thái Sung thở dài, cũng không nói gì, nhưng trong lòng mọi người đều nắm chắc, đối với tông môn đệ nhất đại đệ tử Lệnh Hồ lần thứ 9 này xung kích nguyên anh xác suất thành công cũng không coi trọng. Ly Tiểu Phong các lão kiểu xung hung ác nham hiểm ánh mắt có chút chớp động, nói: "Nhược quả lần này Lệnh Hồ ngưng anh thất bại nữa, cũng là thời điểm để chuyển một chuyện vị trí, chúng ta Hoa Nghiêm Tông đệ nhất đại đệ tử, cũng không thể đều khiến một cái không phải nguyên anh kỳ đệ tử chiếm cứ a. Phải biết, chúng ta Hoa Nghiêm Tông cũng thường bị đồng đạo tại chuyện ấy bên trên chế nhạo, trong tông các đời đệ tử đối với cái này đều có rất sâu ý kiến, trưởng giáo sư huynh, ngươi nhìn." "Tiểu sư đệ, như Lệnh Hồ ngưng anh thất bại, thật lui xuống đệ nhất đại đệ tử chi vị, lại không biết sư đệ cho rằng nên ai kế nhiệm đệ nhất đại đệ tử chi vị đâu?" Trấn Tam Phong các lão Mạc Kiếm Ly thản nhiên nói: "Là Hà Thái Hư, vẫn là Âm Cửu Trọng." "Mạc sư huynh lời này là ý gì?" Tiêu Sung âm thanh lạnh lùng nói, ai sẽ là đệ nhất đại đại đệ tử, tự nhiên xem ai tu vi cảnh giới cùng thực lực mạnh, sao lại là ta cho là người nào là đại đệ tử, liền ai là đại đệ tử, chẳng lẽ sư huynh coi là ta để lệnh hồ thoái vị, là môn hạ đệ tử của ta tranh vị hay sao? Mạc Kiếm Ly cười lạnh, Kiều sư đệ lại là không cần tranh, Hà Thái Hư cùng Âm Cửu Trọng đều xuất từ Kiều sư đệ môn hạ Ly Âm Phong, tại Kiều sư đệ Phách Ly đang tăng lên dưới, cũng lấy bọn hắn tu vi của hai người cảnh giới tối cao, đều vừa vận thành công tấn cấp nguyên anh trung kỳ, thử hỏi một khi lệnh hồ hạ vị, ngoại trừ Kiều sư đệ đệ tử, còn có ai có thể ngồi đệ nhất đại đại đệ tử vị trí? Kiều sư đệ thật sự là giỏi tính toán. Bỏ được hạ nạp bản. Phách Ly đan là ta thiên tân vạn khổ, hao tốn to lớn đại giới, thật vất vả mới từ Đan Vương Thi Vô Nhạc nơi đó đổi lấy hai hạt, Hà Thái Hư cùng Âm Cửu Trọng đều là ta môn hạ đệ tử kiệt xuất, ta dùng tăng lên tu vi của bọn hắn cảnh giới, có gì sai trái, ta cũng không giống như những người khác như vậy kéo kiệt, vật gì tốt đều trong tay cất giấu nắm chặt. Đủ rồi. Phong Thái Sung nhíu mày, cả giận nói, đều là tông môn tử đệ, có cái gì tốt tranh? Thân là tông môn nguyên lão, có phải là quá có mất phong độ rồi? Chẳng trách Phong Thái Sung tức giận, thật sự là cựu cung các lão từ trước đến nay là mặt cùng lòng bất hòa, luôn lẫn nhau vụng trộm phân cao thấp, minh tranh ám đấu, muốn ngăn chặn người khác một đầu, mặc kệ là tự thân hay là môn hạ đệ tử, đều hy vọng có thể cao người khác nhất đẳng. Mặc dù nói, có cạnh tranh mới càng có thể kích phát người hướng lên, quyết chí tự cường, nhưng quá phận cạnh tranh, nhưng cũng sẽ mất đi đoàn kết, hảo hảo một cái tông môn, diễn biến thành phe phái chi tranh, cũng không phải là chuyện tốt. Hoa Nghiêm Tông lập tông hơn 5000 năm, nghe nói đã không còn có 10 cái thành công vượt qua thiên kiếp, phi thăng tiên giới phi thăng giả. Liên trưởng giáo Phong Thái Sung tới nói, tu vi cũng đã đạt tới hợp thể hậu kỳ, mấy cái tông môn hạch tâm nhất cựu cùng các lao, tu vi cũng đều tại hợp thể kỳ trung kỳ ở giữa, khoảng cách hợp thể hậu kỳ cũng vẹn vẹn là cách xa một bước mà thôi. Mà sở dĩ có cựu cung các lao chi sở vĩ, vừa vặn là bởi vì Hoa Nghiêm Tông lấy Hoa Sơn làm trung tâm, lấy trung quanh tám tòa kỳ phong, y theo cựu cung chi vị bố thành một cái cựu cung mê tiên hộ sơn đại trận, ngoại trừ trung tâm Hoa Sơn từ trưởng giáo Phong Thái Sung tự mình trấn thủ bên ngoài, cái khác tám phong phân biệt từ tám cái các lao trấn thủ. Cái gọi là cựu cung cách, đội 9 đặt 1, trái 3 phải 7, 2 4 làm vai, 6 8 là chân, 5 đóng ở giữa, phân biệt là Khảm Nhất Cung, Khôn Nhị Cung, Trấn Tam Cung, Tốn Tứ Cung, Trung Ngũ Cung, Càn Lục Cung, Đoái Thất Cung, Cấn Bắc Cung, Ly Cửu Cung. Bởi vậy mỗi tòa cựu cung phong liền phân biệt đối ứng một cái cựu cung cách, phong tên cũng gọi Khảm Nhất Phong, Khôn Nhị Phong, Trấn Tam Phong, Tốn Tứ Phong, Trung Ngũ Phong, Hoa Sơn, Càn Lục Phong, Đoái Thất Phong, Cấn Bắc Phong, Ly Cửu Phong. Đây chính là cựu cung các lao tồn tại. Mà ngoại trừ tông môn hạch tâm cựu cung các lao bên ngoài, Hoa Nghiêm Tông còn có thật nhiều tu vi cảnh giới vượt qua nguyên anh kỳ, từ đệ tử đời thứ nhất thân phận lan truyền ra nội đường đệ tử, những này nội đường đệ tử có thể nói đều là tông môn tinh anh, lệ thuộc vào nguyên lão hội quản hạt, mỗi cái nội đường đệ tử tu vi cảnh giới toàn bộ vì xuất khiếu kỳ. Xuất khiếu kỳ người, tại thoát ly đệ tử đời thứ nhất thân phận thời điểm, tấn cấp trở thành nội đường đệ tử, có cơ hội tiếp tục tu luyện trong tông môn cao cấp hơn công pháp, tiếp nhận tông môn phân công cao cấp hơn nhiệm vụ, từ đó thu hoạch được càng phần thưởng phong phú, tu luyện đãi ngộ, tự nhiên cũng là tăng mạnh. Đương nhiên, một khi nội đường đệ tử tu vi đạt đến phân thần kỳ cảnh giới, bọn hắn cũng liền có thể thoát ly nội đường đệ tử thân phận, thu hoạch được không phong trưởng lão địa vị. Cái gọi là không phong trưởng lão, nó ý liền bọn hắn mặc dù chính thức thoát ly đệ tử thân phận, có được tông môn trưởng lão địa vị, lại còn chưa tới có được một tòa chuyên thuộc về mình sơn phong làm sơn môn tình trạng, còn không có khai sơn thu đồ tư cách. Vô phong trưởng lão về sau thì là tu vi tại hợp thể kỳ hữu phong trưởng lão. Hữu phong trưởng lão, tên như ý nghĩa, dĩ nhiên chính là có chuyên môn mình sơn phong làm sơn môn, có thể khai sơn thụ đồ trưởng lão. Trong tu tiên giới, bởi vậy có thể thấy được đối với tu vi cảnh giới cùng tương ứng thân phận địa vị là cỡ nào giảng cứu. Chỉ có thực lực mới có thể thu được địa vị, thu hoạch được người khác tôn trọng. Phong Thái Sung ánh mắt sắc bén quét một vòng đang ngồi tám vị cựu cung các lao, lạnh lùng nói, để các đệ tử có cạnh tranh ý thức, ta không phản đối, nhưng ta tuyệt không hy vọng nhìn thấy đồng môn tương tàn sự kiện phát sinh. Chư vị sư đệ, không quản trong lòng các ngươi là ý tưởng gì, đều hy nhìn các ngươi nắm chắc tốt phân tức, đừng để ta, để tông môn thất vọng. Gặp trưởng giáo nổi giận, cựu cung các lao từng cái câm như hến, một bộ lắng nghe lời dạy dỗ bộ dáng. Phong Thái Sung tiếp tục nói, liên quan tới lệnh hồ sự tình, các ngươi đều rõ ràng, hắn tình huống đặc thù, bất quá, lần này dù sao cũng là hắn lần thứ 9 xung kích ngưng anh, tông môn đã coi như là cho hắn 9 lần cơ hội, như lệnh hồ lần này ngưng anh thành công, tự nhiên vạn sự đại hỉ, hắn vẫn là đệ nhất đại đại sư huynh thân phận, như lần nữa ngưng anh thất bại. Nói đến đây, Phong Thái Sung hơi hơi dừng một chút, thở dài nói, ta quyết định, tức đoạt hắn đệ nhất đại đại sư huynh thân phận, tu vi của hắn rơi xuống đến cảnh giới gì, liền cho hắn cảnh giới gì thân phận. Tiêu Sung hung ác nham hiểm ánh mắt đột nhiên tỏa ánh sáng, lớn tiếng nói, trưởng giáo sư Minh Anh Minh. Phong Thái Sung tiếp tục nói, bất quá, lệnh hồ tình huống dù sao là thủ, một khi hắn thật bị tước đoạt đệ nhất đại đại sư Minh địa vị, ta quyết định đem Chi Kiếm Phong làm lệnh hồ chuyên môn tu luyện địa, chưa tông môn cho phép, bất kỳ người nào không được bước vào Chi Kiếm Phong nửa bước, người vi phạm môn quy xử trí. Tiêu Sung há to miệng, da mặt có chút run rẩy, bất mãn chi sắc che kín cả khuôn mặt, không phải đâu. Trưởng giáo sư Minh, nếu như bởi như vậy, lệnh hồ mặc dù bị tước đoạt đệ nhất đại đại sư Minh thân phận, nhưng lại có được chuyên môn sân phòng, chẳng lẽ không phải biến tướng trở thành có phong trưởng lão rồi? Một khi để ngoại giới biết, chẳng lẽ không phải càng bị người chế nhạo? Phải biết, chúng ta Hoa Nghiêm Tông có hơn một cái lần ngưng anh thất bại đời thứ nhất thiên tài đại sư huynh, đã vì những tông phái khác chế rêu lên án, nếu là diễn biến thành Hoa Nghiêm Tông có một cái tu vi chỉ có chút cơ kỳ có phong trưởng lão, ta không dám tưởng tượng, ngoại giới đem làm sao bình luận ta tông. Tông môn các đệ tử lại đem có ý kiến gì không? Phong Thái Sung lạnh lùng quét mắt Tiểu Sung một chút, nói, tiểu sư đệ có phải hay không nghĩ nhiều lắm? Chi Kiếm Phong những năm gần đây, một mực chính là lệnh hồ tu luyện chẳng chỗ, chẳng lẽ lại tước đoạt lệnh hồ đệ nhất đại đệ tử thân phận về sau, còn muốn đem trục xuất Chi Kiếm Phong, để hắn cùng cái khác đời thứ hai trở xuống đệ tử hỗn hợp tu luyện bất thành? Tiểu Sung nói, trưởng giáo sư minh, ta không phải ý tứ này, ta chỉ là lo lắng ngoại giới cùng đệ tử trong tông nhóm sẽ ý kiến đến gì. Chi Kiếm Phong đem liệt vào cấm địa, chưa cho phép, liền đệ tử trong tông đều không được tiện nhập, ngoại giới cùng đệ tử trong tông có thể biết cái gì? Trừ phi các vị đang ngồi sư đệ, có ai thích đem chân tướng tiết lộ cho ngoại giới? Phong Thái Sung âm thanh lạnh lùng nói, không dám. Hết thảy tuân theo trưởng giáo sư huynh ý chỉ. Tám cái các lão liên tục không ngừng đứng lên, không người nói. Phong Thái Sung không nói nữa, mà là đứng lên, đi ra Thiên Hải Các, yên lặng nhìn Chi Kiếm Phong phương hướng. Cái khác tám cái các lão cũng trang nghiêm đứng sau lưng Phong Thái Sung, ngắm nhìn Chi Kiếm Phong phương hướng. Tiểu Sung mặc dù đối kết quả vẫn còn có chút bất mãn, nhưng cũng không dám nói thêm gì nữa. Chỉ là nội tâm không ngừng cười lạnh, lệnh hồ ơi lệnh hồ, đã ngươi là được xem trọng thiên tài, nhưng vì sao nhiều lần ngưng anh thất bại? Đến cùng ngươi là thiên tài, vẫn là một cái phế tài. Yên lặng tại Thiên Hải Các đứng thẳng hẹn thời gian cạn chén trà, rốt cục Phong Thái Sung giật mình, sau đó sau lưng Bát Đại Cửu Cung các lão phảng phất cũng cảm ứng được cái gì, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Chi Kiếm Phong phương hướng. Nhưng gặp nơi xa Chi Kiếm Phong bầu trời, chậm rãi phát sinh mắt trần có thể thấy dị tướng, mây đen dày đặc, điện xà tại ù ù tiếng sấm bên trong tán loạn, toàn bộ phương viên mấy trăm dặm bầu trời, linh khí bạo động, hỗn loạn hỗn tạp, chậm rãi mây đen phảng phất cho cái gì lực lượng cho xé rách, nổ tung ra vô số đủ mọi màu sắc linh quang, tại một cái vòng xoáy bên trong bay múa, đủ mọi màu sắc linh quang lúc sáng lúc tối, lộng lây đã cực. Linh khí vòng xoáy càng xoay càng nhanh, nhiều linh khí hơn bị hấp xả quá khứ, hội tụ thành càng nhiều đủ mọi màu sắc linh quang, một mảnh mây đen to lớn lần nữa tại đã dần dần rót thành một mảnh ngũ thải hà quang linh quang vòng xoáy trên không xuất hiện, thô như cánh tay điện xà chẳng những đoạn từ đen nghịt trong mây đen thoát ra, lốp bốt bắn tại ngũ thải linh quang vòng xoáy bên trong, thẳng muốn đem mảnh này lộng lấy tới cực điểm ngũ thải hà quang đánh tan. Linh quang vòng xoáy lại là hết sức cứng ngạnh, mặc dù ngưng tụ thành một mảnh hào quang không ngừng bị điện xà đánh ra từng đầu khe hở, nhưng vẫn như cũ không ngừng ngừng xoay tròn, không ngừng ngưng kết, điện xà hạ xuống xong, ngũ thải hà quang mặc dù sẽ xuất hiện khe hở vô số, nhưng ở điện xà thỉnh thoảng chưa rơi sát na, vô số linh quang nhưng lại ngay lập tức sẽ đem khe hở bổ đầy, vòng đi vòng lại. Trong mây đen mưa gió tiếng sấm gấp hơn, điện xà đánh rất tốc độ càng nhanh, nhưng linh quang vòng xoáy hội tụ thành ngũ thải hà quang cũng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nóng ánh lộng lẫy. Chương 3, trước kia. Vô số người đều đang yên lặng chú ý Chi Kiếm Phong trên không thiên tượng dị biến, lần thứ 9, Hoa Nghiêm Tông đệ nhất đại sư Minh lần nữa xung kích ngưng anh, phía trước 8 lần đã thất bại, lần thứ 9 này, hắn sẽ thành công sao? Vô số Hoa Nghiêm Tông trong lòng người đều cấp thiết muốn đạt được đáp án. Nhưng là trước mắt, bọn hắn duy nhất có thể làm chính là nhìn, chính là chờ. Chi Kiếm Phong, khoảng cách chính tây vị trí Cựu Cung Phong một trong Đoái Thất Phong hẹn 500 dặm, tiếp giáp Đãng Khí Phong, Khiên Trảng Phong, cùng Thu Thủy Phong. Lúc này, tiếp giáp Chi Kiếm Phong mỗi một cái ngọn núi đều đứng đầy Hoa Nghiêm Tông người, đều tại cảm thụ được ngưng anh lúc sóng linh khí, cùng thiên tượng dị biến sinh ra đánh vào thị giác. Cùng Yên Hà Lục Kiếm đứng tại Khiên Trảng Phong ở giữa máy động ra trên bệ đá, Lý Thiên Mạc hai mắt lóe ra hào quang kỳ dị, nhìn lên trên bầu trời thiên tượng biến hóa. Hắn vốn là bị Yên Hà Lục Kiếm mang đi nhập thất điện đăng ký thân phận, bất quá lại tại trên nửa đường gặp có phong trưởng lão bên trong xếp hạng thứ 3 Ngụy Đông Thanh, cùng Yên Hà Lục Kiếm sư Tôn Tôn Đạo Minh, tại bọn hắn dặn dò dưới, ngược lại đuổi tới Khiên Trảng Phong, quan sát lệnh hồ đại sư huynh ngưng anh quá trình. Lý Dược bĩu môi nói, lệnh hồ sư huynh ngưng anh quá trình ngược lại là rất rung động, thậm chí so lúc ấy Vô Tận Bích Lạc sư huynh ngưng anh lúc càng có đánh vào thị giác lực, nhưng có thể hay không thuận lợi ngưng anh thành công. Hắc hắc, ta nhìn lần này giống nhau là treo. Lý Dược sư huynh, lần này ngưng anh chính là gọi lệnh hồ sư huynh sao? Lý Thiên Mạc tò mò hỏi. Lý Dược cười hắc hắc nói, không sai, lần này ngưng anh chẳng những là chúng ta Hoa Nghiêm Tông đệ nhất đại sư huynh lệnh hồ, hay là hắn lần thứ 9 xung kích ngưng anh. Thiên Mạc sư đệ, ngươi tới được sớm không bằng đuổi kịp xảo, vừa vào cửa liền có cơ hội mắt thấy cái này khó được tình cảnh. Lý Thiên Mạc ồ một tiếng, lại đưa ánh mắt một mực nhìn hướng trời cao không ngừng dị biến thiên tượng biến hóa. Chỉ gặp lúc này linh quang vòng xoáy đã hội tụ ra một mảnh trực tiếp hẹn gần dặm ngũ thải linh quang, giống phiến tơ lụa giống như trải trên hư không, mà trong mây đen mưa gió lôi minh phảng phất hao hết khí lực, đã dần dần yếu ớt. Đầu kia đầu điện xà, càng là hưu khí vô lực, đánh rất ngũ thải linh quang bên trong, lại cũng không còn có thể tạo thành mảy may khe hở, chỉ là khuấy động lên vòng vòng gợn sóng. Rốt cục, mây đen bị linh quang vòng xoáy bên trong đột nhiên bắn ra một đạo linh quang đánh tan, mà ngũ thải tơ lụa hào quang thì như là sóng lớn tuôn ra bắt đầu chuyển động, bị linh quang vòng xoáy càn quét mà tiến, một đạo mạnh mẽ giạt rào linh khí cổ sáng đột nhiên sự quay tròn cơn xoáy bên trong chút xuống, thẳng tắp hướng về Chi Kiếm Phong đỉnh. Ngũ thải hà quang bị cấp tốc linh quang vòng xoáy thu nạp, rơi xuống linh quang trụ cũng càng ngày càng to lớn sáng, càng ngày càng ngưng thực. Cho đến mảy may lộ ra, mảng lớn ngũ thải linh quang rốt cục bị linh quang vòng xoáy hút hết. Sau đó, linh quang vòng xoáy là bởi vì không còn linh khí nơi phát ra, đột nhiên ngừng lại chuyển động, sau đó hóa thành đóa đóa linh quang tan vào cái kia đạo linh trong cột ánh sáng. Linh quang trụ lấy mắt thường cân nhắc, cao tới 300 trượng, đường kính vượt qua 2 mét, lúc này chính một thức tại dần dần rút ngắn, hiển nhiên đang vì ngưng anh người thôn phệ thu nạp. Cũng không biết đến tột cùng qua bao lâu, mỗi người đều mắt không chấp nhìn xem cái kia đạo linh quang trụ trục thức biến mất, cho đến lại cũng không nhìn thấy nửa điểm linh quang bóng dáng. Tại yên lặng ước chừng mấy hơi thở ở giữa, chi kiếm phong đỉnh lần nữa sáng lên mảng lớn quang hoa, một cái cao tới trăm trượng thuần túy có vô số linh quang chồng chất mà thành cự nhân hư ảnh bỗng nhiên hiện lên ở chi kiếm phong đỉnh bên trên, toàn thân lóng lánh tàn phá quang mang rực rỡ, khiến người không dám nhìn gần. Lúc này, linh khí trong thiên địa càng phát phun trào không chịu nổi, nhao nhao bị người khổng lồ kia hư ảnh hút giật qua, vô hình uy áp thật sâu bao phủ tại tất cả thấp hơn nguyên anh cảnh giới nhân thân tâm, tiên hà lục kiếm đã bị vô hình uy áp ép tới thân thể hơi gấp, cái trán thấm mồ hôi, mà còn không có chính thức tu chân lý thiên mạng càng là đã bị vô hình uy áp ép tới cả người nằm rạp trên mặt đất, như muốn ngạt thở. Đương chi kiếm phong bên trên, cái kia đạo cự nhân hư ảnh càng ngày càng ngưng thực, đã có một chút điểm nhìn ra diện mục ngũ quan thời điểm, chợt kịch liệt khởi động sóng dậy, dần dần rõ ràng ngũ quan diện mục lần nữa mơ hồ, chậm rãi linh quang ba động càng ngày càng mạnh, thẳng đến liền có phải là hay không hình người cũng nhìn không ra thời điểm. Ba một tiếng, linh quang đống nhiên vỡ vụn thành nước vạn mảnh vỡ, biến mất trong nháy mắt vào hư không bên trong. Thất bại. Đám người ngơ ngác nhìn hoàn toàn mất đi linh khí quang hoa chi kiếm phong, cảm thụ được giữa thiên địa chậm rãi từ hỗn loạn bên trong khôi phục bình thường sóng linh khí. Tất cả mọi người biết một sự kiện, đó chính là đường đường Hoa Nghiêm Tông đệ nhất đại đệ tử lệnh hồ lần thứ 9 ngưng anh thất bại. Ai? Vô số tiếng thở dài, tiếc hận âm thanh, càng có một ít chế nhạo âm thanh tại Hoa Nghiêm Tông các ngõ ngách bên trong vang lên. Lần thứ 9, vẫn là thất bại sao? Tại Thu Thủy Phong một tòa quan vân đỉnh, Bạch Y Tung bay nạp lan bạch y, yên lặng nhìn tiếp giáp chi kiếm phong, như thu thủy đôi mắt hiện hiện mê mang vẻ thương tiếc, lệnh hồ đại sư mình, ngươi còn có thể tiếp tục kiên trì sao? Một đạo kiếm quang chói mắt bỗng nhiên từ nơi xa hướng chi kiếm phong thị đi, trên phi kiếm cái kia nhỏ bé yếu đuối thân ảnh có thể thấy rõ ràng. Nhìn qua đạo thân ảnh kia, nạp lan bạch y phát ra một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Vũ Nhược sư muội, thủy chung vẫn là chỉ có ngươi quan tâm nhất lấy lệnh hồ sư mình, cũng chỉ có ngươi mới có tư cách dạng này dám yêu dám hận. Nạp Lan Bạch Y trong miệng Vũ Nhược là trưởng giáo phong thái xung độc sinh nữ nhi, cũng là đệ tử đời thứ nhất bên trong thụ nhất người yêu thương cùng che chở tiểu sư muội Phong Vũ Nhược. Phong Vũ Nhược từ nhỏ liền sùng bái nhất đời thứ nhất thiên tài đại sư huynh lệnh hồ, cũng là tại lệnh hồ dẫn đạo dưới tiểu cô nương mới thu thập thiếu nữ tình hoài, lấy hắn làm mục tiêu tích cực tu luyện. Bởi vì Phong Vũ Nhược tu chân tư chất sắc thực phi thường cao, lại thêm tại cha mình trưởng giáo phong thái xung cùng một chút sùng ái nàng tông môn trưởng bối trợ giúp dưới, tu vi liền giống như thừa giống như hỏa tiễn vụt đi lên nhanh, lấy không đến hơn 40 năm liền sùng kích nguyên anh thành công, trở thành đệ tử đời thứ nhất bên trong tiểu sư muội Cựu Châu đại lục. Bởi vì tu tiên quan hệ, phàm là tu tiên giả tuổi thọ cùng phàm nhân đều là một trời một vực, phàm nhân 20 tính trưởng thành, 30 trắng niên, 40 trung niên, 50 về sau lão niên, nhưng tu tiên giả lại khác. Bởi vì tu tiên giả đều là trước trải qua tẩy kinh phạt thủy, thoát thai hoán cốt giai đoạn mới đi vào tu chân cánh cửa, mà tu tiên không tuế nguyệt, ngồi xuống liền trăm năm sự tình càng là chuyện thường. Mỗi cái một khi tẩy kinh phạt thủy, thoát thai hoán cốt giai đoạn tu tiên giả, thọ nguyên ít nhất cũng đạt tới 200 tuổi, mà một khi thành công là tu luyện đến cái nào đó giai đoạn, thọ nguyên thế nhưng là sẽ tùy theo tăng gấp đôi, thành công ngưng anh về sau, thậm chí được cho bước vào trường sinh cánh cửa. Cho nên tu tiên giả tại năm trước kia 10 tuổi có thể nói mới xem như trưởng thành, dù sao tu tiên ngoại trừ đả tọa luyện khí, lấy câu thông thiên địa linh khí bên ngoài, không có mảy may sự từng trải cuộc sống, tất cả thời gian có thể nói đều là trống rỗng. Phải chăng có thiên phú cùng phúc duyên chân chính bước vào ngưỡng cửa tu tiên, liền nhìn ngươi tại 50 tuổi trước đó phải chăng có thể thành công thuận lợi kết đan, một khi thuận lợi kết đan, như vậy 200 tuổi thọ nguyên sẽ lần nữa tăng trưởng 100 tuổi, đạt tới 300 tuổi, cũng liền càng có hy vọng tiếp tục tu luyện, xung kích nguyên anh kỳ. Cũng chỉ có ngưng tụ thành nguyên anh, mới xem như giai đoạn thứ 2 thoát thai hóa cốt, sinh mệnh thọ nguyên mới có thể kinh người một chút tăng trưởng 500 năm, tổng cộng 800 tuổi. Hoa Nghiêm Tông trong miệng thiên tài đại sư mình, Phong Vũ Nhược từ nhỏ liền sùng bái ái mộ thần tượng lệnh hồ, chi cho nên sẽ có lấy thiên tài đại sư huynh xưng hào, thì là bởi vì hắn tu tiên tư chất sắc thực không người có thể so. Lệnh hồ 10 tuổi tiến vào Hoa Nghiêm Tông, 13 tuổi liền đạt tới luyện khí kỳ đại viên mãn, 15 tuổi thành công trúc cơ, về sau có thể nói, mỗi một năm đều sẽ tăng lên ít nhất một cảnh giới. 18 tuổi thời điểm, lệnh hồ trúc cơ kỳ đại viên mãn, cũng tại 19 tuổi sinh nhật thời điểm thành công kết đan, mà hắn cũng không có khiến người ta thất vọng, 22 tuổi liền đạt đến kết đan hậu kỳ cảnh giới đại viên mãn, tùy thời có thể xung kích ngừng anh giai đoạn. Lệnh hồ lấy kinh người tốc độ tu luyện, để tu tiên giới tất cả tu tiên giả cũng vì đó lưu lơi, thiên phú chi cao, cũng bị chúng tu tiên giả nhất trí công nhận là siêu cấp thiên tài. Ai đều cho rằng lệnh hồ sẽ là gần 3.000 năm nay cái thứ nhất đánh vỡ không người phi thăng giảng của người, nhưng khiến người tiếc hận ngay ở chỗ này, từ khi kết đan kỳ đại viên mãn, ai đều cho rằng lệnh hồ đem sẽ nhanh chóng ngưng anh tiến vào nguyên anh thời điểm, hắn lại một mực áp chế tu vi của mình, không đi xung kích ngưng anh, thẳng đến 3 năm về sau, lệnh hồ vừa đầy 25 tuổi, hắn mới bắt đầu nếm thử xung kích ngưng anh. Đáng tiếc để cho người ta mở rộng tầm mắt là nên tính là làm đủ đầy đủ chuẩn bị lệnh hồ, vậy mà ngưng anh thất bại. Kia là lệnh hồ lần thứ nhất ngưng anh thất bại, mà thất bại kết cục lại là tu vi một chút rơi xuống chút cơ kỳ. Siêu cấp thiên tài ngưng anh thất bại đã đủ làm người ta giật mình cùng ngoài ý muốn, mà ngưng anh thất bại chỉ một cái liền rơi xuống tốt mấy cảnh giới, càng làm cho đông đảo đám tu tiên giả không nghĩ ra. Phải biết, bình thường ngưng anh kết quả thất bại, tối đa cũng chính là từ kết đan hậu kỳ cảnh giới đại viên mãn rơi xuống đến kết đan trung kỳ mà thôi, nhưng là lệnh hồ, lại là từ kết đan kỳ đại viên mãn trực tiếp rơi xuống đến trúc cơ kỳ, hơn nữa còn là trúc cơ sơ kỳ, cái này không khỏi không khiến người ta rất là khó hiểu. Một chút tu tiên giới nguyên lão cấp nhân vật, coi là Hoa Nghiêm tông các nguyên lão vì thế nghiên cứu thời gian thật dài, lại cũng không chiếm được kết luận. Ngược lại là Lệnh Hồ, mặc dù ngưng anh thất bại, tu vi cảnh giới một chút rơi xuống trúc cơ sơ kỳ, tâm tình của hắn lại tựa hồ như một mực bảo trì phi thường tốt đẹp, thủy chung là kia giao không tiêu không gốc, ôn hòa nhưng lại dị dạng kiên định thái độ. Mặc dù Lệnh Hồ cảnh giới rơi xuống trúc cơ sơ kỳ, nhưng tông môn cũng không có vì vậy mà tước đoạt hắn đệ nhất đại sư huynh thân phận, đệ tử trong tông càng là không có bất kỳ người nào có cái gì dị nghị. Dù sao siêu cấp thiên tài thủy chung là siêu cấp thiên tài, mặc dù lần thứ nhất ngưng anh thất bại, nhưng lấy hắn kia kinh người thiên phú tu luyện, lần nữa xung kích ngưng anh, cũng không đủ là nhiều trên việc tu luyện ngắn ngủi mấy năm mà thôi. Lệnh Hồ cũng chưa từng khiến người ta thất vọng, rơi xuống đến trúc cơ sơ kỳ hắn, vẫn như cũ giống như trước tốc độ tu luyện đồng dạng, một năm vững vàng tăng lên một cảnh giới, chẳng qua là 8 năm về sau, Lệnh Hồ cảnh giới lại lần nữa đạt tới kết đan kỳ đại viên mãn, lúc này, hắn cũng mới 33 tuổi. Mà lần này, hắn cũng không có giống như tiểu trước đây, áp chế tự thân cảnh giới 3 năm, mà là trải qua 3 tháng điều chỉnh, tại tinh thần cùng thể năng đều đạt tới nhất tốt đẹp đỉnh phong trạng thái thời điểm, bắt đầu lần thứ 2 xung kích ngưng anh giai đoạn. Chương 4, Lệnh Hồ. Lần thứ 2, Lệnh Hồ ngưng anh thất bại. 8 năm sau, lần thứ 3, Lệnh Hồ ngưng anh thất bại. Lại 8 năm sau, lần thứ 4, Lệnh Hồ ngưng anh thất bại. Lại 8 năm sau, lần thứ 5, Lệnh Hồ ngưng anh thất bại. Siêu cấp thiên tài mấy lần ngưng anh thất bại, cũng làm cho tất cả chờ mong hắn người thành công, chậm rãi thất vọng, để rất nhiều lúc đầu ghen tị sùng bái hắn người, từ từ biến thành chế nhạo cùng trào phúng hắn người. Cũng là tại lần thứ 5 ngưng anh sau khi thất bại năm thứ 4, phong thái xung nữ nhi Phong Vũ Nhược xuất thế, mà khi đó, Lệnh Hồ tu tiên tuổi tác đã vừa lúc 60 tuổi. Hắn đã coi như là sau khi thành niên, từng bước vào tráng niên thời kỳ. Lệnh Hồ sự tích, càng là tại một đời mới thứ tử nhóm miệng bên trong lưu truyền, cũng tại dần dần trưởng thành Phong Vũ Nhược thai bên trong lưu truyền. Đối với Lệnh Hồ tên thiên tài này đại sư mình, Phong Vũ Nhược tự nhiên là tràn đầy vô tận hiếu kỳ. Cho dù là Lệnh Hồ mấy lần ngưng anh thất bại, nhưng liền chỉ riêng hắn một năm một cảnh giới vững vàng tăng lên, vẫn là không người dám phủ nhận thiên phú của hắn. Chỉ bất quá ngưng tụ nguyên anh tựa hồ thành cái này siêu cấp thiên tài nguyền rủa mà thôi. Lần thứ 9, ngưng anh thất bại. Tất cả mọi người đã chết lặng, liền tông môn nguyên lão, giờ phút này cũng triệt để từ bỏ. Siêu cấp thiên tài thì thế nào, một cái dừng bước tại nguyên anh kỳ thiên tài, so với cái kia bỏ ra hơn 100 năm thời gian, nhất cuối cùng thành công ngưng anh phổ thông tư chất người, còn muốn không bằng. Nếu như nói một lần, hai lần, cho dù là ba lần thất bại, có lẽ báo đáp thân tình có thể nguyên, nhưng hôm nay, đã là lần thứ 9, thế mà còn là ngưng anh thất bại, như vậy cũng chỉ có một thuyết pháp. Hắn không có tu tiên phúc duyên. Dù là ngươi thiên tài đi nữa, tốc độ tu luyện tại nhanh, thế nhưng là ngươi không có ngưng tụ nguyên anh phúc duyên, kia lại lớn thành tựu, cũng chỉ có thể dừng bước nơi này. Du Dương đến tiếng chuông không ngừng từ đỉnh khoé động mà xuống, vang lên 9981 vang, sau đó, từ tông lão hội ban bố một tin tức, xét thấy đệ nhất đại đệ tử Lệnh Hồ lần thứ 9 ngưng anh thất bại, tu vi rơi xuống đến trúc cơ sơ kỳ, lấy 9 lần thất bại đoạt được kết luận suy đoán, Lệnh Hồ mặc dù thiên phú siêu cao, nhưng không có phúc duyên tại nguyên anh kỳ, cũng không có năng lực gánh chịu đệ nhất đại sư huynh thân phận địa vị, ý theo tông quy thủy bỏ Lệnh Hồ đời. Thứ nhất lớn đại sư huynh thân phận, một lần nữa giao phó Lệnh Hồ trúc cơ sơ kỳ đệ tử đời thứ hai thân phận. Chi Kiếm Phong làm Lệnh Hồ nhiều năm tu luyện trang địa, từ đó phong bế, bất kỳ cái gì tông môn đệ tử chưa trưởng giáo hoặc tông lão hội cho phép, không được tiện nhập, càng không được tự mình vọng nghị, người vi phạm môn quy xử trí. Xét thấy đệ nhất đại sư huynh vị trí trống chỗ, sẽ ở sau 3 tháng tông bị đại hội bên trên, từ đệ tử đời thứ nhất bên trong, tuyển ra kẻ ưu tú nhất kế nhiệm. Tin tức này rất nhanh liền truyền khắp Thiên Châm Phong, tất cả Hoa Nghiêm tông người đều tại trong thời gian thật ngắn, được biết tin tức này. Liền xem như Chi Kiếm Phong bên trên ngưng anh thất bại Lệnh Hồ, cũng biết tin tức này. Lúc này cái này tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ trước đệ nhất đại sư mình, vẫn yên lặng như cũ ngồi tại Chi Kiếm Phong đỉnh ngưng anh trên đài. Nét mặt của hắn, y như dĩ vang ôn hòa trầm ổn, trong mắt càng không có chút nào hữu rũ. Lần thứ 9 ngưng anh thất bại, tuổi tác cũng đã đạt tới 89 tuổi hắn, tướng mạo nhưng như cũ như 25 tuổi lúc dáng vẻ, không có tăng thương, không có chán ghét, ở trên người hắn, y nguyên có thể trông thấy vô tận sinh cơ cùng sức sống, còn có vô tận đấu trí. Lệnh Hồ tướng mạo cũng không xuất chúng, nhưng là hắn cặp mắt kia lại phảng phất có thể xem thấu mọi người tâm linh đồng dạng, phi thường sáng tỏ trong mắt mà lại thấu triệt, đôi môi thật mỏng, khắc họa ra kiên nghị cố chấp đường cong, trầm tĩnh ôn hòa gương mặt, càng là hiện lộ lấy tự tin vô cùng hào quang. Đây là một cái ngưng anh thất bại người nên xuất hiện khí chất sao? Nhưng hết lần này tới lần khác, Lệnh Hồ trên thân, đúng là một điểm cũng nhìn không ra hắn có chút thất bại nội trí, cho dù là hắn thu được bay tới tin tức ngọc giản, biết mình bị phế trừ đệ nhất đại sư huynh thân phận, thậm chí có thể nói bị giam lỏng tại Chi Kiếm Phong thời điểm, tâm tình của hắn vẫn không có mảy may ba động. Đại sư huynh, đại sư huynh. Một đạo kiếm quang chậm chậm bay tới, người còn chưa tới, giọng thanh thúy cũng đã trước một bước chuyển tới. Tiểu sư muội, sao ngươi lại tới đây? Lệnh Hồ cười khổ một cái, vỗ vỗ trên thân cho bụi, từ ngưng anh đài đứng lên. Đại sư huynh. Kiếm quang lóe lên, tại nhỏ yếu thân ảnh bay thấp mà xuống thời điểm, sát na đã đưa vào vỏ kiếm. Đại sư huynh, ngươi tuyệt đối không nên lục trí, nhất định không thể mất đi lòng tin, ta tin tưởng ngươi một nhất định có thể, ta đi mời cầu các lao tổ tông, ta để bọn hắn cho ta tìm kiếm đan dược tốt nhất, bọn hắn thương ta như vậy, nhất định sẽ đáp ứng ta. Phong Vũ Nhược vừa rơi xuống phi kiếm, liền nắm lấy Lệnh Hồ ống tay áo, vội vã mà nói. Yêu Thương nuốt nuốt Phong Vũ Nhược đầu, Lệnh Hồ cười nói, "Tiểu sư muội, ngươi nhìn ta nhục chí, nạn chí. Thấy ta giống mất đi dáng vẻ tự tin sao?" Nhìn xem Lệnh Hồ kia từ đầu đến cuối cười ôn hòa mặt, cặp kia sáng tỏ trong vắt con mắt từ đầu đến cuối bay lên lấy tự tin, Phong Vũ Nhược cơ hồ phải gấp khóc tâm chậm rãi buông xuống. "Đại sư huynh, ngươi thật không có chuyện gì sao?" Phong Vũ Nhược thận trọng hỏi. Lệnh Hồ đứng thẳng xuống vai, "Ta không sao, mấy lần trước ngưng anh thất bại, không cũng giống vậy sao? Ngươi nhìn ta lần nào không giống tiếp tục tới qua. Yên tâm đi, tiểu sư muội, ta không sao, ngược lại là ngươi, đã là nguyên anh kỳ, có lẽ về sau ta nên trái lại gọi sư tỷ của ngươi đi." "Chán ghét, người ta lo lắng như vậy ngươi, ngươi còn dạng này trêu ghẹo người ta." Phong Vũ Nhược không thuận theo đánh Lệnh Hồ một chút, "Vô luận ta là cảnh giới gì, ngươi từ đầu đến cuối, vĩnh viễn đều là trong lòng ta sùng bái nhất Lệnh Hồ đại sư huynh." Lệnh Hồ mỉm cười, khuyên nhủ, "Tốt, ngươi cũng nhìn thấy, ta không sao, chi kiếm phong lập tức sẽ phong bế, ngươi cũng cần phải trở về, nhớ kỹ, hảo hảo tu luyện, hy vọng lần sau gặp lại tiểu sư muội thời điểm, tiểu sư muội có thể cho ta kinh hỉ." "Chi kiếm phong muốn phong bế? Vì cái gì?" Phong Vũ Nhược kỳ quái hỏi. Lệnh Hồ không thèm để ý chút nào đem chuyện thức ngọc giản đưa cho Phong Vũ Nhược. Phong Vũ Nhược tiếp nhận chuyện thức ngọc giản, thần thức có chút quét qua, mỹ lệ khuôn mặt nhỏ liền lập tức thay đổi, nước mắt cũng gấp đến bừng lên, "Cha sao có thể làm như thế? Không được, ta muốn đi hỏi một chút hắn, bọn hắn sao có thể hủy bỏ đại sư huynh thân phận địa vị? Còn muốn phong bế chi kiếm phong, cái này không thành giam lòng sao?" Lệnh Hồ vội vàng kéo Phong Vũ Nhược, nói, "Nha đồng đốc, tông lão hội quyết định tự nhiên có đạo lý của bọn hắn, lại nói, ta cũng không có có bất mãn, ngược lại là cảm thấy xử lý như vậy, không còn gì tốt hơn, ngươi tuyệt đối không nên náo sự, ta lần này ngưng anh thất bại, cảnh giới lần nữa rơi xuống đến chút cơ kỳ, tông môn mặc dù phế trừ ta đệ nhất đại sư huynh thân phận, nhưng không có đem ta trục xuất chi kiếm phong, ngược lại vẫn như cũ để cho ta lẳng lặng chi kiếm phong tu luyện. Không cần cùng cái khác đệ tử đời ba hỗn hợp, đây đã là an bài tốt nhất, trên thực tế, ngoại trừ một cái thân phận bên ngoài, cái gì đều không có cải biến, không phải sao?" "Nghe ta lời nói, tiểu sư muội, không muốn tại lo lắng cho ta, càng không muốn vì ta ôm cái gì bất bình." "Tê. A, rất tốt, thật rất tốt, nếu như tin tưởng ta, như vậy nhớ kỹ, Lệnh Hồ đại sư huynh tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng, một ngày nào đó, Lệnh Hồ đại sư huynh sẽ danh phủ kỳ thực trở thành tiểu sư muội đại sư huynh của ngươi, chính ngươi càng phải cố gắng, đừng để ta tùy tiện liền gặp phải. Biết sao? Nếu như ngươi có thể lần này tông bị đại hội bên trên đạt được tốt thứ tự, ta sẽ càng vui vẻ hơn." Phong Vũ Nhược rốt cục bị Lệnh Hồ nhẹ lời khuyên đi, nhưng lúc gần đi, từ tiểu nha đầu lông mày nhíu chặt dáng vẻ, vẫn như cũ đó có thể thấy được nàng cũng không yên lòng, chỉ là làm hồ mặt ngoài, ý như di vãng trầm tĩnh ôn hòa, tràn đầy tự tin, coi như nàng thật lo lắng cái gì, cũng nói không nên lời cái gì. Nhìn xem Phong Vũ Nhược giá ngự lấy phi kiếm đi xa thân ảnh, Lệnh Hồ sáng tỏ trong mắt hai mắt, rốt cục hiện lên một tia cô đơn. Đứng đỉnh đột xuất nha thạch bên trên, Lệnh Hồ yên lặng nhìn xem thương khung, gió thổi lên sợi tóc của hắn cùng tay áo, ngượng nghịu rung động, một loại lãnh tịch cao ngạo khí chất chậm rãi từ Lệnh Hồ trên thân phong thích. Nhìn xuống mọi núi nhỏ, sờ nhưng hái thần tình, phật tay phong vân biến, tiếu ngạo lên đỉnh cao nhất. Không có ai biết mặt ngoài trầm tĩnh Lệnh Hồ, giờ phút này nội tâm trên thực tế dao động cỡ nào kịch liệt cảm xúc. Không phải bất mãn, không phải nản chí, càng không phải là tuyệt vọng, mà là vô cùng phấn chấn, vô cùng tự hào cùng kiêu ngạo. Ngoại nhân xem ra, 9 lần ngưng anh thất bại, từ siêu cấp thiên tài rơi xuống đến không có ngưng kết nguyên anh phúc duyên phế tài hắn, nhưng lại có một cái bí mật không muốn người biết. Bí mật này, liền Lệnh Hồ cũng không phải là hắn ngưng anh thất bại, trên thực tế, chỉ cần Lệnh Hồ nguyện ý, hắn tại 22 tuổi kết đăng kỳ đại viên mãn thời điểm, liền có thể thuận lợi xung kích nguyên anh, cũng 100% ngưng kết thành công. Nhưng điều Hồ không có, hắn cố ý áp chế 3 năm cảnh giới, đồng thời còn cố ý để ngưng anh thất bại. Đây hết thảy đều bởi vì hắn tại kết đăng kỳ đại viên mãn chuẩn bị hướng nguyên anh kỳ xung kích thời điểm, đột nhiên từ ta lĩnh ngộ một bộ thần kỳ, đồng thời không có trải qua bất luận cái gì luận chứng công pháp. Lợi dụng 3 năm áp chế cảnh giới thời gian, Lệnh Hồ không ngừng nghiên cứu thôi diễn hắn bản thân lĩnh ngộ thần kỳ công pháp, thẳng đến cho rằng có thể chịu được thử một lần thời điểm, hắn mới chính thức lấy bản thân là thực nghiệm, lợi dụng ngưng kết nguyên anh lúc khổng lồ như là thực chất khổng lồ linh khí đến xung kích linh hồn của hắn, làm cho vô hình tam hồn thất phách, thành công hóa hình ra đệ nhất hồn thiên hồn, mà không phải nguyên anh. Thiên tài cùng tên điên thường thường rất khó giới định, Lệnh Hồ chính là như vậy một người điên thiên tài, vì thực hiện hắn luận chứng thôi diễn thần kỳ công pháp, vậy mà bỏ qua ngưng anh đại đạo. Ngược lại lợi dụng khổng lồ nhất linh khí đi xung kích kia yếu ớt nhất linh hồn, mà hắn lại còn thật thành công. Không sai, Lệnh Hồ lợi dụng ngưng anh lực lượng khổng lồ tới tu luyện, đúng là hắn tự hành lĩnh ngộ thần kỳ công pháp chứng hồn quyết. Phải biết, người có tam hồn thất phách, hợp thành thập phương chi niệm. Hồn có 3, một là thiên hồn, hai là địa hồn, ba là mệnh hồn. Phách có 7, nhất phách thiên trùng, nhị phách linh tuệ, tam phách khí, tứ phách lực, ngũ phách trung su, lục phách tinh, thất phách anh. Ai cũng biết người có tam hồn thất phách, phân công quản lý cẩn thận, nhưng lại không người chạm tới những hồn phách này, không cách nào làm cho hình tượng hóa. Bởi vì nhân loại linh hồn thực sự quá là nhỏ bé, cho nên tam hồn thất phách căn bản là không có khả năng chạm tới, mà chỉ là tồn tại ở tinh thần của nhân loại trong ý thức yếu ớt. Một khi đã mất đi tinh thần ý thức, liền liền linh hồn đều không thể không đi theo rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái. Một khi tinh thần ý thức vẫn chưa tỉnh lại, kia linh hồn cũng sẽ không còn thức tỉnh. Lệnh Hồ bản thân thôi diễn cũng thành công sáng tạo thần kỳ công pháp chứng hồn quyết thì hoàn toàn thay đổi đây hết thảy. Đây là một bộ tu luyện linh hồn, cũng có thể không có tận cùng lớn mạnh linh hồn thần kỳ công pháp. Nhớ kỹ lần thứ nhất ngưng anh, cũng lợi dụng khổng lồ ngưng anh linh khí xung kích nao vực kia phiến vô ngần tinh thần không gian lúc, nhỏ yếu linh hồn được thành công tại tinh thần trong ý thức thôi hóa ra hoàn toàn mông lung hình thể, tại phảng phất vô tận ngưng anh linh quang cọ rửa dưới, mông lung linh hồn rốt cục dần dần lớn mạnh, cũng tại ngưng anh linh quang cơ hồ muốn hao hết thời điểm, thành công kích phát thể nội kết đan kỳ toàn bộ lực lượng, từ kia phiến dung hợp lại cùng nhau tam. Hồn thất phách trong linh hồn, tách rời ba hồn cái thứ nhất linh hồn chúa tể thiên hồn. Đồng thời thành công hóa hình. Chính là bởi vì, tại biến hóa thời khắc mấu chốt, dùng hết kết đan kỳ toàn bộ lực lượng, mới khiến cho lệnh hồ cảnh giới tại ngưng anh thất bại sau sẽ từ kết đan kỳ rơi xuống đến trúc cơ kỳ. Chương 5, thần niệm. Người ở bên ngoài xem ra, lệnh hồ 9 lần ngưng anh đủ cáo thất bại, từ một cái siêu cấp thiên tài thần đàn bên trên, triệt để rơi xuống. Nhưng đối lệnh hồ tới nói, lại là 9 lần không hề tầm thường thành công. Tam hồn thất phách hợp thành thập phương chi niệm, bây giờ đã thành công thôi hóa ra ngoại trừ mệnh hồn còn không có sinh ra hai hồn cùng bảy phách, chúng chín niệm. Lúc này, tại lệnh hồ rộng lớn vô ngần thần thức hải, hai cái hình thể tương đối ngưng thực, thậm chí liền ngũ quan diện mục cũng rõ ràng nhất lệnh hồ thần hồn chính ngồi xếp bằng, ngay tại trao đổi lẫn nhau xác minh chính thứ gì, hai cái này thần hồn, chính lệnh hồ tam hồn thất phách bên trong thiên hồn cùng địa hồn. Mà tại hai cái thần hồn bên cạnh, thì là bảy cái chỉ thấy rõ là người hình thể, cái khác thì như cái bóng bóng đen, liền lệnh hồ bảy cái thần phách. Bảy cái thần phách bóng đen hoặc đả tọa luyện khí, hoặc quyền cước múa, luyện tập thể thuật, hoặc trằn trọc xê dịch, lơ lửng không cố định, luyện tập thân pháp, hoặc hai hai đối chiến, hoặc luyện tập thần thông đạo pháp. Bảy cái thần phách lại từng cái hành vi khác biệt, mỗi một cái đều có riêng phần mình độc lập thần niệm, hoàn toàn có thể cùng một thời gian làm khác biệt sự tình. Đứng ở đỉnh nha thạch bên trên, lệnh hồ giống xem nhìn con của mình, cẩn thận cảm ngộ tinh thần thức hải bên trong 9 cái hoàn toàn độc lập đồng thời hóa hình ra đến hồn phách, nội tâm tràn đầy vô cùng kiêu ngạo cùng tự hào. Lệnh hồ vô tình là cái thiên tài chân chính, hơn nữa còn là siêu cấp thiên tài cái chủng loại kia. Kỳ thật thế gian tu luyện linh hồn công pháp cũng không phải là không có, thậm chí còn có thể triệu hoán cùng tách ra người khác biệt hồn phách pháp quyết, trong đó lợi dụng thần đạo tông cùng Mao Sơn phái hai đại tu tiên tông môn nhất là chứ danh. Bất quá, công pháp của bọn hắn cùng lệnh hồ chứng hồn quyết so sánh, liền như là đom đóm cùng sao trời, tiểu vu gặp đại vu. Đây không phải lệnh hồ tự ngạo, mà là tuyệt đối tự tin. Càng là nghiên cứu chứng hồn quyết, đối công pháp này tiến hành không ngừng thôi diễn hòa luận chứng, lệnh hồ thì càng đối công pháp này cường đại mà cảm thấy kinh hãi. Khỏi cần phải nói, chỉ là bây giờ độc lập biến hóa mà ra 9 cái hồn phách tạo thành 9 niệm, liền để lệnh hồ thần niệm không biết mạnh to được bao nhiêu. Mà tu tiên giới, theo tu vi cảnh giới tăng lên, mà nắm giữ một hạng thực dụng nhất, cũng là cơ bản nhất một hạng thuật pháp, đó chính là thần niệm. Thần niệm ngoại trừ có thể để tu tiên giả nhìn thấu người khác cảnh giới tu vi, cũng có thể để tu tiên giả tùy thời nắm giữ xung quanh thiên địa động tĩnh, tu vi càng cao, có khả năng nắm giữ thiên địa động tĩnh phạm vi cũng liền càng rộng. Mà thần niệm tại tu sĩ cấp cao trên thần, càng là có thể phát huy ra thực thể công kích năng lực, bọn hắn thần niệm quét qua, thần niệm chênh lệch khá lớn tu sĩ, tuyệt đối là hồn phi phách tán kết cục. Bởi vậy có thể thấy được thần niệm tác dụng chí lớn, kia mấy có lẽ đã là đám tu tiên giả một hạng bản năng, liền như là trên thân thể con mắt tay chân, nếu như không có nó, các tu sĩ phải làm mỗi sự kiện đều đem khó lành mấy lần, có đôi khi càng sẽ nửa bước khó đi. Lúc này, lệnh hồ tu vi mặc dù lần nữa rơi xuống trúc cơ kỳ, thần niệm mạnh cũng đã không biết cao hơn trúc cơ kỳ ra mấy ngàn lần, thậm chí so kết đan kỳ đại viên mãn thần niệm đều mạnh hơn ra mấy trăm lần. Bởi vì lệnh hồ bản thân tối cao tu vi cùng cảnh giới chỉ đạt tới qua kết đan kỳ đại viên mãn, cho nên không biết nguyên anh kỳ cùng về sau rất nhiều cảnh giới, tỉ như xuất hiếu, phân thần, hợp thể, thậm chí độ kiếp vân vân thần niệm con số cụ thể, cũng liền không có cách nào cùng mình trước mắt thần niệm cường độ tương ứng chứng. Trúc cơ kỳ thần niệm đã có thể ngoại phóng, nhưng phổ biến nhất phạm vi, sơ kỳ chỉ có thể ở trong vòng trăm thước tạo động, trung kỳ thì làm 500m, hậu kỳ 800m, đến đại viên mãn chi cảnh thì đạt đến ngàn mét phạm vi. Mà kết đan kỳ mặc kệ là sơ kỳ vẫn là đại viên mãn, thần niệm liếc nhìn phạm vi đều là nhất trí, vì 5000m, khác biệt chính là thần niệm cường độ thôi. Sơ kỳ thần niệm, mặc dù có thể khuyết tán 5000m phạm vi, nghe được thiên địa động tĩnh, nhưng thần niệm phân tán càng nhiều, đối với cảm ứng được hết thảy liền càng mơ hồ, chỉ có thần niệm tập trung vào một điểm mới có thể rõ ràng hiện hiện. Đại viên mãn thần niệm thì lại khác, thần niệm có thể tùy thời khuyết tán khắp năm trong phạm vi ngàn mét. Mà lại cái phạm vi này bên trong thiên địa động tĩnh đều có thể tương đối rõ ràng cảm ứng được, liền như là đất trời trong lòng bàn tay, liếc qua thấy ngay. Đây chính là cảnh giới khác biệt, mà có phân chia mạnh yếu. Tu tiên giới bình thường nói tu vi cùng cảnh giới, kỳ thật cả hai có thể là một, cũng có thể nói là hai. Tu vi kỳ thật ý chỉ chân nguyên linh lực, cũng tỉ như trúc cơ, kết đan, nguyên anh vân vân thời kỳ tu vi, mà cảnh giới kỳ thật chỉ liền thần niệm. Bình thường tình huống, tu vi cùng cảnh giới là đồng bộ, nhưng tu tiên giới kỳ thật cũng không ít đặc thù ví dụ, hoặc bởi vì thiên phú, hoặc bởi vì kỳ ngộ, mà khiến cho tu vi cùng cảnh giới có khác biệt. Tỉ như tu vi vì kết đan kỳ, nhưng thần niệm thì khả năng đã vượt qua kết đan kỳ, tiến vào cảnh giới tiếp theo, vì nguyên anh kỳ. Nếu như cảnh giới so tu vi cao, vậy thì là phúc, tu vi tại cảnh giới lôi kéo dưới, sẽ tu luyện so bình thường dễ dàng mà lại nhanh chóng. Trái lại thì là họa. Như tu vi để cao quá nhanh, thần niệm cảnh giới lại theo không kịp, liền sẽ dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Lợi dụng ngưng anh lúc khổng lồ linh lực, mà thuận lợi làm linh hồn 10 niệm bên trong 9 niệm thành công hóa hình, lệnh hồ chỉ là thu hoạch được cái thứ nhất cơ bản nhất lực lượng linh hồn, thần niệm liền đã không hề tầm thường. Cùng cái khác tu tiên giả thần niệm khác biệt chính là, lệnh hồ thần niệm ngoại trừ so cùng giai tu sĩ muốn mạnh hơn nghìn lần bên ngoài, đã có được tu sĩ cấp cao mới có thần niệm năng lực công kích bên ngoài, còn có một hạng năng lực, đó chính là thần niệm điều khiển. Đứng ở đỉnh nha thạch, Lệnh Hồ khẽ miệng phát ra một tia cao ngạo chi ý, khổng lồ thần niệm chậm rãi từ tinh thần thức hải hướng thiên địa khuyết tán, chỉ là trong một chớp mắt, Lệnh Hồ thần niệm liền khuyết tán cả tòa chi kiếm phong, khắp chi kiếm phong mỗi một cái góc. Thần niệm bao trùm cả tòa chi kiếm phong cũng không phải là Lệnh Hồ cường đại thần niệm cực hạn, vẹn vẹn không quá Lệnh Hồ thần niệm 1% năng lực mà thôi. Chi kiếm phong giữa sườn núi, một chỗ gọi cùng lưu địa phương, phương viên 10 dặm bình đài, bối sơn diện thủy, trải rộng xanh um tươi tốt núi rừng trúc địa, trong rừng trúc có trúc xá 2-3 ở giữa, có tuyệt đỉnh thác nước như ngọc màn treo, vách núi sừng sững, sâu rộng xa xăm, một nơi tuyệt vời lâm sườn núi cảnh. Nơi này chính Lệnh Hồ bình thường tu luyện chỗ ở. Mà lúc này, tại bên ngoài trúc xá mặt, một khối có hình kiếm phôi thô bộ dáng cự khối sắt lớn, thật sâu cắm ở cách đó không xa một mặt đất bằng phẳng bên trên. Khối này kiếm phôi, dài cao bằng một người, ngoại trừ trôi nắm bên ngoài, thân kiếm càng là rộng chừng ba tay, huyền thiết cùng một chút tinh quáng dung hợp đúc thành kiếm phôi, càng nặng đạt 500 cân, nặng như vậy một thanh kiếm, giờ phút này vậy mà tại ong ong bên trong có chút rung động, sau đó chậm rãi cách mặt đất hiện lên, đi theo hóa làm một đạo huyền quang, vòng quanh chi kiếm phong không ngừng lượn vòng cuốn chuyển. Lại là tại Lệnh Hồ thần niệm điều khiển dưới, hơn 500 cân thô kiếm lại nhẹ như không có vật gì, bị thao túng đến như cánh tay sai sử. Đây vẫn chỉ là Lệnh Hồ bao trùm cả tòa chi kiếm phong bên trong khổng lồ thần niệm tùy tiện phân ra một sợi mà thôi, mà cái khác thần niệm thì vẫn như cũ cảm ứng đến bao trùm hạ hết thảy thiên địa động tĩnh. Có được 9 niệm độc lập với nhau biến hóa hồn phách, Lệnh Hồ nhất tâm đa dụng càng là dễ như trở bàn tay. Thể nghiệm một thanh thần niệm điều khiển cùng thần niệm liếc nhìn năng lực về sau, đang chuẩn bị thu hồi thần niệm thời điểm, Lệnh Hồ hơi động lòng, to lớn hơn thần niệm bỗng dưng hướng một chỗ khuyết trương kéo dài mà đi. Tìm tới mục tiêu về sau, khổng lồ thần niệm sát na giống như là thủy triều cấp tốc tuôn ra lui, bị thu hồi tinh thần thức hải. Lúc này, ở xa 300 dặm bên ngoài không trung, chính giá ngự lấy phi kiếm hướng về chi kiếm phong phương hướng bay đi Hữu Phong trưởng lão Ngô chúng tử, trên mặt bỗng dưng lướt qua một sợi kinh hãi, đột ngột ngừng lại. Cùng sau lưng hắn ba tên đệ tử đi theo kinh ngạc ngừng lại. Sư tôn, thế nào? Ngô trung tử trên mặt kinh nghi bất định, thần niệm ở chúng quanh quét mắt một phen không có bất kỳ phát hiện nào về sau, mới thoáng khôi phục bình thường biểu lộ, không có gì, chúng ta đi thôi. Nói xong tiếp tục dẫm lên phi kiếm hướng chi kiếm phong bay đi. Ngô trung tử mặt ngoài khôi phục trấn định, kỳ thật nội tâm vẫn như cũ kinh nghi không chịu nổi, bởi vì ngay tại vừa rồi, hắn bỗng nhiên cảm ứng được một cỗ khổng lồ thần niệm thăm dò, thân là phân thần hậu kỳ Ngô trung tử, là tại cỗ này thần niệm chạm đến mình về sau, mới đột nhiên phát giác, mà lại đối mặt cỗ này khổng lồ thần niệm thời điểm, hắn lại có một loại bị áp chế cảm giác. Mờ mờ ảo ảo ở giữa càng cảm thấy một loại nhàn nhạt uy áp. Cái này cho thấy vừa rồi có cái cảnh giới ở trên hắn, thậm chí là siêu việt hắn tốt mấy cảnh giới tu sĩ quan sát hắn, không hiểu thấu bị tu sĩ cấp cao quan sát, cái này làm sao không gọi Ngô trung tử cảm thấy kinh hãi. Cũng may cái này khổng lồ thân nghiệm, chỉ hơi hơi quét một chút hắn liền rút đi, không phải, Ngô trung tử còn thật không biết mình làm như thế nào đối mặt mới tốt. Vị tiền bối này sẽ là ai chứ? Có vẻ như liền trưởng giáo sư huynh thần niệm cũng có thiếu sót. Ngô trung tử một bên suy nghĩ, một bên phân tâm giá ngự lấy phi kiếm, rất nhanh mấy trăm dặm đường xá thoáng một cái đã qua, Nô Trung Tử mang theo ba người đệ tử bay thấp chi kiếm phong, đi vào Lệnh Hồ nghèo lư. Giờ phút này, Lệnh Hồ đã từ lâu núi phụ đỉnh về tới nghèo lư, mà cái kia thanh to lớn kiếm phôi cũng vẫn như cũ cắm ở nguyên lai trên mặt đất. Đệ tử Lệnh Hồ, có thấy phong trưởng lão Ngô sư thúc? Lệnh Hồ sư điệt không cần đa lễ, ta nghĩ lần này tới ý, ngươi nên biết được a. Nô Trung Tử có chút tiếc hận mà nhìn trước mắt vị này vô duyên với nguyên anh kỳ siêu cấp thiên tài. Đúng vậy, sư thúc. Lệnh Hồ vẫn là như cũ như vậy ôn hòa trầm tĩnh. Ngươi là có hay không có lời muốn nói? Hoặc là có gì cần, ta sẽ hiện lên đặt cho trưởng giáo, dù sao ngươi đã từng là ta Hoa Nghiêm Tông đệ nhất đại đệ tử, mặc dù bây giờ phế trừ đại đệ tử thân phận, nhưng nếu như ngươi có cái gì trên việc tu luyện cần, tin tưởng tông môn sẽ thỏa mãn ngươi. Lệnh Hồ mỉm cười, tạ sư thúc, Lệnh Hồ cái gì đều không cần, càng sẽ không đối tông môn có câu oán hận nào, Lệnh Hồ có thể tiếp tục tại chi kiếm phong tu luyện, đã 10 phần cảm kích tông môn an bài, tin tưởng Lệnh Hồ một ngày nào đó nhất định sẽ không để cho tông môn thất vọng. Ha ha, Lệnh Hồ sư đệ, ngược lại là phi thường có tự tin a. Đúng lúc này, hộ tống Ngô trung tử cùng một chỗ đến đây ba người đệ tử bên trong một người trong đó, nhịn không được lời nói mang theo sự châm chọc nói, hẳn là Lệnh Hồ sư đệ còn nghĩ lần thứ 10 xung kích Nguyên Anh kỳ hay sao? Làm cản. Ngô trung tử cả giận nói, ngươi sao dám dạng này đối Lệnh Hồ sư điệt nói chuyện? Còn gọi hắn sư đệ? Còn không xin lỗi. Tên đệ tử này tên Chu Tử Tinh, chính là Ngô trung tử trở thành Hưu Phong trưởng lao về sau, tại Tử Khí Phong mở sơn một lúc, thu người đệ tử thứ nhất, bây giờ tu vi cảnh giới đã là kết đan sơ kỳ, cùng Yên Hà Phong Yên Hà Lục kiếm giống nhau là vì Hoa Nghiêm Tông đệ tử đời thứ hai. Làm người tự ngạo lại tương đương tự mãn tự phụ, luôn luôn một bộ vênh váo tự đắc dáng vẻ. Bởi vì hắn nhập môn so Yên Hà Lục kiếm muốn sớm, niên kỷ cũng so Yên Hà Lục kiếm phải lớn hơn rất nhiều, tư chất mặc dù cũng là bất phàm, nhưng cũng không phải cỡ nào xuất chúng, tại tông môn đệ tử bên trong, chỉ thuộc về trung hạ mà thôi, cho nên danh khí cũng không có Yên Hà Lục kiếm lớn. Mà đối với Hoa Nghiêm Tông bên trong không ai không biết không người không hay, thậm chí liền ngoại giới đều thường có nghe đồn Lệnh Hồ đại sư minh, hắn càng là ghen ghét không thôi, nếu như nói Lệnh Hồ vẫn là đệ nhất đại sư minh, kia ý vị Lệnh Hồ còn thánh quyến còn đinh. Hắn coi như lại thế nào ghen ghét, cũng không dám hiện ra sắc, nhưng bây giờ, tông môn đã minh xác ban bố hủy bỏ Lệnh Hồ đệ nhất đại sư huynh địa vị tin tức, cũng liền mang ý nghĩa Lệnh Hồ đã mất đi tông môn. quyến sủng, chỉ là một cái bình thường thậm chí liền phổ thông đều còn không bằng đệ tử thôi, đã không đáng mình tại duy trì kia cái gì gặp quỷ tôn trọng. Lấy lệnh hồ hiện tại trúc cơ sơ kỳ tu vi, cũng bất quá là đệ tử đời thứ ba mà thôi, mình thân là đệ tử đời thứ hai, gọi hắn sư đệ, lại có gì sai? Sư tôn, ta là kết đan kỳ đệ tử đời hai, lệnh hồ sư đệ bây giờ lại bất quá là trúc cơ kỳ đệ tử đời thứ ba, ta kêu hắn sư đệ, cũng là tuân theo tông môn trưởng lao ý tứ, ta không có sai. Chương 6, thiên tài. Nô trung tử chán nản, nhưng lại cầm chính mình cái này đệ tử bảo bối tính tình không có cách nào. Phải biết, Chu tử tinh ngoại trừ là hắn thu người đệ tử thứ nhất bên ngoài, càng là cái thứ nhất, cũng là một cái duy nhất ngưng đan đệ tử, nhưng Hoa Nghiêm tông các vị hưu phong trưởng lao bên trong, có thể có kết đan kỳ đệ tử, là một kiện cực kỳ dài mình mặt mũi sự tình. Hoa Nghiêm tông trước mắt có hưu phong trưởng lão 78 vị, mà môn hạ ra kết đan kỳ đệ tử đời thứ hai người, lại vẫn chưa tới 1/6, mỗi 10 năm, Hoa Nghiêm tông sẽ cử hành một lần long trọng tông bị đại hội, tông bị đại hội là khảo hạch các đời đệ tử năng lực thực chiến, chân chính quyết ra nhất nhân tài ưu tú. Ngoại trừ cái này tông so đại thịnh hội bên ngoài, Hoa Nghiêm tông còn có một cái nhỏ thịnh hội, vậy chính là có phong trưởng lão thử đồ luận kiếm hội. Cái gọi là thử đồ luận kiếm hội, kỳ thật chính là từ mỗi cái hưu phong trưởng lão môn hạ các đệ tử lẫn nhau tiến hành một lần khác thi đấu. Mặc kệ ngươi là cái nào đệ tử đời một, là tu vi gì cảnh giới, chỉ cần ngươi là hưu phong trưởng lão môn hạ đệ tử, liền nhất định phải tham gia thử đồ luận kiếm hội. Nếu như có thể trên thử đồ luận kiếm hội cầm tới một cái thứ tự tốt, tự nhiên sẽ cho mình sư tôn làm vẻ vang, cực kỳ nở mày nở mặt. Sau 3 tháng tông bị đại hội kết thúc, lại không lâu, chính là thử đồ luận kiếm hội, nô trung tử thế nhưng là một lòng hy vọng môn hạ đệ tử Chu Tử Tinh đến lúc đó cho mình thêm thể diện đâu, bởi vậy khoảng thời gian này, càng là sủng ái hắn, còn lớn hao tổn tâm trí, suy nghĩ phương pháp gì có thể mau chóng tăng lên Chu Tử Tinh thực lực. Lúc này gặp Chu Tử Tinh không muốn xin lỗi, nô trung tử cũng không có cưỡng cầu nữa cái gì. Gặp lệnh hồ thật không có ý định đưa ra yêu cầu gì về sau, nô trung tử cũng liền nhẹ lời miễn cưỡng vài câu, sau đó liền bắt đầu bay đến Chi Kiếm Phong trên không, bày trận phong sơn. Cảm thụ được Chi Kiếm Phong chung quanh tràn ngập một tầng trận pháp lực lượng về sau, lệnh hồ vẹn vẹn chỉ là cười nhạt một tiếng. Mặc dù nói, hắn hiện tại có loại bị giam lỏng cảm giác, trên thực tế phong sơn về sau cũng chẳng khác gì là bị giam lỏng, nhưng hắn thật đúng là thật thích loại cảm giác này. Thân làm một cái siêu cấp thiên tài, ngoại trừ mình là rất khó tìm được có tiếng nói chung bằng hữu, cũng lười đi tìm, đi kết giao. Thiên tài luôn yêu thích tự mình một người yên lặng tìm tòi cùng nghiên cứu, thất bại hoặc là thành công đều từ mình tiếp nhận, mà không thích cùng người khác chia sẻ. Đây cũng là vì cái gì, lệnh hồ mặc dù biết Phong Vũ Nhược lo lắng cho mình, nhưng như cũng không muốn cùng nàng nói ra sự thực. Có lẽ lệnh hồ cuối cùng sẽ nói cho những cái kia chân chính quan tâm mình người, nhưng tối thiểu không phải hiện tại. Sau 3 tháng chính là tông bị đại hội, lệnh hồ biết mình không có khả năng tham gia, cũng không muốn đi góp kia cái gì náo nhiệt, chứng hồn quyết trước mắt đã hóa hình ra 2 hồn 7 phách chúng chín niệm, còn lại một cái mệnh hồn, lại không còn là đơn giản lợi dụng ngưng anh lúc khổng lồ linh lực liền có thể thành công hóa hình. Tinh thần thức hải bên trong thiên hồn cùng địa hồn đã lẫn nhau thôi diễn hòa luận chứng qua vô số lần, nếu như vẫn là y theo trước 9 lần như vậy, kia là không thể nào làm sau cùng mệnh hồn thành công hóa hình. Kết quả chỉ có thể là thất bại. Lệnh hồ cứ như vậy yên lặng ngồi tại khoảng cách bên thác nước bên trên cách đó không xa một khối đột xuất vách đá bên trên, ngồi xuống chính là 10 ngày 10 đêm. Chuyện công đường. Lý Thiên Mạc đã tiến vào Hoa Nghiêm Tông dòng dã 10 ngày, trải qua này 10 ngày chỉnh đốn, hắn rốt cục đứng ở truyền công trên đại điện, cùng một chút đồng dạng mới nhập tông đồng thời trải qua dưỡng khí giai đoạn các đệ tử tiếp nhận truyền công trưởng lao dạy bảo. Bởi vì còn không có học tập bất luận tông môn gì tâm pháp, cho nên Lý Thiên Mạc cùng những cái kia đệ tử mới nhập môn đều còn không tính là đệ tử chính thức. Cùng cái khác mới nhập môn đệ tử khác biệt chính là Lý Thiên Mạc mặc dù giống nhau không có học tập bất luận tông môn gì tâm pháp, nhưng ở nhập tông trước đó, hắn ở thế tục giới bên trong cũng đã là một cái tiên thiên cấp võ thuật cao thủ. Cũng chính bởi vì hắn tuổi còn nhỏ, thể chất liền đã đạt tới tiên thiên, mới ngẫu nhiên bị ngoại gia tông môn làm việc chấp sự đường đệ tam trưởng lão Ngụy Đông Thanh phát hiện, lại trải qua một phen xảo diệu an bài, mới khiến cho Lý Thiên Mạc đối tu tiên sinh ra hứng thú, cũng dứt khoát lựa chọn Hoa Nghiêm Tông. Thân là chấp sự đường trưởng lão, Ngụy Đông Thanh cũng không thể thụ đồ, hắn an bài Lý Thiên Mạc tiến Hoa Nghiêm Tông, cũng không phải muốn tự mình dạy bảo hắn, mà chỉ là muốn cho Hoa Nghiêm Tông đưa vào nhân tài thôi. Tại Hoa Nghiêm Tông bên trong, Lý Thiên Mạc sẽ có cơ duyên gì, Ngụy Đông Thanh sẽ không đi tiến hành bất luận cái gì an bài thậm chí là can thiệp. Truyền công trưởng lão rất nhanh liền hướng tất cả đệ tử mới nhập môn nhóm mỗi người cấp cho một bản hơi mỏng sách lụa, sau đó vừa cẩn thận giảng giải một phen sách lụa bên trong nội dung, cùng tu luyện yếu điểm, mà bản này sách lụa chính là Hoa Nghiêm Tông cơ sở nhất luyện khí kỳ tâm pháp, chung 15 tầng. Tu luyện tới đại viên mãn, liền có thể tiến hành trúc cơ, chân chính đi hướng tu tiên bước đầu tiên. Bởi vì Lý Thiên Mạc mặc dù tuổi còn nhỏ, lại là võ giả xuất thân, lại thêm năm nào lúc nhỏ từng có kỳ ngộ, thể chất đã nhập tiên thiên. Tiên thiên giả, phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí, bỏ cũ lấy mới, tôi luyện đạo thể, bản thân cũng đã là qua trúc cơ sau một loại hình thức khác. Cho nên, đối với quyển kia luyện khí kỳ sách lụa, Lý Thiên Mạc một khi tu luyện về sau, liền thế như trẻ tre, một đường thông quan, không đến một tháng thời gian, Lý Thiên Mạc không ngờ nhưng là đến luyện khí kỳ đại viên mãn chi cảnh. Quả thực so đã từng siêu cấp thiên tài lệnh hồ tu luyện luyện khí kỳ thời điểm, còn muốn thiên tài. Bởi như vậy, lập tức anh động Hoa Nghiêm Tông. Lý Thiên Mạc cũng tiến vào Hoa Nghiêm Tông cao tầng trong tầm mắt. Tại qua một tháng, luyện khí kỳ đại viên mãn Lý Thiên Mạc thành công trúc cơ, cũng lại tại ngắn ngủi nửa năm qua, từ trúc cơ sơ kỳ, trúc cơ trung kỳ, trúc cơ hậu kỳ, trúc cơ đại viên mãn, bắt đầu xung kích ngưng đan kỳ. Lúc này, một vị đã nhiều năm ẩn thế không ra tông môn nguyên lão lại đạo hư tuyên bố, thu Lý Thiên Mạc làm quan môn đệ tử. Mà vị này tông môn nguyên lão, còn là một vị tu vi cảnh giới vì độ kiếp kỳ siêu cấp cao thủ. Tại vạn chúng chú mục dưới, Lý Thiên Mạc tại Hoa Sơn đỉnh núi Tư Quá Nhai bên trên, thành công kết đan. Mà lúc này, Lý Thiên Mạc nhập Hoa Nghiêm Tông vẹn vẹn vì 10 tháng. Đương đã từng siêu cấp thiên tài lệnh hồ tinh quang vẫn lạc thời điểm, Hoa Nghiêm Tông lại nên đón một cái khắc càng thêm lóa mắt siêu cấp thiên tài Lý Thiên Mạc. Đây là tất cả tông môn nhân thậm chí là bao quát ngoại giới đối với Lý Thiên Mạc đánh giá. Lý Thiên Mạc danh khí chi thịnh, nhất thời có 102, đã hoàn toàn thay thế đã từng lệnh hồ. Liên liên tại tông bị đại hội bên trên, thành công bộc lộ tài năng, cũng thu hoạch được đệ nhất đại sư huynh địa vị Hà Thái Hư, đều bị hạ thấp xuống. Ánh mắt của mọi người hoàn toàn không để mắt đến Hà Thái Hư, chăm chú thả đang một mực tại Hoa Sơn đỉnh Tư Quá Nhai bên trên bế quan tiềm tu Lý Thiên Mạc trên thân, suy đoán hắn sẽ tại thời gian bao nhiêu bên trong tấn cấp kết đan kỳ đại viên mãn, chừng nào thì bắt đầu xung kích nguyên anh kỳ. Lý Thiên Mạc không có khiến người ta thất vọng, có lẽ hắn xác thực so lệnh hồ càng thiên tài một chút, lệnh hồ trúc cơ về sau, là mỗi năm vững vàng tăng lên một cảnh giới, mà Lý Thiên Mạc lại là tại kết đan về sau, mỗi nửa năm tăng lên một cảnh giới. Thời gian trôi qua nhanh chóng, đặc biệt là tại Lý Thiên Mạc mà nói, thời gian càng giống ào ào mà qua nước chảy đồng dạng. Đến Lý Thiên Mạc nhập tông năm thứ 3, tu vi cảnh giới đều nhất trí đạt đến kết đan kỳ đại viên mãn. Siêu cấp thiên tài danh xưng hảo, lại không người có thể dung chuyện. Nhưng là đến lúc này, mọi người ngược lại bắt đầu lo lắng, thậm chí có chút ghen ghét thiên tài người, trong lòng càng là đang âm thầm cười trên nỗi đau của người khác. Bởi vì Hoa Nghiêm Tông một cái khác đã từng siêu cấp thiên tài, chính là cắm ở xung kích nguyên anh đạo khảm này bên trên, 9 lần ngưng anh thất bại. Cuối cùng từ siêu cấp thiên tài thần đàn bên trên, bị đuổi xuống dưới. Lại không biết, vị này càng thêm siêu cấp thiên tài, có thể hay không tao ngộ đồng dạng nguyên rủa đâu. Tại Lý Thiên Mạc cái này mới siêu cấp thiên tài bị người chỉ điểm điểm, nghị luận ầm ĩ thời điểm, bị lãng quên thiên tài lệnh hồ, thì tại Chi Kiếm Phong yên lặng tu luyện. Cao chừng ngàn trượng thác nước như ngọc màn rủ xuống, ngọn nguồn thâm bất khả trắc, tiếng ầm ầm như vạn lôi lao nhanh, từ cao ngàn trượng chỗ chuốt xuống thác nước, cho dù là khối đá rắn, cũng phải bị kích cái vỡ nát. Nhưng hết lần này tới lần khác giờ này khắc này, đang bay thác nước dưới đáy, ngàn trượng thác nước rơi xuống chính giữa, một bóng người lại yên lặng đứng ở chịu đựng lấy thác nước không biết bao nhiêu năm đánh nham thạch to lớn bên trên, thừa nhận ngàn trượng thác nước đối với hắn thân thể tẩy luyện. Trên tay một thanh mấy so với người cao cự kiếm, tại thác nước bên trong, không ngừng bị hắn từ trên lưng rút lên, bổ ra, cắm về trên lưng, lại rút lên, lại bổ ra, lại cắm về trên lưng, vòng đi, vòng lại. Đơn điệu động tác, hắn lại một mực không ngừng tái diễn. Cái này rút kiếm, bổ kiếm, cắm về động tác, hắn làm không phải một ngày, càng không phải là hai ngày, ba ngày, mà là dòng dã ba năm. Hắn liền lệnh hồ, cái kia đã từng ngồi tại thác nước bên cạnh, ngồi xuống chính là 10 ngày 10 đêm, sau khi tỉnh lại liền bắt đầu vì đi vào ngàn trượng thác nước dưới đáy luyện kiếm mà cố gắng siêu cấp thiên tài. Lệnh hồ. Ba năm qua, vì thành công đến gần ngàn trượng thác nước dưới đáy luyện kiếm, hắn không biết ngậm bao nhiêu đắng, bị thương bao nhiêu, thậm chí kém chút vì vậy mà chết đi. Nhưng là hắn không có chút nào lời oán giận. Đối với siêu cấp thiên tài hắn tới nói, trong óc của hắn có vô số bởi vì không ngừng thôi diễn chứng hồn quyết mà lĩnh ngộ thần thông thuật pháp, nhưng lệnh hồ đều không có đi tu luyện, mà là khai thác đơn giản nhất trực tiếp luyện thể phương pháp, lợi dụng ngàn trượng thác nước lực lượng đến luyện thể luyện kiếm. Lệnh hồ luyện thể dùng đơn giản nhất thác nước tẩy luyện, mà luyện kiếm càng là không có chút nào kỹ xảo. Chỉ có thật đơn giản, rút kiếm, bổ ra, thu kiếm, cái này ba cái động tác đơn giản. Tu sĩ khác đều đang luyện tập phi kiếm cùng pháp bảo, lệnh hồ lại ngược lại tốt, lãng phí thời gian luyện tập, lại tất cả đều là chặt đầu gỗ chiêu thức. Đặc biệt nhất là, tu sĩ khác luyện kiếm đều là càng ngày càng nhỏ, thẳng đến thành công đem phi kiếm nạp nhập thể nội, mà lệnh hồ lại ngược lại tốt, kiếm của hắn lại là càng luyện càng lớn, càng luyện càng nặng. Nguyên lai kiếm phôi càng một người cao, ba tay rộng, nặng 500 cân, nhưng bây giờ, khối này thu quảng kiếm phôi không ngờ là so thân cao 1m9 lệnh hồ còn rất dài, rộng bốn tay. Trọng lượng càng là đạt đến 1 vạn cân. Cái này 1 vạn cân lại không phải kiếm phôi nguyên thủy trọng lượng, mà là bị lệnh hồ tại thêm tiến một chút quáng hiếm thấy thạch cùng huyền thiết, một lần nữa tôi luyện về sau, lại ở phía trên bày ra trọng lực pháp trận, mới đạt tới như thế một cái kinh người trọng lượng. Ngay từ đầu, kiếm phôi từ 500 cân đến 1000 cân, sau đó theo tu luyện tiến triển, chậm rãi lại tăng thêm trọng lực pháp trận, làm cho đạt tới 2000 cân, kiếm phôi trọng lượng một mực theo lệnh hồ tiến độ tu luyện, mà không ngừng gia tăng trọng lượng, thẳng đến kiếm phôi bên trên đã lại không chốt nhưng khắc họa lợi lớn pháp trận về sau, lệnh hồ mới lại tăng thêm chút quáng hiếm thấy thạch cùng huyền thiết, đem kiếm phôi chỉnh thể lần nữa mở rộng về sau, mới lại thành công tăng thêm tiến mới trọng lực pháp trận. Bây giờ kiếm phôi trọng lượng đạt tới 1 vạn cân, đã là cực hạn. 3 năm qua, lệnh hồ ngoại trừ mình tại tu luyện bên ngoài, tinh thần thức hải bên trong 2 hồn cùng 7 phách cũng tại không gián đoạn tu luyện. Không sai, tu luyện 9 cái độc lập hồn phách đều có riêng phần mình độc lập tư duy, có lẽ 7 phách không có cách nào tiến hành xâm nhập thôi diễn cùng nghiên cứu, nhưng chúng nó lại có thể tiếp nhận thiên hồn cùng địa hồn giao phó tri thức, dựa theo những cái kia công pháp tiến hành tu luyện. 3 năm sau hiện tại, 2 cái linh hồn chúa tể thiên hồn cùng địa hồn hình thể đã càng ngày càng rõ ràng, như là một cái tiểu lệnh hồ đồng dạng, không chỉ là ngũ quan diện mục, thậm chí liền quần áo trên người đều mảy may lộ ra, linh tính cũng càng thêm 10 phần. Mà 7 phách, cái bóng hình thể cũng càng thêm kỹ càng, loại kia đen càng giống như mực đậm thâm thúy. 2 hồn 7 phách đang tăng cường đồng thời, lệnh hồ thần niệm cũng là theo tăng cường. 1 vạn cân to lớn kiếm phôi tại thần niệm điều khiển ở dưới, giống lông hồng nhẹ nhàng, Tại vòng quanh chi kiếm phong nhanh chóng lượn vòng 9981 vòng, thẳng tắp cắm về trước nhà trúc trên mặt đất về sau, lệnh hồ cũng từ thác nước dưới đáy, về tới nghèo lư trúc xá. Chương 7, rời núi. Ban ngày tôi thể luyện kiếm, ban đêm thì đã tọa luyện khí, 3 năm sau hôm nay, lệnh hồ tu vi đã lại đạt đến kết đan sơ kỳ. 3 năm này, lệnh hồ đã không có tất yếu đang áp chế tu vi, tôi luyện chân nguyên, cho nên, thời gian 3 năm, hắn liền từ trúc cơ sơ kỳ, vượt qua trúc cơ trung kỳ, trúc cơ hậu kỳ, trúc cơ đại viên mãn 3 cái cảnh giới, trực tiếp ngưng đan thành công. Mệnh hồn biến hóa, tam hồn thất phách thập phương chi niệm cuối cùng tụ tập, lệnh hồ đã có một bộ hoàn chỉnh kế hoạch, cái này lại không phải dựa vào bế núi khóa trận, nhất tâm tiềm tu, liền có thể thành công. Cho nên, là thời điểm rời núi. Chi kiếm phong mặc dù bị trận pháp phong sơn, nhưng lệnh hồ cũng không phải là thật bị giam lỏng, hắn biết, trận pháp phong sơn chỉ là hình thức bên trên cảnh cáo đệ tử trong tông, không cho phép vào nhập chi kiếm phong. Về phần lệnh hồ muốn đi ra ngoài, trúc cơ kỳ tu vi hắn, xông trận quả thật có chút độ khó, nhưng bây giờ 3 năm sau hắn, lại lần nữa trở thành kết đăng kỳ, đi ra cái này phong sơn pháp trận, lại là lại dễ dàng bất quá. Kỳ thật liền xem như lợi hại hơn nữa mấy lần pháp trận cản đường, chỉ cần lệnh hồ nguyện ý, bằng cường đại thần niệm, hắn cũng có thể phá hủy dễ dàng rơi nó. Bàn tay hướng xuống ba trên môi một vòng, kéo cặn bã râu ria liền bị quét sạch, kia dài đến eo mông tóc cũng bị lệnh hồ một tay nắm lên, một tay cầm lên to lớn kiếm phôi một cắt, tóc dài sát na biến thành thoải mái khiết tóc ngắn, phiêu giật mà tung bay. Xuyên một thân đã có vẻ hơi cũ kỹ áo xám, trên lưng vác lấy khối kia khiến người ghé mắt so với người còn cao vạn cân kiếm phôi, lệnh hồ cứ như vậy thoải mái đi ra phong sơn pháp trận. Tiện tay đánh ra mấy đạo pháp quyết, nhẹ nhàng ông ông một tiếng, nhưng gặp từ lệnh hồ cắm kiếm phôi bao kiếm bên trên, lại bay ra một thành quang hoa lập lòe phi kiếm đến, kiếm khí huỳnh quang có chút ba động, phi kiếm ở trước mắt mở rộng, dài ra biến lớn. Lệnh hồ lập tức thả người nhảy lên, đạp lên phi kiếm, hướng về Hoa Nghiêm Tông Sơn môn Hoa Sơn bay đi. Có thể tùy tiện dùng thần niệm điều khiển vạn cân kiếm phôi phi hành, tự nhiên cũng có thể đem kiếm phôi xem như phi hành công cụ, nhưng lệnh hồ lại không nghĩ tùy ý biểu hiện ra hắn thần niệm lực lượng, dù sao phi kiếm của hắn vẫn còn, lại thêm có phi hành pháp quyết, dùng như thế nào còn không phải như vậy dùng. Một đường nhẹ nhõm tiêu sái bay về phía trước, lệnh hồ trong đầu không khỏi hiện hiện tiểu sư muội Phong Vũ Nhược thân ảnh, 3 năm không gặp, cũng chưa từng có chút liên hệ, cũng không biết vị tiểu sư muội này bây giờ ra sao. Nhớ tới Phong Vũ Nhược giọng nói và dáng điệu tướng mạo, lệnh hồ mới phát hiện mình nối người tiểu sư muội này kỳ thật còn rất quan niệm. Sau đó lệnh hồ mới nhớ tới người thứ hai, có thể nói là sư tôn của hắn, cũng có thể nói không phải, đó chính là đã ẩn thế không ra nguyên lão một trong Thanh Ý Hầu. Sở dĩ nói là hắn sư tôn là bởi vì lệnh hồ đệ nhất đại đệ tử thân phận là hắn chỉ định, phải biết lúc ấy đệ tử đời thứ nhất bên trong lệnh hồ bất quá mới kết đăng kỳ, cũng đã có bao nhiêu vị nguyên anh hậu kỳ sư huynh tại, nhưng vừa vặn bởi vì Thanh Ý Hầu chỉ định mới kết đăng kỳ, đồng thời cũng là bị trong tông công nhận là siêu cấp thiên tài lệnh hồ, lại không người phản đối thành đệ nhất đại sư minh. Sau đó mấy năm, tại lệnh hồ tấn cấp kết đan hậu kỳ đại viên mãn thời điểm, nguyên lai đệ tử đời thứ nhất bên trong, hoặc vượt qua nguyên anh kỳ, thành nội đường đệ tử, hoặc là ra ngoài du lịch mà bất hạnh vẫn lạc, lệnh hồ cũng liền càng ngồi vững đệ nhất đại sư minh chỗ ngồi. Mà sở dĩ còn nói Thanh Ý Hầu không tính là lệnh hồ sư tôn, là bởi vì Thanh Ý Hầu cũng không từng cho lệnh hồ từng có bất luận cái gì chỉ điểm cùng dạy bảo, bọn hắn thậm chí chẳng qua là ba mặt duyên phận, càng không có cái gì giao lưu. Nhưng mặc kệ như thế nào, hắn dù sao cũng là Thanh Ý Hầu tự mình chỉ định vì đệ nhất đại sư huynh, xem như hắn tán thành đệ tử. Kỳ thật, không chỉ là lệnh hồ, nghe nói đương đại trưởng giáo Phong Thái Sung, sở dĩ ngồi lên trưởng giáo chi vị, cũng là từ Thanh Ý Hầu lực bài chúng nghị mà chỉ định. Cho nên có thể nói, lệnh hồ là Thanh Ý Hầu tán thành người thứ hai. Chính là bởi vì có như thế một mối liên hệ, tại lệnh hồ mấy lần trước ngưng anh thất bại thời điểm, hắn vẫn là đệ nhất đại sư huynh thân phận, thẳng đến lần thứ 9, vẫn là ngưng anh thất bại, trưởng giáo Phong Thái Sung cũng mới thật không lời nào để nói, hủy bỏ lệnh hồ đệ nhất đại đệ tử thân phận. Nhưng coi như thế, Phong Thái Sung cùng tông môn các lao nhóm cũng không dám làm quá mức, bởi vì hủy bỏ lệnh hồ đệ nhất đại đệ tử thân phận, đã tương đương với không vâng lời Thanh Ý Hầu lúc ấy quyết định, nếu như lại để cho lệnh hồ gặp tông môn đệ tử nhục nhã, thì không thể nghi ngờ càng là quét Thanh Ý Hầu mặt mũi, cho nên, bất đắc dĩ tình huống dưới, trưởng giáo Phong Thái Sung đành phải phong bế chi kiếm phòng, cấm chỉ tông môn đệ tử vô cớ lén xông vào, để lệnh hồ tạm thời cách ly. Đây là một cái điều hòa biện pháp, đương nhiên, Phong Thái Sung cũng không dám thật như vậy để lệnh hồ giam lỏng, hắn cũng biết, lệnh hồ vô duyên với Nguyên Anh kỳ. Kia lớn nhất thành tựu cũng liền chỉ giới hạn ở kết đăng kỳ, cho nên phong sơn pháp trận cũng là thiết chi vì trúc cơ kỳ sông trận nguy hiểm, kết đăng kỳ thì có thể tùy tiện thông qua. Dù sao kết đan sơ kỳ đã là đệ tử đời thứ hai thân phận, tại Hoa Nghiêm Tông xem như có chút địa vị, như lệnh hồ trở lại kết đăng kỳ đại viên mãn thời điểm, vậy hắn lại chính là một cái càng có địa vị cùng thực lực đệ tử đời thứ hai, liền càng không có người nào dám tùy tiện nói này nói kia ở trước mặt cho hắn khó chịu. Lệnh hồ rõ ràng Phong Thái Sung cùng tông môn các lao nhóm ý tứ, trong lòng cũng bây giờ không có cái gì tâm tình bất mãn, tương phản lệnh hồ trong lòng lại là tràn đầy áy náy. Không thể nghi ngờ, lệnh hồ trên thân được ký thác lấy vô số tông môn trưởng bối kỳ vọng, nhưng là hắn lại để những trưởng bối này cùng đồng tông các đệ tử thất vọng, mà lại cái này thất vọng hay là hắn người làm tạo nên đến, hơn nữa còn là hết lần này đến lần khác làm bọn hắn thất vọng. Lệnh hồ mặc kệ tông môn sẽ làm sao đại hắn, hắn đều sẽ tiếp nhận, không có mảy may oán trách, hắn là một thiên tài, là cái người có năng lực, hắn chịu được nổi. Giá ngự lấy phi kiếm, lệnh hồ hoảng du du bay về phía Hoa Sơn, còn có tâm tình khoái trá ven đường thưởng thức từng tòa châm phong cảnh trí. Người khác có lẽ sẽ cho là hắn chịu đủ đả kích, sẽ u buồn xoắn xuýt, mất đi tự tin, nhưng lệnh hồ sẽ cải biến tất cả mọi người cái nhìn. Một đường bay đến, lệnh hồ lại là hơi kinh ngạc, bình thường hẳn là sẽ có không ít tông môn tử đệ giá ngự lấy phi kiếm tại các nhóm lớn phong xuyên qua, vậy mà lúc này, cả mảnh trời không lại có vẻ một mảnh im ắng, ngoại trừ trên trời chim bay, tuyệt đối không nhìn thấy mảy may bóng người. Khó đạo tông môn đã xảy ra chuyện gì? Lệnh hồ có chút kinh nghi, không tại chậm rãi bay, linh lực thúc dục, lấy so vừa rồi nhanh lên gấp 2 tốc độ, hướng Hoa Sơn biểu đi. Đến Hoa Sơn phụ cận, lệnh hồ tâm mới để xuống. Nơi này, chẳng những không tại hướng một đi ngang qua đến bình tĩnh như vậy, ngược lại là cực kỳ huyên náo, vô số giá ngự lấy kiếm quang tu sĩ, hướng Hoa Nghiêm Tông Sơn môn bay đi, không chỉ đệ tử bản tông, còn có thật nhiều ngoại lai tu sĩ, nhưng nhìn bộ dáng của bọn hắn, từng cái thần sắc khí độ bình thản, không giống như là đến tông môn tìm cái gì gốc dạng, ngược lại từng cái giống như là muốn đi phó cái gì thịnh hội. Chẳng lẽ hôm nay trong tông có gì vui sự tình? Lệnh hồ trầm tư, dưới chân phi kiếm lại không có chút nào lưu lại, bá một tiếng, bắn về phía sơn môn. Sơn môn chỗ, nguyên bản chỉ có một người đệ tử thường trực, hiện tại cũng một chút gia tăng thành bốn cái, cũng mà còn có một cái ký sự đường trưởng lao ở bên cạnh vì ngoại lai tu sĩ làm đăng ký. Lệnh hồ bởi vì vừa xuất quan, trở lại tông môn thời điểm, y theo quy củ, là muốn tìm sơn môn thường trực đệ tử nói rõ một tiếng, sau đó nhập tông môn tìm ký sự đường trưởng lao báo cáo chuẩn bị hồ sơ. Giờ phút này, ký sự đường trưởng lão lại cũng tại sơn môn thường trực, ngược lại là bớt đi lệnh hồ một phen công phu. Phi kiếm chầm chậm rơi vào sơn môn, đợi đằng trước mấy tên ngoại lai tu sĩ đăng ký dễ tiến vào sơn môn về sau, lệnh hồ đi ra phía trước. Đối mặt bốn cái thường trực đệ tử, liên quan tới bối phận trên xưng hô, lệnh hồ ngược lại thoáng làm khó một thanh, bất quá lập tức lệnh hồ liền cười trừ, bốn cái thường trực đệ tử tu vi cảnh giới vì trúc cơ hậu kỳ, trên thân phục sức cùng tú sức cũng cho thấy bọn hắn là đệ tử đời thứ ba, mặc dù nói, lệnh hồ 3 năm trước đây ngưng anh thất bại, tu vi rơi xuống trúc cơ sơ kỳ, tông lão hội hủy bỏ lệnh hồ đệ nhất đại sư huynh thân phận về sau, cho đệ tử đời thứ 2 thân phận, nhưng 3 năm sau, hôm nay lệnh hồ đã là kết đan sơ kỳ, mặc dù còn không có hướng tông lão hội báo cáo chuẩn bị tu vi cảnh giới, thu hoạch tương ứng đệ tử thân phận, nhưng trên thực tế, hắn dựa vào tu vi, đã là thật sự đệ tử đời thứ 2 thân phận. Sư thúc vất vả, chư vị sư đệ vất vả, đệ tử lệnh hồ trở về sơn môn. Lệnh hồ thần sắc ôn hòa, tự nhiên phóng khoáng nói: "Ngươi lệnh hồ?" Chi kiếm phong lệnh hồ. Vị tiêu ký sự đường trưởng lão sư thúc cực kỳ kinh ngạc hỏi. Bốn vị thường trực đệ tử đời thứ 3 cũng đồng dạng một mặt ngoài ý muốn cùng kinh ngạc. Đúng không biết nội tình tông môn các đệ tử tới nói, lệnh hồ bị giam lỏng tại chi kiếm phong, nếu như không có tông môn cho phép, đại khái cả một đời liền muốn trên chi kiếm phong vượt qua, lại không nghĩ rằng lệnh hồ không ngờ trải qua rời đi chi kiếm phong, xuất hiện tại sơn môn chỗ. Chính là đệ tử. Lệnh hồ mỉm cười. Chi kiếm phong đã phong sơn, chưa tông môn cho phép, ngươi tại sao có thể tự mình rời núi? Ký sự đường trưởng lão chỉ là một cái tu vi vừa mới tấn cấp làm phân thần sơ kỳ không phong trưởng lão, đối với lệnh hồ tình huống thật, biết nhưng cũng là cùng tông môn đệ tử đồng dạng. Lệnh hồ cười nhạt một tiếng, sư thúc lời này thật sự là kỳ quái, lệnh hồ vì cái gì không thể rời núi? Chi kiếm phong trận pháp phong sơn, chỉ là nói cho tông môn đệ tử, không được tự mình xông chi kiếm phong, lại khi nào nói qua, lệnh hồ không được rời núi, rời đi chi kiếm phong. Ký sự đường trưởng lão bị nghẹn đến á khẩu không trả lời được, mặc dù tông lão hội lúc ấy tuyên bố tin tức, chưa từng nói rõ, nhưng chỉ cần là người sáng suốt, không đều nhìn ra, phong sơn thực tế chính là giam lỏng lệnh hồ, không cho phép ra ngoài sao? Làm sao đến lệnh hồ miệng bên trong, ý tứ liền hoàn toàn thay đổi đây. Lớn mật lệnh hồ, ngươi tự mình rời núi đã là tội ác tày trời, lại còn dám cưỡng từ đoạt lý. Xem chúng ta bắt ngươi về giới luật đường, tiếp nhận trừng trị. Bốn cái thường trực đệ tử giận dữ, rút ra trên lưng linh kiếm, vây quanh lệnh hồ. Lệnh hồ thực sự cảm thấy rất là bất đắc dĩ. Vì cái gì tông môn tổng là có chút người, sẽ hoàn toàn vặn vẹo ý tứ phía trên đâu? Còn từng cái tự cho là đúng. Tại bốn cái thường trực đệ tử vây quanh lệnh hồ thời điểm, ở phía sau một chút ngoại lai tu sĩ cũng tất cả mọi người một mặt ngoài ý muốn, biết là Hoa Nghiêm Tông trước siêu cấp thiên tài lệnh hồ lúc, càng từng cái thần sắc phấn chấn, ở bên cạnh nhìn lên cho hay, đối với lệnh hồ trên lưng vác lấy cái kia thanh so với người còn cao cự kiếm vôi thô, càng là vô cùng hiếu kỳ. Một cái tu tiên giả, vậy mà gánh vác dạng này một thanh khổng lồ thô lậu khối sắt kiếm vôi, thực sự không thể không khiến người vì thế mà choáng váng. Lệnh hồ nhíu mày, gặp ký sự đường trưởng lão cũng không ngăn cản bốn cái thường trực đệ tử, lệnh hồ cười to nói, lệnh hồ tự mình rời núi, phải chăng tội ác tày trời, phải chăng cần phải tiếp nhận giới luật đường trừng trị, ta không nghĩ không cần làm phiền bốn vị sư đệ hao tâm tổn trí, bây giờ ta đã hướng các vị thường trực sư đệ cùng ký sự đường trưởng lão sư thúc bắt chuyện qua, bốn vị sư đệ vẫn là làm tốt riêng phần mình bản chức công việc, lệnh hồ đi vậy. Nói xong, bước chân đạp nhẹ, thân thể nhoáng một cái, rõ ràng tàn ảnh còn lưu tại bốn cái thường trực đệ tử đang bao vây, chân thân dĩ nhiên đã xuất hiện tại bên trong sơn môn 500m chỗ trên tiếp dẫn đài. Một đạo kiếm quang từ lệnh hồ phía sau lướt đi đồng thời, lệnh hồ nhún người nhảy lên, bay ra kiếm quang xảo đến hào điên bay đến lệnh hồ dưới chân, nâng hắn đột nhiên hướng Hoa Sơn sâu nằm ở trong mây lúc gần lúc hiện yên vũ lâu cát, đình đài thủy tạ bay đi. Chương 8, Thiên Mạc. Bốn cái thường trực đệ tử còn đợi truy kích, ký sự đường trưởng lão ngăn trở xuống tới. Sau đó từ trong túi trữ vật lấy ra một khối truyện thức ngọc giản, đem vừa rồi phát sinh sự tình, lấy thần thức khắc vào truyện thức ngọc giản bên trong, sau đó đánh mấy đạo pháp quyết, đem truyện thức ngọc giản ném không trung, truyện thức ngọc giản bá một tiếng, tự động về phía chân trời bay đi. Đi theo, ký sự đường trưởng lão lại lấy ra mấy đạo truyền thanh phi địa phù, đồng dạng lấy thần thức phân biệt khắc sâu vào có quan hệ lệnh hồ rời đi chi kiếm phong, xuất hiện sơn môn, cũng xông vào sơn môn sự tình, sau đó đem phi địa phù vung hướng lên bầu trời, linh quang ba động bên trong, phi địa phù hóa thành từng cái sinh động như thật, toàn thân lóe ra linh quang tiểu phi chim, đập cánh, hướng hoa sơn bên trong bay đi. Ta đã phân biệt hướng tông lão hội, giới luật đường, chấp sự đường, ký sự đường báo cáo lệnh hồ sự tình, lệnh hồ sự tình, không cần các ngươi quan tâm, riêng phần mình làm tốt bản chức công việc đi. Ký sự đường trưởng lão hướng bốn cái thường trực đệ tử đời thứ ba dặn dò xong, mới ấy nay hướng phía sau chờ ngoại giới tu sĩ giải thích một phen, khôi phục công việc. Lệnh hồ vốn chính là một cái thoải mái không bị trói buộc người, hắn nhẹ lời cùng thường trực đệ tử cùng ký sự đường trưởng lão nói rõ chính mình sự tình, lại cũng không sợ bọn họ tự cho là đúng lầm sẽ cái gì. Dù sao hắn không có làm gì sai, muốn bắt lấy hắn đi giới luật đường tiếp nhận trừng trị, vậy đơn giản chính là nói đùa. Không nói lệnh hồ không có phạm sai lầm, coi như hắn thật phạm sai lầm, lệnh hồ cũng không phải loại kia không biết phản kháng, cam tâm bị phạt người. Giá ngự lấy phi kiếm, qua lại từng mảnh địa rơi, đình đài, thủy tạ ở giữa, cảm thụ được hoa sơn đặc thù linh khí nồng nặc, lệnh hồ đông cảm giác thần thanh khí sảng. Không trung, giá ngự lấy kiếm quang phi hành người, khắp nơi có thể thấy được, lệnh hồ cũng liền thuận mọi người phi hành phương hướng bay đi. Nói thực ra, trở lại sơn môn về sau, lệnh hồ còn thật không biết mình đến tuột cùng muốn làm gì. Nhưng đã Hoa Nghiêm Tông tựa hồ có chuyện gì phát sinh, hắn cũng sẽ không ngại đi trước đuổi đến những nơi náo nhiệt lại nói. Càng hướng đỉnh núi bay đi, lệnh hồ thì càng ngạc nhiên không thôi. Hoa Sơn đỉnh núi có một chỗ chứ danh phi thăng đài, truyền thuyết là Hoa Nghiêm Tông sáng tạo tổ tông sư Tề Đạo Nhiên nơi phi thăng, đồng thời cũng là sau ba cái thành công phi thăng sư tổ nơi phi thăng. Bởi vì Hoa Nghiêm Tông bốn cái tổ sư cấp nhân vật đều lựa chọn đang phi thăng đài phi thăng, về sau nơi này cũng đã thành Hoa Nghiêm Tông thánh địa, một khi có tông môn nhân thành công vượt qua độ kiếp kỳ, cũng đại thừa kỳ tu đến đại viên đầy, đạt tới phi thăng cảnh giới, liền muốn đương nhiên tại phi thăng đài tiến hành phi thăng. Nhưng cũng tiếc, tự sáng tạo tông đến nay hơn 5000 năm đến, Hoa Nghiêm Tông ngoại trừ sáng tạo tổ tông sư Tề Đạo Nhiên cùng ba cái tổ sư thành công phi thăng bên ngoài, lại không môn nhân có thể thành công vượt qua tu tiên một đường bên trong, nguy hiểm nhất đến cực điểm độ kiếp kỳ, hoặc là tại thiên kiếp hạ hồn phi phách tán, hoặc là bỏ qua nhục thân, chuyển tu tán tiên. Nhưng nghe nói, chuyển tu tán tiên cũng không dễ dàng, phải chăng có người thành công, tu tiên giới đến nay còn không có lưu truyền. Hoa Sơn có ngũ đại kỳ phong, theo thứ tự là Đông Phong Triều Dương, Tây Phong Liên Hoa, Nam Phong Lạc Nhạn, Trung Phong Ngọc Nữ, Bắc Phong Vân Đài. Bài này Hoa Sơn không phải hiện thực cái kia Hoa Sơn, nhưng phong tên lại là tham khảo tại hiện thực Hoa Sơn ngũ phong, chớ trách. Hoa Nghiêm Tông thánh địa phi thăng đài tiểu tọa lạc tại Trung Phong Ngọc Nữ đỉnh. Bất quá, theo càng bay càng cao, chuyển mà chỉ về phía tây phương hướng thời điểm, lệnh hồ biết, mục đích đại khái ngay tại phía tây Liên Hoa Phong lên. Liên Hoa Phong ngoại trừ không để Hoa Nghiêm Tông chúng tông môn đệ tử sùng bái thánh địa phi thăng đài bên ngoài, cũng có mấy đại lệnh người hướng tới chứ danh chi địa. Một, liền truyền thuyết sáng tạo tổ tông sư Tề Đạo Nhiên thường xuyên bế quan đả tọa ngộ đạo chi địa, từ quá nhai. Thứ hai, Liên Hoa Đài, một chỗ chạm như hoa sen, linh khí so bất kỳ địa phương nào đều muốn nồng đậm rất nhiều địa phương, đã trở thành trong tông môn nhiều vị đệ tử kiệt xuất ngưng anh địa phương. Trường giáo phong thái Sung Thiên Kim Phong Vũ Nhược chính là tại Liên Hoa Đài bên trên thành công kết anh. Mục vị trí thứ 9 đệ tử đời thứ nhất bên trong, ngoại trừ Âm Cửu Trọng bên ngoài, đều là tại Liên Hoa Đài bên trên thành công kết anh. Lúc đầu lệnh hồ ngưng anh cũng là nên lựa chọn Liên Hoa Đài bên trên tiến hành, nhưng hết lần này tới lần khác lệnh hồ hắn chân chính muốn làm không phải ngưng anh, mà là muốn lợi dụng ngưng anh khổng lồ linh lực, đi xung kích tam hồn thất phách, làm hồn phách biến hóa. Nếu như lựa chọn tại Liên Hoa Đài, vậy hắn hết thể cử động liền sẽ hoàn toàn lộ ra ngoài tại tất cả mọi người ngay dưới mắt, chứng hồn quyết bí mật cũng liền có thể bại lộ. Mặc dù lệnh hồ cũng không tính đem chứng hồn quyết như vậy giữ kín không nói ra, mà là phải chờ đến hắn đem chứng hồn quyết hoàn toàn thôi diễn viên mãn, xác nhận chứng hồn quyết đúng là một bộ hoàn mỹ công pháp, không còn gì khác trọng đại thiếu hụt thời điểm, hắn mới có thể tuyên cáo với tông môn. Cho nên chứng hồn quyết không có viên mãn trước đó, lệnh hồ là tuyệt đối sẽ không để người biết bí mật của mình. Ngưng anh thời điểm, lệnh hồ tự nhiên là sẽ không lựa chọn Liên Hoa Đài, mà là kiên trì ý kiến của mình, đem đến chi kiếm phòng, hơn nữa là vừa vào ở, chính là đảo mắt mấy chục năm, tại mọi người trong lòng, cũng là mấy lần ngưng anh thất bại kẻ thất bại. Lần này, nhìn thấy nhiều người như vậy bay về phía Liên Hoa Phong Liên Hoa Đài, lệnh hồ cũng liền nghĩ đến nên có tông môn đệ tử nào muốn tại Liên Hoa Đài ngưng anh. Lệnh hồ kinh nghi cũng ở đây, phải biết, ngưng anh mặc dù đại biểu cho tông môn lại một cao thủ sinh ra, nhưng cũng không trở thành khả năng hấp dẫn nhiều như vậy ngoại lai tu sĩ, cùng một chỗ không xa vạn dặm, đến Hoa Nghiêm Tông thượng tức a. Liền xem như lúc ấy được công nhận là siêu cấp thiên tài lệnh hồ chính hắn, tại lần thứ nhất cùng lần thứ hai ngưng anh thời điểm, cũng chưa từng có lực ảnh hưởng lớn như vậy. Mặc dù nói, là hắn cố ý lựa chọn chi kiếm phong, càng là thỉnh cầu tông môn tại hắn ngưng anh thời điểm, đừng có người phụ cận thưởng thức, để tránh khiến cho hắn ngưng anh phân thần rất nhiều lấy cớ, nhưng lúc đó vẫn là hấp dẫn không ít ngoại giới tu sĩ tại phụ cận sơn phong thưởng thức. Bất quá lại thật so ra kém như bây giờ rầm rộ. Đến cùng là cái nào sư đệ có lực ảnh hưởng lớn như vậy? Lệnh hồ trầm tư. Những năm gần đây, lệnh hồ nhất tâm tiềm tu chứng hồn quyết, nói thực ra đối với Hoa Nghiêm Tông hết thảy người cùng sự, thật đúng là phi thường lạ lẫm, người hắn quen biết hai cánh tay tuyệt đối đến được. Ngược lại là người biết hắn, cũng tuyệt đối không ít, trong tông chưa từng nghe qua hắn lệnh hồ sự tích người, chắc hẳn càng là không có, cho dù có, sợ là hai cánh tay cũng đến được. Theo một số người, giá ngự lấy phi kiếm chậm chậm phi hành, mỗi cái tốc độ của con người đều là nhẹ nhàng ôn hòa, không ai dám tại Hoa Nghiêm Tông bên trong biểu kiếm, đây là đối Hoa Nghiêm Tông tôn trọng, càng là đối với mình phụ trách. Phải biết, đường đường tu tiên đại tông, trên mặt tôn nghiêm là trọng yếu nhất, một khi ngươi xúc phạm tông phái tôn nghiêm, kia không cần biết ngươi là cái gì thân phận, bị xúc phạm tôn nghiêm tông phái người chấp pháp, liền có quyền đưa ngươi đánh chết tại chỗ. Đương nhiên, nếu như ngươi cùng đến có thực lực khiêu khích một cái tông phái, cái kia cũng không ai quản ngươi, bằng không, liền tốt nhất tuân thủ tu tiên giới quy củ. Tu tiên giới, hết thảy thực lực nói chuyện, thực lực quyết định hết thảy. Đến Liên Hoa Đài, quả nhiên, to như vậy sân bãi, đen nghịt tất cả đều là một bọn người triều, ngoại lai tu sĩ không ít, đệ tử trong tông càng dường như hơn đều tụ tập ở chỗ này. Lệnh Hồ hạ xuống Liên Hoa Đài bên trên, tìm cái đồng dạng vì kết đan sơ kỳ đệ tử đời thứ hai hỏi, vị sư huynh này, xin hỏi hôm nay đến cùng là người phương nào ngưng anh, mà ngay cả ngoại giới tu sĩ đều có nhiều người như vậy đến đây thưởng thức. Vị kia kết đan kỳ đệ tử đời thứ hai lại là rất tiện cho chỉ nghe nói Lệnh Hồ, lại không biết Lệnh Hồ người, nghe vậy hiếu kỳ đánh giá Lệnh Hồ vài lần, xác nhận hắn đúng là Hoa Nghiêm Tông đệ tử, đồng thời tu vi cũng là kết đan sơ kỳ về sau, mới mở miệng nói, vị sư đệ này, chắc là vừa xuất quan, hoặc là mới từ ngoại giới làm việc trở về a. Lệnh Hồ mỉm cười nói, sư huynh thật sự là thần mục như điện, sư đệ đúng là vừa xuất quan, hôm nay trở về sân môn, lại là dự định đi tông lão hội báo cáo chuẩn bị trước mắt tu vi. Vị kia kết đan kỳ đệ tử lại cười nói, thì ra là thế, cái này khó trách sư đệ ngươi không hiểu được, nói cho ngươi đi, sư đệ, chúng ta Hoa Nghiêm Tông đã từng có vị siêu cấp thiên tài đại sư huynh, tên là Lệnh Hồ, chắc hẳn sư đệ ngươi coi như chưa từng thấy qua người, cũng hầu như nên nghe nói qua chứ. Lệnh Hồ nhẹ gật đầu, biểu thị nghe nói qua Lệnh Hồ một thân. Vị kia kết đan kỳ đệ tử tiếp tục nói, Lệnh Hồ đã từng là bị trong tông công nhận siêu cấp thiên tài, nhưng làm sao trời cao đấu kỵ anh tài, hắn mặc dù trên việc tu luyện một phái đường bằng thẳng, một năm vững vàng tăng lên một cảnh giới, lại dừng bước tại kết đan kỳ cảnh giới đại viên mãn, liên tục 9 lần ngưng anh thất bại, vô duyên với nguyên anh kỳ, quả thực để cho người ta bóp cổ tay thở dài, ngoại giới tu tiên môn phái cũng nhiều lần cảm khái chúng ta Hoa Nghiêm Tông như thế một vị siêu cấp thiên tài, lại như vậy tinh quang vẫn lạc. Tự mình nghe được tông môn đệ tử ở trước mặt mình đàm luận mình, Lệnh Hồ lại là có chút buồn cười, nhưng vẫn là làm ra một bộ nghiêng tai lắng nghe dáng vẻ. Nói đến đây, vị này kết đan kỳ đệ tử, đột nhiên thần sắc phấn chấn nói, từ khi Lệnh Hồ lần thứ 9 ngưng anh thất bại, bị tông môn giam lỏng tại chi kiếm phòng, không được ra ngoài về sau, chúng ta Hoa Nghiêm Tông lại xuất hiện một vị so Lệnh Hồ càng thêm thiên tài siêu cấp thiên tài. Nghe đến đó, Lệnh Hồ trên mặt cũng ngăn không được lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Thân vị siêu cấp thiên tài Lệnh Hồ, nội tâm đương nhiên sẽ không tùy tiện thừa nhận người khác so với mình càng thiên tài. Nghe vậy hỏi, lại không biết vị thiên tài này là như thế nào thiên tài pháp. Vị này kết đan kỳ đệ tử nói đến hứng chỗ, cũng không thèm để ý Lệnh Hồ ngữ khí, nói ra, nói đến vị thiên tài này sư đệ. Ách, thiên tài sư huynh là như thế nào một thiên tài pháp, ta nói ra, sư đệ chắc hẳn cũng là muốn giật mình, sinh lòng bội phục. Ngừng lại một chút, vị này kết đan kỳ đệ tử trong mắt lộ ra sùng bái khoảnh ao ước chi sắc, nói, vị thiên tài này sư huynh tên là Lý Thiên Mạc, nghe nói vừa lúc Lệnh Hồ ngưng anh ngày ấy, nhập ta Hoa Nghiêm Tông sân môn, vừa vặn cũng may mắn mắt thấy Lệnh Hồ ngưng anh lúc thiên tượng kỳ cảnh, cảm thụ thiên địa linh khí ba động huyền bí, Lệnh Hồ lần thứ 9 ngưng anh sau khi thất bại 10 ngày, Thiên Mạc sư huynh cùng một chút đệ tử mới nhập môn tiến truyền công đường, tiếp nhận truyền công. Trưởng lão dạy bảo, cũng thu hoạch luyện khí kỳ tu luyện công pháp, ngươi biết về sau như thế nào? Vị này kết đan kỳ hiển nhiên rất có thuyết thư thiên phú, nói đến đây, lại còn hiểu được dừng lại sâu nghe sách người Lệnh Hồ khẩu vị. Lệnh Hồ cũng hết sức phối hợp mà hỏi, về sau như thế nào? Vị này kết đan kỳ đệ tử thần sắc đắc ý chí cực, phảng phất hắn chính là Lý Thiên Mạc, nói, từ khi Thiên Mạc sư huynh từ truyền công trưởng lão kia đạt được luyện khí kỳ tu luyện công pháp về sau, tại ngắn ngủi không đến một tháng thời gian, vậy mà thế như trẻ tre, một đường thông quan, tu luyện đến luyện khí kỳ tầng thứ 15 đại viên mãn chi cảnh, tùy thời có thể chủ quan trúc cơ. Cái này sao có thể? Nghe đến đó, Lệnh Hồ sắc thực cảm thấy chấn kinh, không đến một tháng, liền luyện khí kỳ tầng thứ 15 đại viên mãn, quả thực so ăn tiên đan còn nhanh. Vị này kết đan kỳ đệ tử cười đắc ý nói, giật mình a. Nói cho ngươi, để ngươi giật mình còn ở phía sau đâu. Thiên Mạc sư huynh tại luyện khí kỳ đại viên mãn về sau trong một tháng, thành công trúc cơ, cũng tại ngắn ngủi nửa năm, từ trúc cơ sơ kỳ, trúc cơ trung kỳ, trúc cơ hậu kỳ, một đường tu luyện tới trúc cơ đại viên mãn, cũng bắt đầu xung kích ngưng đan kỳ. Sư đệ ngươi suy nghĩ một chút, nửa năm à, vẹn vẹn thời gian nửa năm, Thiên Mạc sư huynh liền liên tục vượt qua 4 cái cảnh giới, đây là cỡ nào kinh người tu tiên thiên phú, liền xem như Lệnh Hồ, cũng là kém xa tít tắp à. Lệnh Hồ há to miệng, hắn không thể không thừa nhận, tại nửa năm qua, như thế nhanh chóng tăng lên 4 cái cảnh giới, hắn xác thực có vẻ không bằng. Vị này kết đan kỳ đệ tử lúc này cũng 10 phần cảm thán, Thiên Mạc sư huynh thiên phú, không ai bằng, càng là bởi vậy thu hoạch được một vị ẩn thế nhiều năm tông môn nguyên lão ưu ái, được thu làm quan môn đệ tử. Nghe đến đó, Lệnh Hồ giật mình, lại là tới trước Thanh Ý Hầu, hẳn là thu vị này gọi Lý Thiên Mạc thiên tài làm quan môn đệ tử chính là hắn. Vị này kết đan kỳ đệ tử hâm mộ nói, nghe nói vị này gọi lại đạo hư tổ sư, tu vi đã đạt tới độ kiếp trung kỳ, cho dù là tại Cửu Châu toàn bộ tu tiên giới, cũng là siêu cấp cao thủ, Thiên Mạc sư huynh trở thành lại tổ sư quan môn đệ tử, vậy sau này tu vi càng chính là một phái đường bằng thẳng. Tốt một phen ghen tị cảm thán về sau, hắn lại nói, vị sư đệ này, ngươi không biết đi, ngay tại lại tổ sư tuyên bố thu Thiên Mạc sư huynh làm quan môn đệ tử một tháng sau, Thiên Mạc sư huynh liền tại cái này Liên Hoa Phong Tư Quá Nhai bên trên thành công kết đan, lúc ấy thưởng thức Thiên Mạc sư huynh kết đan người cũng là phi thường nhiều, đáng tiếc lúc ấy ta chính ra ngoài vi sư tôn tìm kiếm mấy loại luyện đan thảo dược, bỏ qua ngày đó tình cảnh, ai, Thiên Mạc sư huynh kết đan thời điểm, lại là mới nhập ta Hoa Nghiêm Tông vẹn vẹn 10 tháng, vô số người đều bởi vậy bình luận, đương siêu cấp thiên tài lệnh hồ tình quang vẫn lạc thời điểm, Hoa Nghiêm Tông lại nên đón một cái khắc càng thêm lóa mắt, thiên phú cao hơn siêu cấp thiên tài, trời phù hộ Hoa Nghiêm Tông, hiển nhiên L. À chú định ta Hoa Nghiêm Tông muốn ra một cái phi thăng thiên tài, lấy đánh vỡ 3000 năm nay, Cựu Châu đại lục lại không người có thể phi thăng giảng buộc. Phía sau 2 năm, Thiên Mạc sư huynh mỗi nửa năm tăng lên một cái tu vi cảnh giới, bây giờ dĩ nhiên đã là kết đan kỳ đại viên mãn, mà hắn, nhập ta Hoa Nghiêm Tông, bất quá mới 3 năm mà thôi, hôm nay chính là Thiên Mạc sư huynh chuẩn bị xung kích ngừng anh ngày vui. Nghe đến đó, Lệnh Hồ đã là minh bạch chuyện gì xảy ra. Lý Thiên Mạc đúng là một thiên tài, thiên phú tu luyện so với hắn còn hơn thiên tài, dạng này một cái siêu cấp thiên tài, không thể nghi ngờ là tình quang áo ánh, được người ta rất chú mục. Từ vị này kết đan kỳ đệ tử còn không nói xong trong lời nói, Lệnh Hồ càng là suy đoán ra, Lý Thiên Mạc hôm nay ngưng anh, sở dĩ sẽ hấp dẫn nhiều người như vậy chú ý, càng làm cho rất nhiều ngoại giới tu sĩ không xa vạn dặm đến đây thưởng thức, càng có một bộ phận nguyên nhân ở chỗ Lệnh Hồ. Bởi vì siêu cấp thiên tài Lệnh Hồ 9 lần ngưng anh thất bại bóng ma, khiến cho rất nhiều người đối Lý Thiên Mạc cái này càng thêm siêu cấp thiên tài ngưng anh thời điểm, cũng ít nhiều tồn một chút bóng ma. Thân vị siêu cấp thiên tài Lý Thiên Mạc, sẽ hay không giống như Lệnh Hồ, cũng vô duyên với Nguyên Anh kỳ đâu. Chính là sự hoài nghi này, thúc đẩy rất nhiều ngoại giới tu sĩ không xa vạn dặm đến đây thưởng thức, Hoa Nghiêm Tông người, càng là bởi vậy buông xuống rất nhiều thường ngày sự vụ, khẩn trương chú ý Lý Thiên Mạc ngưng anh. Vô số người tâm tình, hỗn loạn không đồng nhất, có hy vọng Lý Thiên Mạc thành công ngưng anh, cũng có hy vọng Lý Thiên Mạc ngưng anh thất bại. Lệnh Hồ tâm tình cũng rất phức tạp, nhưng tuyệt không có nửa điểm ghen ghét chi ý, hắn càng hy vọng Lý Thiên Mạc kết anh thành công. Tâm tình của hắn sở dĩ phức tạp, là bởi vì phát hiện khác một thiên tài, trong lòng không tự chủ được sinh ra một ít chính hắn cũng nói không nên lời cảm xúc phức tạp. Chương 9, dẫn kiến. Bất quá rất nhanh, Lệnh Hồ liền quét rất nội tâm phức tạp cảm xúc. Bởi vì có mấy Hoa Nghiêm Tông các lao tại trưởng giáo Phong Thái Sung dẫn đầu dưới, chậm chậm bay tới, rơi trên Liên Hoa Đài. Hoa Nghiêm Tông rất vinh hạnh tiếp đãi chư vị đồng đạo không xa vạn dặm đến ta Hoa Nghiêm Tông, quan sát trong tông đệ tử đời thứ 2 Lý Thiên Mạc ngưng anh, có thể thu hoạch được chư vị đồng đạo chú ý, là Lý Thiên Mạc phúc phận. Nói đến đây, Phong Thái Sung hơi hơi dừng một chút, lại cười nói, Lý Thiên Mạc tại nhập ta Hoa Nghiêm Tông vẹn vẹn 3 năm, liền từ một cái đối tu chân hoàn toàn không biết gì cả người, trưởng thành là bây giờ kết đan kỳ cảnh giới đại viên mãn tu tiên giả, đúng vậy, hắn là một thiên tài, thiên phú của hắn không ai bằng, nhưng là, tu tiên một đường không phải chỉ bằng thiên tài liền có thể thành tựu đại đạo, còn phải xem hắn có hay không phúc duyên, ta nghĩ, chư vị đồng đạo tụ tập ở đây, cũng đều là nghĩ tận mắt chứng kiến một thiên tài, có phải là có tu tiên thành đại đạo phúc duyên, vậy liền để chúng ta cùng đi chứng kiến đi, có lẽ chúng ta tu tiên giới sẽ từ đây ra một cái có hy vọng thành tựu đại đạo, Bạch Nhật Phi thăng kỳ tài, nhưng có lẽ cũng sẽ nhiều. Một vị không có phúc duyên thành tựu tiên đạo thiên tài, bất quá ta tin tưởng vững chắc, ông trời đền bù cho người cần cù, chỉ phải cố gắng, một ngày nào đó sẽ đạt được ước muốn. Bởi vì có Lệnh Hồ cái này tiền lệ, Phong Thái Sung mặc dù rất xem trọng Lý Thiên Mạc, nhưng cũng không dám đem lại nói đầy, ngược lại là đem thành công cùng thất bại cả hai đều khái quát ở bên trong. Tốt, Tệ Tông đã ở Lạc Nhạn Phong chuẩn bị xong quan sát đài, cho mời chư vị đồng đạo di giá. Phong trưởng giáo lại không biết có thể hay không mời ra Quý Tông đệ tử thiên tài Lý Thiên Mạc ra gặp một lần, để cho chư vị cùng đi đạo hữu đều may mắn kết bạn một phen. Trong đám người, một vị nào đó ngoại lai tu sĩ nói. Phong Thái Sung mỉm cười, lại là Tệ Tông sơ sẩy, mời chư vị đồng đạo đợi chút một hai. Nói xong hướng một bên Cựu Cung các lão một trong Khảm Nhất Phong các lão Mã Đức Hoa gật đầu ra hiệu. Từ trước đến nay biểu lộ liền một nạp khô khan, lạnh lùng như sắt, Mã Đức Hoa phất tay hướng không trung thả ra một cái pháp bảo, lại là một đóa giống như hoa sen, sát na tách ra linh quang bảy màu, phóng ánh chói mắt. Hiển nhiên đây là một cái tín hiệu. Không lâu, một chiếc bạch ngọc phương chu từ mây khói bên trong chậm chậm ngự không thì tới. Trên thuyền, một cái thiếu niên áo trắng, phong độ nhẹ nhàng, khí chất như tiên, toàn thân quanh quần phiêu giật linh động khí tức, một đôi sáng tỏ thanh tịnh con mắt như lãng tinh chói mắt, khóe miệng mỉm cười, tao nhã mà nho nhã. Thiếu niên sau lưng, phân biệt lập hai cái một nước hoàng ý cùng một nước áo trắng phiêu giật như tiên nữ tử. Ba người đứng trên bạch ngọc phương chu, khí chất lại lạ thường hài hòa, trai tài gái sắc, như huyễn như tiên. Thiếu niên chắc hẳn chính là Hoa Nghiêm Tông mới siêu cấp thiên tài Lý Thiên Mạc, mà hai cái như tiên nữ tử lại khiến Lệnh Hồ trong lòng dâng lên một loại cảm giác nói không ra lời. Hai nữ tử này, Lệnh Hồ đều biết, cũng đều quen thuộc. Cô gái mặc áo vàng, cười duyên dáng, sóng mắt lưu chuyển bên trong tràn đầy thông minh linh động chi sắc, chính là tiểu sư muội Phong Vũ Nhược. Cô gái mặc áo trắng, có một loại không cốc cú lan thoát tục, lại có thanh nhã khí tức, lại là đệ tử đời thứ nhất bên trong Nạp Lan Bạch Điệp. Lý Thiên Mạc bản thân tướng mạo và khí chất sẽ bất phàm, tại hai cái mỹ lệ như tiên nữ tử phụ trợ dưới, càng là tư thế hiên ngang, khí chất phi phàm, nhân trung chi long, hiển thị rõ trước mắt. Người này chính là Lý Thiên Mạc. Quả nhiên dáng vẻ đường đường, khí độ bất phàm, khó trách tuổi còn nhỏ liền có như thế lớn thành tựu, thật không hổ là nhân trung chi long, thiên tài thiếu niên a. Hoa, hắn chính là chúng ta tông siêu cấp thiên tài sư huynh Lý Thiên Mạc, tâm ta ngọn nguồn thần tượng a. Hoa, phía sau hắn chính là Phong Vũ Nhược sư tỷ cùng Nạp Lan Bạch Tỷ sư tỷ, bọn hắn đứng chung một chỗ, thật sự là tốt đáng đối. Các loại khen ngợi cùng khoảnh ao ước ngôn ngữ, Sát na tại lệnh hồ bên thai tiếng vọng, lệnh hồ trong lòng lẩn ẩn có chút cảm giác khó chịu. Lệnh hồ rất rõ ràng, trước kia Phong Vũ Nhược cùng Nạp Lan Bạch Y đều cực kỳ sùng bái hắn vị đại sư huynh này, hiện tại xem ra hai cái này sư muội lại tựa hồ như đã có mới sùng bái đối tượng. Lệnh hồ trong lòng không khỏi có một chút chua chua. Chư vị đồng đạo, cùng tông môn tử đệ, đứng tại bên cạnh ta vị này liền bản tông đời thứ hai đại đệ tử, sắp xung kích ngưng anh kỳ Lý Thiên Mạc, đến ở bên cạnh hai vị này nữ tu theo thứ tự là bản tông đệ tử đời thứ nhất Nạp Lan Bạch Y cùng Phong Mộ Chi nữ Phong Vũ Nhược. Hơi giới thiệu một chút về sau, Lý Thiên Mạc tự nhiên cũng muốn ra nói lên vài câu. Dù sao người ở chỗ này đều là hướng về phía hắn vị này siêu cấp thiên tài đến. Lý Thiên Mạc không có luống cuống, hắn y nguyên như vậy ôn tồn lễ độ, khí thế ung dung. Đệ tử Lý Thiên Mạc rất vinh hạnh có thể ở đây kết bạn chư vị đồng đạo tiền bối, cùng các vị tông môn sư huynh, chư vị quan tâm cùng hậu ái, để Thiên Mạc không thắng kinh sủng. Tin tưởng Thiên Mạc nhất định sẽ lấy 12 phần cố gắng xung kích Nguyên Anh, cho đến kết thành Nguyên Anh, dạo bước tiến lên chân chính tu tiên đại đạo, không cho chư vị tiền bối cùng tông môn sư huynh đệ thất vọng. Cảm ơn mọi người. Nhìn xem Lý Thiên Mạc tại rất nhiều người trước chậm rãi mà nói, bay lên tiêu sái, Phong Vũ Nhược sóng mắt càng là dị quang chớp liên tục, mừng rỡ không thôi. Nhìn xem tiểu sư muội Phong Vũ Nhược biểu lộ, Lệnh Hồ không hiểu cảm thấy trong lòng đau xót, tựa hồ có chồng thứ gì đã nứt ra. Đương ngoại giới tu sĩ nhao nhao cho Lý Thiên Mạc lưu lại động viên cùng lời chúc phúc, cũng tại mấy cái các lao chỉ dẫn dưới, rời đi Liên Hoa Đài hướng Lạc Nhạn Phong quan sát đài bay đi thời điểm, đứng tại Lý Thiên Mạc bên cạnh Phong Vũ Nhược, thay đổi mới người trước văn tĩnh, đại lực vô vô Lý Thiên Mạc bả vai, nói: "Tiểu Lý tử, cố lên đi, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm." Ngưng Anh đối người khác mà nói, có lẽ là rất khó, đối ngươi mà nói, nhất định là dễ như trở bàn tay, ta tin tưởng ngươi nhất định làm đến, cũng đừng làm cho sư tỷ ta cùng các lao tổ tông thất vọng nha. Lý Thiên Mạc không người lại cười nói, tuyệt không dám để cho sư tỷ cùng các lao tổ tông, cùng trưởng giáo, các trưởng thượng, còn có Hoa Nghiêm Tông các vị các sư huynh đệ thất vọng. Được rồi, chúng ta ngay tại Lạc Nhạn Phong bên kia quan sát, chờ ngươi kết anh thành công, chúng ta cùng một chỗ vì ngươi khánh công. Ngươi nhưng phải thật tốt xuất ra nướng gà ăn mày tốt nhất trình độ đến, sư tỷ chờ đến đều chảy nước miếng. Lý Thiên Mạc cười khổ, hóa ra là sư tỷ khánh công, không phải vì ta ạ. Làm sao? Không nguyện ý. Phong Vũ Nhược trợn tròn cặp kia đáng yêu thông minh con mắt. Không dám, không dám, sư đệ mười phần vinh hạnh có thể sư phụ tỷ phục vụ. Lý Thiên Mạc vội nói. Cái này còn tạm được. Phong Vũ Nhược cười vui vẻ. Được rồi, tiểu sư muội, hôm nay thế nhưng là Thiên Mạc sư đệ tốt đẹp thời gian, ngươi cũng đừng đàng trêu chọc hắn, chúng ta đi thôi, đừng quấy rầy hắn. Nạp Lan Bạch Ti nói. Lúc này, Liên Hoa Đài bên trên tông môn đệ tử cũng đều hướng Lạc Nhạn Phong bay đi, cũng không có người nào chú ý tới Phong Vũ Nhược ba người trò chuyện. Nhưng Lệnh Hồ lại là chú ý tới. Tại Phong Vũ Nhược bờ môi khẽ nhúc nhích thời điểm, Lệnh Hồ liền không nhịn được thần niệm hướng kia tập trung. Phong Vũ Nhược cùng Lý Thiên Mạc trò chuyện thanh âm cũng không lớn, lại rõ ràng rơi vào Lệnh Hồ thần niệm bên trong. Lệnh Hồ trong lòng càng có loại hơn không nói ra được tư vị, hắn không minh bạch tại sao mình lại có những cảm giác kỳ quái này, vì sao lại để ý như vậy? Chẳng lẽ hắn thích tiểu sư muội Phong Vũ Nhược rồi? Ý nghĩ này không thể ức chế nổi lên. Lệnh Hồ như có điều suy nghĩ. Lúc này, Liên Hoa Đài bên trên, người đã đi được 7-8 phần, liền liền Phong Vũ Nhược cùng Nạp Lan Bạch Tỷ cũng đã chuẩn bị điều khiển Bạch Ngọc Phương Chu rời đi. Nhưng vào lúc này, Nạp Lan Bạch Tỷ thân thể mềm mại lại bỗng dưng chấn động, luôn luôn trầm tĩnh lịch sự tao nhã thanh lệ khuôn mặt toát ra ngoài ý muốn cùng sợ hãi lẫn vui mừng, ánh mắt càng là kích động một mực khóa chặt lại Liên Hoa Đài bên trên, một đạo gánh vác lấy cự kiếm vĩ ngạn thân ảnh. Đang muốn cất bước hướng Bạch Ngọc Phương Chu mà đi Phong Vũ Nhược, nhìn thấy Nạp Lan Bạch Tỷ kỳ quái biểu lộ, không khỏi thuận ánh mắt nhìn. 3 năm không gặp thân ảnh, giờ phút này rõ ràng phù hiện ở Phong Vũ Nhược trước mặt. Lệnh Hồ biến hóa rất lớn, 3 năm qua, không ngừng tại ngàn trượng thác nước hạ tôi thể luyện kiếm hắn, thân thể đã kinh biến đến mức phi thường khôi ngô cao lớn, nguyên bản 1m84, giờ phút này dĩ nhiên đã là 1m97, toàn bộ thân hình nhìn so trước kia lớn một vòng, cả người đứng ở nơi đó, liền như là một tòa núi cao nguy nga. Biến hóa của hắn mặc dù rất lớn, nhưng Phong Vũ Nhược cùng Nạp Lan Bạch Tỷ nhưng vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. "Lệnh Hồ đại, đại sư huynh." Phong Vũ Nhược hét lên một tiếng, hướng Lệnh Hồ chạy gấp tới. Đại sư huynh, thật là ngươi sao? Nhìn trước mắt trương này chưa che giấu vui sướng thiếu nữ gương mặt, Lệnh Hồ đáy lòng dâng lên một dòng nước ấm. Theo thói quen vuốt vuốt tiểu sư muội đầu, Lệnh Hồ cười nói, nha đồng đốc, 3 năm không gặp, liền không nhận ra ngươi Lệnh Hồ đại sư huynh sao? Phong Vũ Nhược ngẩng đầu nhìn Lệnh Hồ, trong mắt đã hơi hơi ở bước, coi như ngươi hóa thành trò, người ta cũng có thể lập tức liền đem ngươi nhận ra, người ta chỉ là thật bất ngờ, đại sư huynh ngươi làm sao lại bỗng nhiên xuất hiện ở đây? Người ta năn nỉ cha thật nhiều lần, hắn đều không cho ngươi ra, càng không khen người nhà đi chi kiếm phong thăm hỏi đại sư huynh. Ta hận chết hắn. Nắm lấy Lệnh Hồ xoa đầu mình đại thủ, Phong Vũ Nhược cười nói, đại sư huynh ngươi bây giờ ra, vậy nhưng quá tốt rồi. Nạp Lan Bạch Tỷ cùng Lý Thiên Mạc lúc này cũng tới đến Lệnh Hồ trước mặt. Đại sư huynh, đã lâu không gặp. Đem kích động tình hoài thật sâu giấu vào đáy lòng, khôi phục trầm tĩnh thanh nhã Nạp Lan Bạch Tỷ mỉm cười hướng Lệnh Hồ chào hỏi. Lý Thiên Mạc cũng là tò mò nhìn Lệnh Hồ, hắn tự nhiên nghe nói qua Lệnh Hồ sự tình, giờ phút này từ Phong Vũ Nhược cùng Nạp Lan Bạch Tỷ xưng hô bên trong, Lý Thiên Mạc đã biết trước mắt vị này ngang tàng khôi vị nam tử là ai. Lý Thiên Mạc gặp qua Lệnh Hồ sư huynh. Hắn cũng không đợi Phong Vũ Nhược cùng Nạp Lan Bạch Tỷ giới thiệu, trực tiếp hướng Lệnh Hồ thi lễ nói. Lý Thiên Mạc phong thái cùng khí độ, để Lệnh Hồ rất là tán thưởng. Lệnh Hồ cười nói, ngươi chính là chúng ta Hoa Nghiêm Tông mới siêu cấp thiên tài Lý Thiên Mạc, thật cao hứng có thể vào hôm nay nhận biết ngươi, bất quá sư huynh xưng hô nhưng cũng không dám đương, dựa theo tông môn quy củ, ta ngược lại thật ra nên gọi sư huynh của ngươi mới đúng. Xác thực, trước kia lệnh hồ đại sư huynh đã trở thành quá khứ thức, coi như gọi đại sư huynh của ngươi, chỉ sợ lệnh hồ sư đệ cũng đảm đương không nổi đi, ha 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 ha. Một thanh âm bỗng nhiên chen vào. Đây là một cái toàn thân phát ra âm lãnh khí tức nam tử, liền liền sắc mặt cũng là hoàn toàn trắng bệnh, cặp kia nhọn mỏng bờ môi càng là bạch không có huyết sắc. Lệnh hồ biết hắn, hắn chính là âm cửu trọng, trước mắt đệ tử đời thứ nhất trung vị liệt thứ hai, tu luyện chính là huyền âm công pháp nhất hệ. Tu luyện huyền âm công pháp người, từ trước đến nay tính nết quái gở cổ quái, không thích sống chung, cũng vì người chỗ không thích, lệnh hồ đối với hắn đồng dạng là không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Nguyên lai là âm cửu trọng sư huynh, tiểu sư muội cùng Nạp Lan gọi ta lời của sư huynh, ta rất vui vẻ, cũng chịu nổi. Ngược lại là âm cửu trọng sư huynh nếu như cũng gọi ta lời của sư huynh, lệnh hồ ngược lại thật đúng là có chút không quen, cho nên vẫn là miễn đi, ha ha. Lệnh hồ thản nhiên nói. Âm cửu trọng lạnh hừ một tiếng, nói, theo ta được biết, lệnh hồ sư đệ hẳn là tại chi kiếm phong dốc lòng tu luyện, có lẽ nên vì lần thứ 10 xung kích ngưng anh mà nỗ lực à. Mặc dù nói không có phúc duyên, thất bại chính là chú định sự tình, nhưng chính như mới trưởng giáo sư bà nói, ông trời đền bù cho người cần cù, chỉ phải cố gắng, có lẽ sẽ sinh ra kỳ tích. Lại không biết lệnh hồ sư đệ làm sao bỗng nhiên liền xuất hiện ở đây. Đừng nói là lệnh hồ sư đệ tự mình rời núi hay sao? Chương 10, giải thích. Nói đến tự mình rời núi sự tình, liền liền Phong Vũ Nhược cùng Nạp Lan Bạch Tí cũng là một mặt lo lắng cùng nghi hoặc. Lệnh hồ cười to, không sai, ta rời đi chi kiếm phong là ta quyết định của mình, lý do chính là ta ngốc án, nghĩ ra được đi một chút, về sơn môn đi dạo, chẳng lẽ có cái gì không thể. Âm Vũ trọng cười gằn, nguyên lai lệnh hồ sư đệ thật là tự mình rời đi chi kiếm phong a. Có thể vẫn là không thể, ta nhìn lệnh hồ sư đệ không bằng đi tìm giới luật đường trưởng lão hỏi thăm rõ ràng a. Đó là việc của ta, cũng không phiền Âm Cửu trọng sư huynh quan tâm. Lệnh hồ thản nhiên nói. Âm Cửu trọng sư huynh, lệnh hồ đại sư huynh sự tình, ta tự sẽ dẫn hắn hướng cha bẩm báo. Nơi này là Thiên Mạc sư đệ xung kích ngưng anh địa phương, tất cả mọi người mời rời đi đi. Không nên quấy rầy đến Lý Thiên Mạc sư đệ ngưng anh, không phải đã xảy ra chuyện gì, trách nhiệm này ai cũng đảm đương không nổi. Phong Vũ Nhược mất hứng nói. Khiên ra Lý Thiên Mạc xung kích ngưng anh sự tình đến, Âm Cửu trọng cũng không dám thật xảy ra chuyện gì, phải biết, Lý Thiên Mạc thế nhưng là tông môn nguyên lão, lão tổ tông cấp nhân vật lại đạo hư quan môn đệ tử. Và hôm nay càng là liên hệ lấy vô số người ánh mắt, mặc dù trong lòng ghen ghét phát cuồng, mặt ngoài Âm Cửu trọng nhưng cũng không dám trêu chọc đường kim trong tông môn tiên tri kiêu tử Lý Thiên Mạc. Âm Cửu trọng ném ra ngoài phi kiếm của hắn, bước lên, lúc gần đi lại nói, có câu nói, tiểu sư muội lại là phải nhớ kỹ, đệ nhất đại đại sư huynh xưng hô là thuộc về Hà Thái Hư đại sư huynh, lệnh hồ đã là quá khứ thức, tiểu sư muội nếu như không muốn gây nên cái gì tranh chấp, khiến Hà Thái Hư đại sư huynh bất mãn, tốt nhất là sửa lại nó, ha ha ha. Nói xong cuồng ngạo cười to mà đi. Vốn là còn mấy cái tông môn đệ tử ở bên cạnh xem kịch vui, bị Phong Vũ Nhược cầm chứng mắt, lại là nhao nhao đạp lên phi kiếm, cũng như chạy trốn rời đi Liên Hoa Đài. Bây giờ liền chỉ còn lại lệnh hồ, Lý Thiên Mạc, Phong Vũ Nhược, Nạp Lan Bạch Đi bốn người. Lý Thiên Mạc sư đệ, chúng ta đi, chúc ngươi thành công. Nạp Lan Bạch Đi cuối cùng hướng Lý Thiên Mạc mỉm cười ra hiệu. Lý Thiên Mạc biết, vừa rồi nhạc đệm đã lãng phí không ít thời gian, cho nên cũng không nói thêm gì nữa, lẳng lặng mắt thấy Phong Vũ Nhược, Nạp Lan Bạch Đi, lệnh hồ ba người ngồi Bạch Ngọc Phương Chu rời đi, trên mặt như có điều suy nghĩ. Từ trước đến nay liền thoải mái không bị trói buộc lệnh hồ, Phong Vũ Nhược để hắn bên trên Bạch Ngọc Phương Chu cùng đi, hắn cũng liền đi lên, cũng không có cảm thấy sẽ hay không có gì không ổn. Đánh ra mấy đạo pháp quyết, Bạch Ngọc Phương Chu liền bay bắt đầu chuyển động, rời đi Luyến Hoa núi, hướng về Lạc Nhạn Phong chậm chậm bay đi. Lệnh hồ lớn. Lệnh hồ sư minh, ngươi thật là chưa tông môn cho phép, tự mình rời đi chi kiếm phong sao? Phong Vũ Nhược một mặt lo lắng hỏi. Lệnh hồ cười nhạt một tiếng, chẳng lẽ các ngươi cũng cho rằng ta bị u cấm, không trải qua cho phép, không thể rời đi chi kiếm phong? Phong Vũ Nhược nói. Chẳng lẽ không đúng sao? Tông người trong cửa, ai không biết điểm ấy a? Lệnh hồ đứng thẳng xuống vai, nói, ta rời đi chi kiếm phòng, tuyệt đối sẽ không xúc phạm cái gì tông môn pháp quy, sẽ không có vấn đề gì, các ngươi liền không nên lo lắng, ngược lại là ba năm không gặp, các ngươi cùng Lý Thiên Mạc sư đệ ở chung giường như rất không tệ a. Nói tới Lý Thiên Mạc, Phong Vũ Nhược biểu lộ một trận sáng sủa, hì hì cười nói, kia là đương nhiên, Thiên Mạc sư đệ không hổ là một thiên tài, lệnh hồ sư huynh, ngươi thế nhưng là thật bị hoàn toàn so không bằng đâu, lần này Thiên Mạc sư đệ kết anh, hắn liền đem không chỉ là chúng ta Hoa Nghiêm tông thiên tài mà là toàn bộ tu tiên giới thiên tài. Nhìn xem Phong Vũ Nhược nói tới Lý Thiên Mạc lúc kia vui vẻ biểu lộ, lệnh hồ trong lòng lại có chút cảm giác khó chịu. Nạp Lan Bạch Đi thì ở một bên trầm tĩnh thanh nhã nhìn lấy bọn hắn. Lệnh hồ sư huynh, mấy năm qua này biến hóa của ngươi thật thật lớn. Nạp Lan Bạch Đi bỗng nhiên nói, còn có ngươi trên lưng làm sao vác lấy kia lưỡi kiếm, hẳn là lệnh hồ sư huynh, ngươi dự định đi võ tu con đường. Nạp Lan Bạch Đi không thể nghi ngờ là cái phi thường thông minh nữ tử, từ trên thân lệnh hồ biến hóa cùng cự kiếm liền phán đoán 89/10. Ba năm này không ngừng tại ngàn trượng dưới thác nước tôi thể luyện kiếm lệnh hồ, đúng là dùng võ tu phương thức gen luyện mình gân cốt, nhưng võ tu vẹn vẹn chỉ là làm hồ lấy ra nấu luyện gân cốt, vì lần sau mệnh hồn biến hóa làm chuẩn bị mà thôi, hắn chủ tu y nguyên sẽ là linh hồn, vẫn là đại đạo thần thông. Lệnh hồ không đáp, lại hỏi ngược lại, Nạp Lan sư muội cho rằng võ tu cùng chân tu so sánh ai ưu ai kém? Nạp Lan Bạch Đi nói, võ tu luyện thể, chân tu luyện thần, võ tu lấy tự thân bị khí, tự thân ra sức, thân là lô đỉnh, nạp thiên địa nguyên khí, tôi luyện thể phách, thân mạnh thì công mạnh, chân tu thì lấy thiên địa làm khí, tự thân vì nguyên, luyện thân phản hư, dẫn thiên địa lực linh khí cho mình dùng, hóa vô số thần thông, nhẹ thì phong vân biến sắc, nặng thì di sơn đảo hải. Lệnh Hồ sư huynh, ngươi nói ai ưu ai kém? Lệnh Hồ vỗ tay cười nói, Nạp Lan sư muội nói rất có lý, nhưng chỉ là một phương chi tử, võ tu không giống ngươi nói yếu như vậy, tương phản, võ tu luyện đến tận cùng, liền có thể võ nhập thánh, đem tự thân ký thác hư không, hóa tự thân vì thiên địa tức ta, ta tức thiên địa, cái này có thể so sánh chân tu mượn chi nhất pháp, càng trực tiếp, càng cường đại, đến lúc đó, thiên địa lực lượng đều vì ta lực lượng, vây tay một cái sơn băng địa liệt, tinh hà vỡ vụn, bất quá đáng tiếc, có thể làm được đem tự thân luyện hóa, dung nhập hư không, dùng võ nhập thánh người, lại là so tu tiên giả độ kiếp phi tiên càng phải khó hơn mấy lần. Lệnh Hồ sư huynh đã biết được võ tu một đường gian nan, nhưng lại vì sao võ tu? Nạp Lan Bạch Ti nói. Lệnh Hồ cười nói, ta chi đạo, không phải võ tu, cũng không phải chân tu, bất quá, võ tu cùng chân tu chi đạo, cũng tại đạo của ta bên trong, tóm lại, chờ ta đại đạo phương thành, ta sẽ nói cho các ngươi biết, bây giờ lại là nói không rõ ràng. Nạp Lan Bạch Ti trong mắt dị quang chớp liên tục, như thế nói đến, Lệnh Hồ sư huynh cũng không phải là không có phúc duyên, mà là có chính mình đạo. Có khác với người khác đạo. Lệnh Hồ cười nhạt không nói. Các ngươi đang đánh cái gì câu đố? Ta làm sao nghe không hiểu a? Nghe được đầu góc mơ hồ Phong Vũ Nhược hỏi, cái gì võ tu chân tu, ngươi đạo, đạo của ta cái gì? Ta làm sao cũng không biết. Lệnh Hồ cùng Nạp Lan Bạch Đi vì đó mỉm cười. Lệnh Hồ theo thói quen xoa nhẹ mấy lần Phong Vũ Nhược đầu. Phong Vũ Nhược không thuận theo giật xuống Lệnh Hồ đại thủ, gắt giọng, người ta tóc đều để đại sư huynh ngươi làm rối loạn, chán ghét. Lệnh Hồ cười nói, tiểu sư muội, không cần đi quản người khác tu cái gì đạo, biết mình tu đích đạo là được rồi. Đại đạo ngàn vạn, cuối cùng nhưng vẫn là trăm sông đổ về một biển. Ba người nói chuyện ở giữa, lại là đã đến Lạc Nhạn Phong. Tại Lạc Nhạn Phong một chỗ tầm mắt cực dai xem trên khán đài, lúc này đã là biển người phun trào. Bạch Ngọc Phương Chu xuất hiện, càng là hấp dẫn đám người chú mục. Đương Bạch Ngọc Phương Chu bên trên Lệnh Hồ xuất hiện đám người tầm mắt, lập tức gây nên không nhỏ bạo động. Nhận biết Lệnh Hồ người tất nhiên là không ít, đảo mắt, thân phận của hắn liền vì xem trên khán đài đám người biết. Hắn liền Lệnh Hồ a. Nguyên lai Lệnh Hồ là bộ dáng này, ngược lại là hảo hảo khôi ngô. Hắn làm sao từ Chi Kiếm Phong ra rồi? Người này chính là Hoa Nghiêm Tông đã từng siêu cấp thiên tài. Vô duyên với Nguyên Anh Lệnh Hồ. Vô số tiếng nghị luận, đảo mắt khiến xem trên khán đài, giống con muỗi đại tập hợp, vang lên ong ong một mảnh. Đại sư huynh, ngươi tự mình rời núi, thật sẽ không có chuyện gì sao? Đã nhanh muốn gặp được mình cha trưởng giáo Phong Thái Sung, Phong Vũ Nhược lại vẫn còn có chút lo sợ bất an, thay Lệnh Hồ lo lắng. Lệnh Hồ cho nàng giải sầu ánh mắt, Phong Vũ Nhược mới giá ngự lấy Bạch Ngọc Phương Chu, hướng Phong Thái Sung cùng mấy cái các lão vị trí phương vị bay đi. Khiến Phong Vũ Nhược cùng Nạp Lan Bạch đi cái cằm kém chút rơi xuống chính là, nhìn thấy Lệnh Hồ về sau, Phong Thái Sung lại chỉ là quét mắt Lệnh Hồ vài lần. Nhàn nhạt hỏi một câu, ngươi ra rồi. Liền không lại quản Lệnh Hồ, một chút cũng không có chất vấn hắn vì cái gì tự mình rời đi Chi Kiếm Phong, cầm Lệnh Hồ ý hỏi tội. Phong Vũ Nhược cùng Nạp Lan Bạch Tí không khỏi đầu góc có chút hồ đồ. Chẳng lẽ Lệnh Hồ đại sư huynh cũng không phải là gặp giam cầm, mà là có thể tùy ý rời đi. Cái khác tông môn tử đệ cũng là một đầu nghi vấn, theo bọn hắn nghĩ, trưởng giáo cùng mấy cái các lão nhìn thấy Lệnh Hồ về sau, hẳn là giận tí mặt, hạ lệnh giới luật đường để Lệnh Hồ ấn xuống đi tiếp thu trừng trị mới đúng, không nghĩ tới lại là cái gì biểu thị cũng không có. Không phải là tính toán đợi Lý Thiên Mạc ngưng anh sau lại xử trí. Có một số người càng lại như thế này suy đoán. Lúc này, giới luật đường dài lão dư Viễn Đồ từ trong đám người dẫm lên phi kiếm bay tới, hắn là trước nhận được một vị ký sự đường trưởng lão phi địa phụ, biết Lệnh Hồ sự tình, sau đó thấy được Bạch Ngọc Phương Chu bên trên Lệnh Hồ, liền lập tức vội vàng chạy đến, muốn để Lệnh Hồ cầm xuống. Đầu tiên là hướng Phong Thái Sung trưởng giáo cùng mấy cái các lão làm cái lễ, liền đối Lệnh Hồ nghiêm nghị nói, lớn mật Lệnh Hồ, dám tự mình rời núi, còn xông vào sân môn, quả thực xem kỷ luật như không. Mau theo ta về giới luật đường tiếp nhận trừng trị, để xem bắt trước làm theo. Phong Thái Sung mày nhăn lại, dư sư đệ, ai nói Lệnh Hồ tự mình rời núi liền phải tiếp nhận trừng trị? Nghe được trưởng giáo đông nhiên hỏi lên như vậy, dư Viễn Đồ không khỏi khẽ giật mình. Lệnh Hồ bị ú cấm chi kiếm phong, lại không trải qua cho phép, tự mình rời núi. Phong Thái Sung hung hăng trừng mắt dư Viễn Đồ, nói, làm càn. Là ai nói cho ngươi Lệnh Hồ bị ú cấm? Tông lão hội tuyên bố tin tức không phải viết rõ ràng. Chi kiếm phong trận pháp phong sơn, chỉ là vì khuyên bảo tông môn đệ tử không e rằng cho nên sông sơn. Là muốn cho Lệnh Hồ một cái an tĩnh hoàn cảnh, nhanh chóng khôi phục tu vi, kiểm điểm ngưng anh thất bại đoạt được, lúc nào thành giam cầm à nha. Là ai cố ý bẻ con tông lão hội ý tứ? Hả? Bị Phong Thái Sung như thế một chất vấn, dư Viễn Đồ mồ hôi lạnh lập tức liền xuống tới, hắn mặc dù là giới luật đường trưởng lão, lại chỉ là giới luật đường 18 vị trưởng lão một trong, thuộc về chấp sự trưởng lão, mà không phải chủ sự trưởng lão, càng không phải là trong tông môn hạch tâm trưởng lão, tự nhiên không rõ Lệnh Hồ phía sau sự tình. Thật xin lỗi, trưởng giáo, là ta tính sai, ta nhất định hảo hảo bản thân kiểm điểm. Dư Viễn Đồ vẻ mặt đau khổ, vốn là nghĩ tại trưởng giáo cùng các lao nhóm trước mặt, lộ hạ mặt, vỗ xuống mông ngựa, không nghĩ tới lại là đập vào đùi ngựa bên trên, kém chút không có bị đá chết. Phong Thái Sung lạnh hừ một tiếng, đã liền ngươi thân là giới luật đường trưởng lão đều sẽ lý giải sai lầm, kia lại càng không cần phải nói những người khác, liền từ ngươi một lần nữa hướng trong tông những người khác giải thích rõ ràng, ta không nghĩ lại nhìn thấy có đồng dạng hiểu lầm phát sinh. Đúng đúng, trưởng giáo, Viễn Đồ cái này lập tức đi làm. Chương 11,
Ngưng Anh. Phong Vũ Nhược miệng nhỏ trương thật to lớn, nhìn xem Dư Viễn đồ chật vật rời đi thân ảnh, không khỏi thổi phù một tiếng, bật cười. Nàng vẫn thật không nghĩ tới, nguyên lai tông lão hội ngày đó tuyên bố tin tức, chân thực hàm nghĩa lại là như thế, tất cả mọi người đúng là đều lý giải sai. Liên Liên luôn luôn trầm tĩnh thanh nhã Nạp Lan Bạch Điệp, vẻ mặt kinh ngạc đều duy trì tốt mười mấy giây. Dù sao ngày đó lệnh hồ lần thứ 9 Ngưng Anh thất bại, liền lập tức bị phế trừ đệ nhất đại sư huynh địa vị, sau đó lại bị trận pháp phong sơn, cho dù ai đều sẽ coi là lệnh hồ bị ưu cấm, mà sẽ không nghĩ tới đúng là có cái khác hàm nghĩa. Mấy cái các lão đều tại thật sâu nhìn xem lệnh hồ, tại các lão nhóm trong lòng, nhiều ít đều cho rằng 9 lần Ngưng Anh lệnh hồ, không thể nghi ngờ sẽ tại một đoạn thời gian rất dài, mất đi tự tin, thậm chí bản thân đổi phế, dù sao vô duyên với Nguyên Anh kỳ, chẳng khác nào vô duyên với chân chính tu tiên đại đạo. Kết quả như vậy, đối với một thiên tài tới nói, không thể nghi ngờ là rất khó bị tiếp nhận. Lại không nghĩ rằng, tại lệnh hồ trên thân, bọn hắn nhìn không ra có chút đổi phế, cùng đánh mất dáng vẻ tự tin. Lệnh hồ chẳng những không đổi phế, hai đầu lông mày, ôn hòa bên trong ẩn lộ lấy tự tin, nhìn quanh ở giữa, càng là tinh thần phấn chấn, bộ kia khôi vi thân thể, càng tựa hồ mờ mờ ảo ảo ở giữa lộ ra từng kia làm người ta kinh ngạc lực lượng. Đặc biệt là lệnh hồ trên lưng cái kia thanh to lớn thô ráp kiếm vôi, khiến người vì thế mà choáng váng, không đi chú ý đều không được. Đương nhiên, nếu là bọn họ biết, thanh này thô ráp kiếm phôi nặng đến vạn cân, chỉ sợ có thể đem trong mắt cho trường ra ngoài. Tiêu Sung cười ha hả, ngoài cười nhưng trong không cười nói, lệnh hồ sư điệt rời núi, tu vi cũng khôi phục lại kết đan sơ kỳ, lại là thật đáng mừng, bất quá, ta từ lệnh hồ sư điệt trên thân cảm nhận được võ tu khí tức, lại thêm lệnh hồ sư điệt trên lưng vác lấy như thế một khối chẳng những to lớn thô ráp, lại không có chút nào linh tính kiếm phôi, hẳn là lệnh hồ sư điệt dự định đi võ tu một đạo hay sao? Đã Ngưng Anh không thành, đi võ tu chi đạo, ngược lại là cái lựa chọn tốt. Lệnh hồ cung hạ thần, nói, làm phiền các lão lo lắng. Tiêu Sung miễn cưỡng vài câu, lệnh hồ cũng tùy ý ứng với. Tiêu Sung môn hạ hai đại đệ tử Hà Thái Hư cùng Âm Cửu Trọng, cùng lệnh hồ không thế nào đối phó, lệnh hồ đối Tiêu Sung tự nhiên cũng liền không có ấn tượng gì tốt. Đối với trưởng giáo Phong Thái Sung, cùng cái khác mấy cái các lão, trời sinh tính không bị trói buộc lệnh hồ vẫn còn là tôn trọng. Dư Viễn đồ hiệu suất làm việc không sai, không bao lâu, không chỉ là xem trên khán đài tông môn đệ tử, liền liền không có tới Lạc Nhạn Phong quan sát đài trong tông môn nhân, đều biết lúc ấy tông lão hội tuyên bố liên quan tới đối lệnh hồ chi kiếm phong trận pháp phong sơn tin tức hàm nghĩa chân chính. Sơn môn thường trực bốn cái đệ tử đời thứ ba cùng cái kia ký sự đường trưởng lão, tại bị dạy dỗ một trận về sau, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Hàn Huyên qua đi, cũng không lâu lắm, đám người nhưng cảm giác linh khí trong thiên địa bắt đầu không ổn định tuân ra bắt đầu chuyển động, liền liền các từ linh lực trong cơ thể đối phản phất nhận lực lượng nào đó hấp dẫn, muốn rời khỏi thân thể, bận bịu riêng phần mình ngưng vận tâm pháp, mới làm linh lực trong cơ thể an ổn chìm nằm. Gây nên cái này thiên địa linh khí biến hóa, chính là xếp bằng ở Liên Hoa Đài Lý Thiên Mạc, đã bắt đầu phóng thích linh lực, kích thích thể nội kim đan, cũng tiến hành lấy cùng thiên địa linh khí câu thông, dẫn nhiều linh khí hơn nhập thể. Thẳng đến thiên địa linh khí cùng thể nội kim đan thành lập cầu nối liên hệ, cũng cuối cùng làm kim đan bành trướng đến tột đỉnh, từ đó vỡ vụn anh thành. Kim đan vỡ vụn một bước này tương đối đơn giản, chỉ phải không ngừng thu nạp thiên địa linh khí liền có thể, liền giống như một cái khí cầu, chỉ phải không ngừng đi đến tội phồng, cuối cùng liền sẽ bạo phá, nhưng như thế nào để vỡ vụn kim đan linh khí không bị dẫn đi, cũng cuối cùng dẫn thiên địa linh khí ở thể nội ngưng tụ thành nguyên anh, cái này liền không đơn giản như vậy. Lúc này, mọi người cảm nhận được sóng linh khí, lại vẹn vẹn không quá là khúc nhạc dạo mà thôi, đến đằng sau thiên tượng dị biến không chỉ là cảm giác bên trên, mắt thường đều có thể thấy rõ ràng thiên địa linh khí tính thực chất biến hóa. Lý Thiên Mạc đúng là một thiên tài, người khác ngưng anh thời điểm đều muốn hao phí thời gian thật dài cùng thiên địa linh khí câu thông, mà hắn lại tại trong thời gian thật ngắn, liền dẫn động chúng quanh trăm dặm linh khí vòng xoáy tụ tập, càng là lạ thường thuận lợi mà lại khổng lồ. Cả tòa Liên Hoa Phong từ linh khí vòng xoáy thành hình về sau, không đến một lát, chỉ gặp tại cao hơn trăm trượng không trung, liền xuất hiện vô số mắt trần có thể thấy điểm điểm linh quang, những này linh quang đủ mọi màu sắc, ảm đạm không chừng. Khi thì giống óng ánh chân châu, khi thì lại giống trong đêm tối đom đóm, nhưng những này điểm điểm linh quang lại không một không ẩn chứa hết sức tinh thuần thiên địa linh khí, cả phiến hư không bị điểm xuyết đến chói mắt cực kỳ xinh đẹp. Lấy Liên Hoa Phong làm trung tâm, điểm điểm linh quang liên tiếp sáng lên, lúc sáng lúc tối, chấm dãi, càng nhiều linh quang không ngừng kéo dài tới, từ giữa hứa hư không đến 10 dặm, mấy chục dặm, cuối cùng liên miên trăm dặm, đều là điểm điểm linh quang lấp lóe, phảng phất vô cùng vô tận. Lúc này đầy trời linh khí tụ tập, không chỉ là Nguyên Anh kỳ trở xuống tu sĩ cảm thấy một cỗ giữa thiên địa uy áp, liền liền Nguyên Anh kỳ trở lên tu sĩ cũng đều cảm thấy rất không thoải mái, rất có không thở nổi, chân nguyên trong cơ thể buông lỏng cảm giác, đủ đều kinh hãi. Xem ra Quý Tông Lý Thiên Mạc, quả nhiên thiên tư tuyệt luân, Ngưng Anh đưa tới thiên tượng liền có thể sinh ra lớn như thế dị biến, chỗ tụ tập trời linh quang lại là tinh thuần như thế chi cực, kết anh khả năng ít nhất đã đạt 80%. Một cái ngoại lai tu sĩ sông Phong Thái Sung tán thán nói. Phong Thái Sung nuốt dâu mỉm cười, trên mặt phát quang. Lệnh Hồ yên lặng cảm thụ được linh khí của thiên địa biến hóa, trong lòng cũng là đối Lý Thiên Mạc rất là khâm phục. Phải biết, Lệnh Hồ đã 9 lần Ngưng Anh, không có người nào có thể so sánh lệnh hồ càng quen thuộc hơn cái này thiên địa linh khí ba động quy luật, thậm chí linh khí độ tinh khiết. Nhưng lệnh hồ phát hiện, vô luận hắn lần nào ngưng anh, đưa tới thiên địa linh khí tinh thuần độ, đều không có Lý Thiên Mạc lần này cao, thậm chí hư không ở giữa núi thành một mảnh óng ánh linh quang, phạm vi đều không có rộng như vậy, càng không có tươi đẹp như vậy chói mắt. Tại vô số người tán thưởng, khâm phục, hâm mộ và ghen ghét bên trong, Lý Thiên Mạc hiện nhưng đã thành công phái đan, Liên Hoa Đài trên không linh khí vòng xoáy rốt cục bắt đầu xoay tròn cấp tốc, hấp thu trăm dặm hư không bên trên tụ tập một mảnh đóa đóa linh quang, từ từ ngưng tụ thành thực thể linh khí có sáng. Liên như là lệnh hồ ngưng anh tình cảnh đồng dạng, đầy trời linh quang rốt cục bị linh khí vòng xoáy hấp thu hầu như không còn, ngưng tụ thành một đạo cự đại linh khí có sáng, từ Lý Thiên Mạc đỉnh đầu nê hoàng cung bên trong tụ hợp vào. Khổng lồ linh khí không ngừng đánh thẳng vào Lý Thiên Mạc đan điền tự phủ, linh khí không ngừng tràn vào, cũng không ngừng bị áp xúc, từ linh khí dần dần bị áp xúc thành nước, lại thành dịch, chậm chạp nhưng lại tương đương vững chắc hướng thực thể ngưng kết. Lý Thiên Mạc thần niệm vô cùng chuyên chú quan sát đến tự phủ tình huống, thần niệm cơ hồ bao trùm tự phủ mỗi một tia nhanh ngưng tụ thành thực thể chân nguyên, không ngừng thúc dục chân nguyên ngưng kết thành đoàn, tuyệt không lưu lại khe hở. Rốt cục, tại linh khí cổ sáng hoàn toàn tụ hợp vào Lý Thiên Mạc nghe hoàng cung, tự phủ bên trong chân nguyên cũng bành trướng đến một cái điểm tới hạn thời điểm, trên đầu trăm trượng linh khí vòng xoáy phanh một tiếng, hóa thành nước vạn linh khí toái quang biến mất, nhưng kỳ thật, linh khí vòng xoáy không hề giống nhìn bằng mắt thường đến như thế biến mất, mà là xuất hiện ở Lý Thiên Mạc tử phủ bên trong, đem gần thành thực thể hóa chân nguyên đặt vào linh khí vòng xoáy bên trong, lại tiến thêm một bước chiết xuất, áp xúc. Đương chiết xuất tới cực điểm, rốt cuộc áp xúc bất động thời điểm, linh khí vòng xoáy liền phảng phất bị bên trong chân nguyên kẹt lại, đột nhiên ngừng lại chuyển động, sau đó chân chính nổ tung lên, linh khí sương mù bên trong, một mảnh kim quang lấp lóe, xông phá sương mù, phù hiện ở Lý Thiên Mạc đan điền tử phủ ở giữa, cùng một thời gian một đạo trăm trượng hư ảnh phù hiện ở hư không, kim quang lóng lánh, để cho người ta trong lúc nhất thời vô pháp bất thị. Đây là một cái ngồi xếp bằng kim sắc cự anh, ngũ quan rõ ràng, mảy may lộ ra, hoàn toàn chính là Lý Thiên Mạc dáng vẻ. Kim sắc cự anh hai mắt minh bế, toàn thân kim quang lóng lánh, đã không giống ngay từ đầu xuất hiện như thế, để cho người ta chói mắt, nhưng một cỗ uy áp lại ẩn ẩn làm cho tất cả mọi người đều rõ ràng cảm nhận được, không cần biết ngươi là cái gì cảnh giới. Nhìn xem trong hư không kia trăm trượng kim sắc cự anh, trên mặt mỗi người đều hiện lộ ra chấn kinh cùng vẻ ngoài ý muốn. Lại là kim thân Phật anh. Trời, mọi người kinh ngạc còn không có qua, mênh mông hư không bên trên trăm trượng kim thân nguyên anh đỉnh đầu, càng mạnh linh khí không ngừng ba động, chậm rãi ngưng tụ ra một đạo mây đen, một đạo mây trắng, một đạo áng mây. Vô tận uy áp giờ phút này đã không chỉ là để cho người ta ẩn ẩn cảm giác, lại là đã cường thịnh đến làm cho lòng người sinh ra một loại đối mặt chí tôn vô thượng to lớn, nguyên anh kỳ trở xuống cảnh giới người, đã sớm bị vô hình uy áp ép tới nằm rạp trên mặt đất, không tự chủ làm ra đầu rạp xuống đất tư thế, liền nguyên anh kỳ cùng xuất khiếu kỳ cảnh giới người, tất cả mọi người khoanh chân ngồi tính toán, phí sức vận chuyển chân nguyên trong cơ thể, lấy kháng uy áp. Phân thần kỳ người mặc dù còn cường tự đứng thẳng, nhưng eo cũng đã không khỏi có chút hỗn loạn, trên trán càng là dịn ra lít nha lít nhít mồ hôi. Duy có hợp thể kỳ cảnh giới tu sĩ, mới một bộ dường như không bị ảnh hưởng cái bóng, đứng thẳng thân thể cũng y nguyên thẳng tắp, nhưng chỉ có chính bọn hắn mới biết được, cường đại uy áp đồng dạng giống tỏa như núi đặt ở tinh thần của bọn hắn bên trên, nếu không phải hợp thể kỳ cảnh giới bọn hắn, tinh, khí, thần, thể bốn người đã cùng thần niệm phù hợp, chỉ sợ cũng vô pháp đứng đấy. Đối với trăm trượng cự anh phóng xuất ra uy áp, lệnh hồ nhưng cũng là khắc sâu cảm nhận được, tam hồn thất phách thập phương chi niệm, đã hóa hình ra chín niệm hắn, tại thời khắc này, càng có một loại phóng thích khổng lồ thần niệm cùng kim thân cự anh phân cao thấp xúc động. Cũng may lệnh hồ là một thiên tài, hắn biết, không nên nhìn kim thân cự anh lúc này như cùng đến tôn vô thượng to lớn, kỳ thật lại là Lý Thiên Mạc thời khắc quan trọng nhất, lại là không dung ra nửa điểm sai lầm. Nếu là hắn thật phóng xuất ra khổng lồ thần niệm cùng kim thân cự anh phân cao thấp, sợ rằng sẽ làm Lý Thiên Mạc nhận chiều sâu ảnh hưởng, không cẩn thận, thậm chí khả năng như vậy hủy đi một cái siêu cấp thiên tài. Lệnh hồ thật sâu đè xuống nội tâm xúc động, học phong vũ nhược giống như nạp lan bạch tí đi, khoanh chân ngồi xuống, bề ngoài nhìn, lệnh hồ dường như tại vận chuyển chân nguyên linh lực, đau khổ chống cự uy áp, trên thực tế, lại là vô cùng chú ý hư không trên trăm trượng kim thân cự anh hiện biến hóa. Nhưng gặp trăm trượng cự anh trên đỉnh đầu ba đạo khác biệt mây, không ngừng lan lộn, trong mây đen, màu trắng lôi điện toán loạn, trong đám mây trắng, hắc sắc điện xà du thoán, áng mây bên trong, màu xanh điện mang nở rộ. Chương 12, Phật duyên. Ba đạo khác biệt sắc thái trong mây, sấm sét vang dội, lại là không có duy trì bao lâu, liền lôi ẩn điện thu. Mà mây trắng càng thêm được không khiết gây nên, mây đen cũng càng thêm đen như mực nước, áng mây thì hào quang óng ánh, ba đạo mây càng là chậm rãi biến hóa, cuối cùng đúng là biến thành ba đóa màu sắc khác nhau hoa sen, cùng nhau tại kim thân cự anh đỉnh đầu hiện lên tam tài chi vị tụ tập. Màu trắng, màu đen, thải sắc hoa sen bên trên, mỗi một đóa lá sen đều ẩn ẩn lưu động trang nghiêm thật lớn Phật bóc phù đế. Ba hoa tu đỉnh. Lần này, hợp thể kỳ tu vi tu sĩ, rốt cuộc không che giấu được nội tâm chấn kinh, miệng há thật to lão đại. Kỳ thật không chỉ là bọn hắn cảm nhận được cái này to lớn thiên tượng dị biến cùng to lớn uy áp, một mực lặn thế không ra mấy cái Hoa Nghiêm tông lão tổ tông cấp nhân vật đều đã bị kinh động. Mấy đạo cực kỳ cường hoành thần niệm cực nhanh đảo qua hư không, lướt qua kim thân cự anh, nhận những này cường hoành thần niệm quấy nhiễu, kim thân cự anh có chút ba động, lại kém chút hiện tán, những cái kia cường hoành thần niệm bận bịu lại cực nhanh lui trở về, lại tại khoảng cách kim thân cự anh ngàn trượng thời điểm ngừng lại, bất quá cái này mấy đạo cường hoành thần niệm lại chưa từng như vậy lùi bước, mà là riêng phần mình tản ra, chiếm cứ một cái trời phương vị, đem kim thân cự anh bắt đầu thủ hộ. Nơi xa, lại có mấy đạo cực mạnh thần niệm phá không mà đến, lại được thủ hộ lấy thần niệm cho cả lại, lẫn nhau thần niệm trao đổi một chút, liền đều yên tĩnh lại, về sau mỗi đạo đến đây cường hoành thần niệm, đều như vậy tinh ép xuống đến, không xuất hiện ở hiện cái khác thần niệm đi quan sát kim thân cự anh lô mãng cử động. Những này cường hoành thần niệm, liền hợp thể kỳ, đều không có cách nào phát giác, nhưng lệnh hồ lại cảm nhận được rõ ràng trong hư không tổng cộng có 23 đạo cơ hồ đều không kém bao nhiêu cường hoành thần niệm. Lệnh hồ không dám nói mình thần niệm so những này mạnh, nhưng là chỉ dựa vào biến hóa chí niệm, đối tất cả linh hồn thuộc tính lực lượng tồn tại, lại là đặc biệt mẫn cảm. Thần niệm tự nhiên cũng là lực lượng linh hồn một loại, đặc biệt là đạt tới hợp thể kỳ sau cảnh giới, thần niệm lại là thật sự thuộc về lực lượng linh hồn. Hợp thể kỳ tâm thần, còn có một cái nhất xưng hô đặc biệt, đó chính là nguyên thần. Cái gọi là hợp thể, cũng chính là tinh, khí, thần, thể phù hợp, nguyên anh cùng tâm thần chân chính hợp nhất, thành tựu nguyên thần cảnh giới. Cũng là đến cảnh giới này, nguyên thần mới có thể lâu dài ly thể ngao du, nhục thân cũng sẽ không lại bởi vì tinh thần không tại, mà khiến nhục thân bị thời gian ô nhiễm hủy hoại. Mà thành tựu nguyên thần sau tu sĩ, nhất cử nhất động, trong lúc giơ tay nhấc chân, ai cũng ẩn chứa từng tia lực lượng linh hồn, bởi vì bọn họ hết thảy đã cùng nguyên thần một mực phù hợp, lại không phân khác biệt. Trên bầu trời 23 đạo cường hoành thần niệm, đương nhiên sẽ không là hợp thể kỳ tu sĩ thần niệm, cũng không hợp thể kỳ tu sĩ thần niệm có thể so sánh. Nhất bắt đầu trước xuất hiện 5 đến cường hoành thần niệm, lệnh hồ biết, đó phải là 5 cái Hoa Nghiêm tông ẩn thế không ra lão tổ tông, có lẽ trong đó còn có một cái là đối lệnh hồ có ơn chi ngộ thanh ý hầu. Về phần đằng sau phá không mà đến cường đại thần niệm, lệnh hồ suy đoán hẳn là tới từ bên ngoài tu sĩ. Tại 23 đạo cường đại thần niệm thủ hộ dưới, kim thân cự anh rốt cục hoàn thành tam hoa tụ đỉnh quá trình, đem 3 đóa hoa sen đặt vào cự anh trong đầu. Sau đó, trăm trượng kim thân cự anh bắt đầu thu nhỏ, cuối cùng ẩn vào liên hoa đài, bị Lý Thiên Mạc đặt vào tử phủ, cùng tử phủ bên trong kim thân nguyên anh hợp nhất. Trăm trượng kim thân cự anh vốn chỉ là Lý Thiên Mạc thể nội kim thân nguyên anh ở giữa thiên địa tinh khí hiện hiện mà thôi, trên thực tế phát sinh sự tình, lại là tại Lý Thiên Mạc thể nội tiến hành. Lúc này, 3 đóa hoa sen liền an ổn phù hiện ở kim thân nguyên anh chính chắn ở giữa, tựa như văn ấn. Đến tận đây, Lý Thiên Mạc kết anh kết thúc, hắn thành công kết thành nguyên anh, hơn nữa còn là vạn năm đều khó gặp một lần kim thân phật anh. Vô tận uy áp tại trăm trượng kim thân cự anh biến mất về sau, cũng hoàn toàn biến mất, đầu dạp xuống đất nguyên anh kỳ trở xuống tu vi người, từng cái thần sắc xấu hổ đứng lên. Phong Vũ Nhược chờ nguyên anh kỳ cùng xuất khiếu kỳ tu vi người cũng đều từ lúc ngồi bên trong đứng lên, Phong Vũ Nhược càng là vội vã lôi kéo Phong Thái Sung ống tay áo hỏi thăm về tới. Phong Thái Sung không để ý đến Phong Vũ Nhược, lại là không chịu nổi ha ha phá lên cười, thần sắc cực kỳ sướng an ủi thoải mái. Phong trưởng giáo, chúc mừng quý tông gia như thế một cái vạn năm không gặp chi kỳ tài, thực sự để cho người ta tiện sát, lớn như thế vui sự tình, Phong trưởng giáo chẳng lẽ không xin mọi người cùng uống một chén sao? Có tu sĩ đã ngự khí vị chua, nhưng cũng thực tình chúc mừng nói. Phong Thái Sung cười ha ha một tiếng, lại là muốn mời chư vị đồng đạo hảo hữu chung chúc. Chư vị theo ta đến Vô Ưu Điện tụ lại, mời. Dặn dò hai cái cựu cung các lao đi nên Lý Thiên Mạc về sau, Phong Thái Sung dẫn một ba ngoại lai tu sĩ hướng Vô Ưu Điện bay đi. Lý Thiên Mạc kết anh thành công, tại truyền miệng phía dưới, toàn bộ Hoa Nghiêm tông người đều biết Lý Thiên Mạc chẳng những kết anh thành công, kết vẫn là vạn năm đều khó gặp một lần kim thân phật anh, chẳng những là cái danh phủ kỳ thực siêu cấp thiên tài, càng là vạn năm không gặp kỳ tài, tiền đồ bất khả hạn lượng. Hoa Nghiêm tông một phái vui mừng hớn hở, mặc kệ trước tiên là cỡ nào ghen ghét, lúc này những người kia đều khắc sâu cảm nhận được, Lý Thiên Mạc đã không còn là bọn hắn có thể ghen ghét đối tượng, duy có buông xuống khác suy nghĩ, chân thành vì đó chúc mừng, thay tương lai tạo mối quan hệ. Hoa Nghiêm tông ra một cái vạn năm không gặp, thân có Phật duyên kỳ tài, ngắn ngủi 2-3 ngày, liền truyền khắp toàn bộ Cửu Châu tu tiên giới, Lý Thiên Mạc danh phi vang, nhất thời có 102. Hoa Nghiêm tông cũng rộng phát thiệp mời Cửu Châu các tu tiên đại phái đến đây cùng chúc. Dù sao, tu tiên giới ra Lý Thiên Mạc như thế cả người cố Phật duyên kỳ tài, chẳng những ngưng tụ kim thân phật anh, còn tam hoa ngập đầu, cái này đã không chỉ là Hoa Nghiêm tông tông môn niềm vui, càng là toàn bộ tu tiên giới niềm vui. Tại Cửu Châu tu tiên giới, duy có 3 loại người có thể nhận toàn bộ tu tiên giới chiếu cố, một là thân có Phật duyên, hai là thân có đạo cốt, ba là thân có hồn căn. 3 loại người này đều là vạn năm không gặp chi kỳ tài, càng là 100% có thể tu thành đại đạo, phi thăng thành tiên người. Đương nhiên, nếu như chỉ là cái này một ưu điểm, chỉ sợ không chỉ sẽ không nhận toàn bộ tu tiên giới chiếu cố, ngược lại sẽ tao ngộ một chút ghen ghét người âm thầm hủy diệt. Thân có cái này 3 loại đặc chất người, mặc kệ là loại nào, bọn hắn đều là nhận thiên đạo chiếu cố kiêu tử, bất kỳ người nào tổn thương hắn, từ sau lưng lại nhận thiên đạo khiển trách, nhẹ thì tâm ma chúng sinh, chúng thì thiên lôi kích đỉnh, hồn phi phách tán, đây là khiến một chút ý xấu tu tiên giả không dám đối với mấy cái này thụ thiên đạo chiếu cố người dở trò xấu một cái nguyên nhân chủ yếu. Mà nguyên nhân trọng yếu nhất chính là, bởi vì nhận thiên đạo chiếu cố, cho nên, mặc kệ là thân có Phật duyên, vẫn là đạo cốt, hay là chỉ truyền nghe, nhưng xưa nay không từng xuất hiện hồn căn, bọn hắn đều có một loại cùng phi thăng vốn lưỡi hình chứ vệ thông năng lực. Phi thăng giới cũng chính là tục xưng tiên giới. Mượn bản giới định giới đỉnh, bọn hắn có thể từ tiên giới cầu được hoặc là tiên đan diệu dược, hoặc có thể là linh thảo tiên thạch, thậm chí cũng có thể là một loại nào đó tu tiên công pháp. Tóm lại, cầu được mỗi một dạng sự vật, đối với Cửu Châu tu tiên giới tới nói, đều là đầy đủ chân quý. Chính là có dạng này một hạng năng lực đặc thù, mới là nhận toàn bộ tu tiên giới chiếu cấu nguyên nhân chủ yếu. Đương nhiên, hướng tiên giới cầu lấy ban ân, nhưng cũng không phải không có hạn chế, mỗi 200 năm mới có thể đi vào đi một lần cùng tiên giới câu thông, đạt được đồ vật, cũng là ngẫu nhiên duyên. Truyền thuyết 18.000 năm trước, tu tiên giới xuất hiện qua cả người cố đạo cốt kỳ tài, chính là bởi vì hắn ngẫu nhiên cầu được một bộ tu tiên công pháp, mới thúc đẩy Cửu Châu tu tiên giới hưng thịnh. Vạn năm trước, có nhiều tiên nhân phi thăng chi lệ, nhưng vạn năm về sau, phi thăng người lại là càng ngày càng ít. Cái này 3.000 năm ở giữa, càng là không người có thể phi thăng. Bây giờ, thân có Phật duyên kỳ tài xuất thế, đối với đánh vỡ thiên đạo ràng buộc, Bạch Nhật phi thăng, rốt cục lại có hy vọng. Đương nhiên, những này bí ẩn chỉ tồn tại ở chân chính cao giai tu tiên giả. Cho dù là phong thái xung bực này hợp thể kỳ hậu kỳ đẳng cấp tu sĩ, cũng là vô duyên được biết. Bọn hắn hiện tại biết đến, cũng chỉ là thân có Phật duyên lý thiên mạc, là nhận thiên đạo chiếu cố kỳ tài, là có hy vọng nhất thành tựu đại đạo, phi thăng thành tiên người. Từ Lý Thiên Mạc thành công kết anh về sau, đến nay đã là 7 ngày, toàn bộ Hoa Nghiêm Tông vui mừng hớn hở, người đến người đi, nối liền không dứt, tông môn tử đệ lại từng cái bận vắng đầu, trong tông 3 ngày một tiểu yến, 5 ngày một đại yến, nên đón mang đến, trong vòng vài ngày thấy người, so những năm qua mấy năm cộng lại còn nhiều hơn. Vô số tu tiên môn phái nhao nhao phái người đến đây Hoa Nghiêm Tông chúc mừng, lấy lòng, thậm chí liền một chút được xưng là tà phái tà tông tu ma giả, cũng nhiều có đến Hoa Nghiêm Tông lấy lòng chúc mừng. Rất nhiều tông môn tử đệ đều không hiểu, vì sao chỉ là một người đệ tử kết anh thành công, lại cơ hồ khiên động toàn bộ tu tiên giới chú ý. Mặc dù nói, Lý Thiên Mạc đúng là một thiên tài, mà lại kết nguyên anh cũng không giống bình thường, nhưng cũng không trở thành khoa trương như vậy chứ. Không nói đệ tử trong tông khó hiểu, lệnh hồ đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Thiên tài hắn, ẩn ẩn đoán được Lý Thiên Mạc kim thân Phật anh khả năng còn có một ít người bình thường không hiểu rõ chỗ đặc thù. Liền mấy ngày nay, lệnh hồ liền phát giác được càng ngày càng nhiều cường đại thần niệm không ngừng tại Ngọc Nữ Phong xuyên qua lui tới. Từ vừa mới bắt đầu Lý Thiên Mạc kết anh lúc xuất hiện 23 cường hành thần niệm, đến bây giờ lại đã đạt đến 56 cái. Những này cường hành thần niệm đi vào Hoa Nghiêm Tông về sau, cũng không từng rời đi, thẳng đến đã không còn cái khác thần niệm đến về sau, mới tụ tập cùng một chỗ, lẫn nhau giao lưu lên cái gì tới. Lệnh hồ chỉ là cảm thụ được những này thần niệm, lại là mảy may cũng không dám thả ra bản thân thần niệm, mặc dù lệnh hồ tập hợp hai hồn bảy phách chín niệm thần niệm đồng dạng vô cùng cường đại, lại không có khả năng không bị cái khác cường hành thần niệm phát giác, lại thêm lệnh hồ tuy nói thần niệm cường đại, nhưng tu vi dù sao chỉ là kết đan sơ kỳ, cùng những cái kia hơn ngàn năm lão tổ tông lão quái vật tu làm căn bản liền không cách nào đánh đồng. Lúc này, lệnh hồ chính một người ngồi tại Chiêu Dương phòng, quan nhật đình bên trên, cầm một cái hồ lô rượu, thần sắc tịch mịch ngửa đầu hướng miệng bên trong rót. Đệ tử khác bị phân công chức vụ, riêng phần mình bận rộn thời điểm, chỉ có đệ tử đời thứ hai cùng đệ tử đời thứ nhất cùng lệnh hồ cái này duy nhất kết đan sơ kỳ đệ tử đời thứ hai không cần bị phân công chức vụ, rơi xuống cái vô sự một thân nhẹ, chạy đến Chiêu Dương phong quan nhật đỉnh bên trên cô đơn uống rượu. Cái này 7 ngày đến, Lý Thiên Mạc thành toàn bộ tu tiên giới kiêu tử, càng đương nhiên đem Hà Thái Hư đuổi xuống đài, bị tông môn chỉ định vì đệ nhất đại sư minh. Hà Thái Hư trong lòng 10 phần bị khuất, lại chỉ có thể miễn cưỡng vui cười, không dám biểu lộ mảy may bất mãn, mặc kệ trước mặt người khác vẫn là người về sau, đều là một bộ khâm phục thán phục bộ dáng. Để lệnh hồ đều không thể không bội phục Hà Thái Hư dối trá. Chương 13, thương thế. Cô đơn uống rượu, mắt say lờ đờ mông lung từ quan nhật đình nhìn về phía không có mặt trời trời âm u không, lệnh hồ biểu lộ rất là thần thương không thôi. Bầu trời phi thường âm u, mông lung rơi xuống mưa phùn. Mưa phùn, cô đình, người tại thương thế. Lệnh hồ là tại thương thế, bởi vì người hắn thích, lại thích người khác. Đối với tiểu sư muội Phong Vũ Nhược, lệnh hồ rốt cục xác định mình đã bất chi bất giác thích nàng, tại tiểu sư muội sùng bái hắn, quấn quýt si mê hắn, quan tâm hắn, tại hắn ngưng anh thất bại, tổng là cái thứ nhất chạy tới dỗ dành hắn, tại người khác sau lưng nói hắn thời điểm, luôn luôn tức giận vì hắn bất bình, lệnh hồ trong lòng đã bất chi bất giác in lên tiểu sư muội cái bóng, coi nàng là thành trong lòng thân nhất người trọng yếu nhất. Cho nên, tại lệnh hồ quyết định không lại giống như kiểu trước đây tu luyện, đi ra chi kiếm phong thời điểm, hắn cái thứ nhất nghĩ người muốn gặp, mới có thể là tiểu sư muội Phong Vũ Nhược. Đáng tiếc chính là, lệnh hồ minh bạch mình tâm ý đồng thời, nhưng cũng minh bạch tiểu sư muội Phong Vũ Nhược tâm ý, tiểu sư muội của hắn thích người, lại là Hoa Nghiêm Tông mới đệ nhất đại sư minh, tu tiên giới thiên chi tiêu tử Lý Thiên Mạc. Tiểu sư muội mặc dù cũng thích lệnh hồ, lại chỉ là loại kia đối đại ca sùng bái cùng thích thôi, mà không phải tình yêu nam nữ. Lệnh hồ yên lặng đem cảm giác mai táng dưới đáy lòng, một mình trong bóng tối ảm đạm hao tổn tinh thần. Đã đem tâm tư hoàn toàn say đắm ở trong rượu lệnh hồ, không có phát giác, tại quan nhật đỉnh trăm trượng có hơn trong hư không, mưa phùn mông lung dưới, một bộ áo trắng nạp lan bạch y chính cô đơn kết lập, yên lặng chú ý hắn. Thanh phong quét lên nạp lan bạch y thái dương sợi tóc, mưa bụi nhẹ nhàng vẩy xuống tỉ mỉ trắng loãng thanh lệ khuôn mặt, chậm rãi ngưng kết thành từng giọt nước, từ tinh tế bóng loáng da thịt trượt xuống, dính ướt màu trắng vào áo. Thương tâm người có khác ôm ấp, lệnh hồ thấm sâu trong người, nhưng lại không biết, nạp lan bạch y cũng là có cảm giác giống nhau. Cho tới nay, nạp lan bạch y đều đang yên lặng thích lệnh hồ, chú ý vị này có thiên tài xương hào đệ nhất đại sư mình. Nạp lan bạch y trời sinh tính hướng nội mà hàm súc, văn tính thanh nhã nàng, là loại kia quyết sẽ không dễ dàng biểu lộ tiếng lòng nữ tử, nhưng lại là loại kia một khi yêu, liền tương đương cố chấp nữ tử. Lệnh hồ chú ý Phong Vũ Nhược, tại minh bạch Phong Vũ Nhược tâm tư về sau, nạp lan bạch y đồng dạng chú ý lệnh hồ, đồng thời cũng biết lệnh hồ thích người là tiểu sư muội Phong Vũ Nhược. Lúc đầu, nạp lan bạch y vẫn cho là Phong Vũ Nhược thích người lệnh hồ, cho nên cũng một mực đem mình tâm tư yên lặng để ở trong lòng. Nhưng Lý Thiên Mạc xuất hiện, lệnh hồ bị trận pháp phong sơn 3 năm không ra, Phong Vũ Nhược thì bị càng là thiên tài Lý Thiên Mạc hấp dẫn, thậm chí thích Lý Thiên Mạc, nạp lan bạch y đều nhất nhìn ở trong mắt, cũng dần dần có chút dũng khí, không còn dự định ẩn tàng tình cảm của mình. Lệnh hồ rời núi, khiến nạp lan bạch y hết sức kinh hỉ, nhưng là nàng lại là không nghĩ tới, nguyên lai lệnh hồ lại là ưa thích lấy tiểu sư muội Phong Vũ Nhược. Tại lệnh hồ vì Phong Vũ Nhược thích người khác mà thương thế thời điểm, ai không biết nạp lan bạch y cũng tại vì lệnh hồ mà thương thế. Càng khiến người ta không có nghĩ tới là Nạp Lan Bạch Tỷ cô đơn kết lập vào hư không, yên lặng chú ý lệnh hồ thời điểm, Chiêu Dương Phong một góc khác một gốc ngàn năm cổ bách thụ bên trên, tu tiên giới thiên chi tiêu tử Lý Thiên Mạc, lại đang yên lặng mà nhìn xem Nạp Lan Bạch Tỷ, đôi mắt bên trong đồng dạng lộ ra thương thế chi sắc. Ba người, lại dạng này tại mảnh này âm u giữa thiên địa, kỳ dị đứng lặng thật lâu, riêng phần mình thương thế. Thẳng đến Du Dương đến tiếng trung khánh tại Ngọc Nữ Phong bên trên Hoa Nghiêm cung vang vọng, mới thức tỉnh ba cái thương thế người, Lý Thiên Mạc trong lòng thở dài, thân hình một trận chớp động, trong nháy mắt tan biến tại cổ bách thụ bên trên. Nạp Lan Bạch Tỷ thì là thân thể mềm mại hơi chấn động một chút, thật sâu nóng nhìn phảng phất đã say ngã xuống đất lệnh hồ một chút, cũng là thở dài, bay về phía Hoa Nghiêm cung. Vừa rồi trung bàn âm thanh, lại là triệu tập đệ tử đời thứ nhất tại Hoa Nghiêm cung tiếng trung. Lệnh hồ là thật say ngã, liên liền cái kia thanh chưa từng từng rời lưng to lớn kiếm phôi, cũng đều bị vứt sang một bên. Mặc dù say ngã, lệnh hồ lại là tương đương yên tĩnh, cũng chưa từng nói nửa câu mê sảng, kiên nghị ngậm miệng chăm chú, cau mày, trên mặt hiển thị rõ đau buồn chi sắc. Mãi cho đến màn đêm bao phủ, bữa tối chuông bàn tiếng vang lên, lệnh hồ mới mở ra còn mang ngông lung men say mắt. Đợi đến lệnh hồ đứng lên, đều lần nữa đem cái kia thanh nặng hơn vạn cân to lớn kiếm phôi một lần nữa dựa vào trên lưng thời điểm, trong mắt của hắn ngông lung men say đã hoàn toàn biến mất, trong mắt càng là lần nữa khôi phục đến di vãng thanh tịnh trong suốt bay lên thần thái. Tiện tay làm cái thanh bụi quyết pháp thuật, trên thân nhuộm ố bụi cùng vết rượu liền khẽ quét mà qua. Thở dài, lệnh hồ thả người nhảy lên, cao cao bay hướng lên bầu trời, lập tức một đạo kiếm quang từ sau lưng của hắn bay ra, tự động bay đến dưới chân của hắn, nâng lên hắn, chậm chậm hướng Thiện Suy Đường mà đi. Thiện Suy Đường, tức nhà ăn, là những cái kia còn chưa tới tích cốc cảnh giới đệ tử, cùng những cái kia yêu thích ăn uống chi dục môn nhân chuẩn bị. Đương tu vi đến kết đan kỳ, dù nhưng đã có thể không còn ẩm thực, chỉ bằng hấp thụ thiên địa linh khí, liền đầy đủ cung cấp nuôi dưỡng tự thân, nhưng vẫn là có thật nhiều tu tiên giả yêu thích ẩm thực, mà mặc kệ là cảnh giới gì. Dù sao ẩm thực chỉ là phiền toái một chút thôi, cũng không phải là không có chỗ tốt. Mỗi đến ăn cơm canh giờ, rất nhiều tông môn đệ tử, thậm chí liền một ít trưởng lão, đều sẽ tới đánh bữa ăn ngon. Lệnh hồ tâm tình không tốt, càng không hy vọng liền trong bụng đều trống trơn khó chịu, bởi vậy một đường bay đến, thẳng đến Thiện Suy Đường. Làm tiến Thiện Suy Đường, đã có thật nhiều tông môn tử đệ ngồi tại từng trương trước bàn ăn. Lệnh hồ không tâm tình để ý tới ai là ai, đi thẳng đến cung cấp thiện khu tuyển mấy thứ đồ ăn nóng, cầm mấy cái trái cây, tìm cái bàn trống vị trí ngồi tới, bắt đầu ăn. Chậc chậc, đây không phải lệnh hồ. Sư đệ sao? Thật khó đến, có thể tại Thiện Suy Đường nhìn thấy lệnh hồ sư đệ thân ảnh. Âm cửu trọng âm dương quái khí tiếng nói từ lệnh hồ sau lưng truyền đến. Trong tay hắn đồng dạng bưng trên mâm, đồng dạng là mấy phần đồ ăn nóng cùng mấy cái trái cây, đặt mông sau khi ngồi xuống, mới âm hiểm cười hắc hắc, không ngại ta ngồi xuống đi. Lệnh hồ sư đệ. Lệnh hồ lật ra mí mắt, không thèm để ý hắn. Đối phó chán ghét người biện pháp duy nhất, đó chính là vô luận đối phương nói cái gì, cũng làm không nghe thấy, đương nhiên như đối phương thực sự để cho người ta khó mà chịu đựng, kia cũng chỉ có một lựa chọn, đánh. Nếu như đánh không lại, vậy là tốt rồi tự nhận bị khuất. Lệnh hồ không ngại cùng âm cửu trọng đánh. Mặc dù nói hắn chỉ là kết đan sơ kỳ, mà âm cửu trọng cũng đã là nguyên anh trung kỳ, nhưng nói thật, nguyên anh kỳ cảnh giới đối thủ thật đúng là không có đặt ở lệnh hồ trong mắt. Ba năm qua, tại ngàn trượng dưới thác nước cơ vạn cân nặng to lớn kiếm phôi không ngừng luyện kiếm, không hề đứt đoạn lợi dụng khổng lồ thần niệm không ngừng kích thích nhục thân, lệnh hồ lực lượng cơ thể đã cường đại đến một mức độ khủng bố. Thân vị siêu cấp thiên tài lệnh hồ, coi như tôi luyện nhục thể cùng luyện kiếm, cũng sẽ không là chuyện đơn giản, mỗi cái trình tự đều là có đến tận cùng, có tác dụng. Tại ngàn trượng tôi thể luyện kiếm, chỉ cần có nghị lực cùng bền lòng, có lẽ rất nhiều người đều có thể làm đến, cũng tuyệt đối không đạt được lệnh hồ thành quả. Phải biết, lệnh hồ tại tôi thể luyện kiếm thời điểm, là đem khổng lồ thần niệm bao trùm toàn bộ thân thể, xuyên qua nhục thân chỗ có thể tìm tới mỗi một tế bào. Lệnh hồ không chỉ là luyện ra thịt chịu gân cốt, đồng dạng càng là tại tôi luyện nhục thân bên trong nạp giấu mỗi một tế bào, đem mỗi cái tế bào cùng một tia thần niệm dung hợp, cho đến từng khối da thịt cùng gân cốt đều ẩn chứa thần niệm. Mà lệnh hồ mục đích thực sự, thì là muốn tại cuối cùng lấy thần niệm thay thế mỗi một tế bào, cho đến thần niệm chuyển hóa thành toàn bộ nhục thân. Cho đến lúc đó, lệnh hồ liền có thể dẫn không có tan hình mệnh hồn cùng thần niệm thân thể chân chính hợp thể. Không sai, lệnh hồ chính là dự định đem nhục thân của mình luyện thành duy nhất còn không có biến hóa mệnh hồn. Mà tới được lúc kia, chứng hồn quyết mới chỉ là tiến vào tiểu thành chi cảnh. Mà căn cứ lệnh hồ trong thức hải hai cái thiên hồn cùng địa hồn không ngừng thôi diễn, lệnh hồ càng cho ra một cái 90% trở lên kết luận, đưa mệnh hồn luyện thành thời điểm, thập phương chi niệm tụ hợp, năng lực đem xa siêu việt hơn xa tu tiên giới trước mắt biết tối cao hệ thống. Mà trước mắt tu tiên giới biết, tu tiên giả có khả năng đạt tới tối cao hệ thống, liền cửu kiếp tán tiên. Truyền thuyết cửu kiếp tán tiên đã so có thể so với đại la kim tiên, một khi mười cấp phi thăng, thì lập tức thành cửu đại la kim tiên đạo quả. Bất quá tu tiên giới còn không nghe nói có ai đạt tới cửu kiếp tán tiên, mười cấp phi thăng tức thì bị đám tu tiên giả cho rằng là chuyện không thể nào. Bởi vậy có thể tưởng tượng, một khi lệnh hồ mệnh hồn thành công lấy nhục thân hóa ra, hắn đem mạnh bao nhiêu. Đương nhiên, giờ phút này, lệnh hồ nhục thân khoảng cách mệnh hồn biến hóa tình trạng, còn ngày đêm khác biệt, nhưng nhục thân cường hãn cùng có lực lượng, nhưng còn xa không phải nguyên anh kỳ có thể so sánh. Đây cũng là vì cái gì? Lệnh hồ có vạn cân kiếm phôi, lại có vẻ nhẹ như không có vật gì, bởi vì cùng nhục thân cường hãn so sánh, vạn cân kiếm phôi thực sự không đủ để đạo, điểm này trọng lượng rất nhanh liền bị nhục thân thần niệm tế bào cho hấp thu hết. Liên liên trưởng giáo Phong Thái Sung đều nhìn không ra lệnh hồ trên lưng kiếm phôi lại nặng đến vạn cân, mà lấy vì bất quá mấy trăm cân hoặc ngàn cân mà thôi. Lệnh Hồ không đáp âm cửu trọng gốc dạ, cũng làm cho âm cửu trọng trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Bất quá lúc này, nhưng lại có một cái chán ghét người, đi theo phía sau mấy cái sư đệ đi tới. Hắn chính là Hữu Phong trưởng lão Ngô Trung Tử đệ tử bảo bối Chu Tử Tình, 3 năm trước đây theo Ngô Trung Tử đi chi kiếm phong trận pháp phong sơn thời điểm, nhìn thấy Lệnh Hồ, còn châm chọc Lệnh Hồ vài câu, 3 năm sau hôm nay, Chu Tử Tình tu vi cảnh giới ngược lại là sách thăng lên một cấp, vì kết đan kỳ trung kỳ. Nha, đây không phải Lệnh Hồ sư đệ sao? Đầu tiên là lớn tiếng kêu một tiếng, sau đó thái độ cung kính hướng âm cửu trọng làm cái lễ nói, đệ tử đời thứ 2 Chu Tử Tình gặp qua âm sư mình. Chu Tử Tình sau lưng mấy người cũng tuần tự hướng âm cửu trọng hành lễ nói tốt, cũng đều là cái khác Hữu Phong trưởng lão tọa hạ kết đan sơ kỳ đệ tử đời thứ 2, trong đó có hai cái cùng Chu Tử Tình là đồng môn sư huynh đệ, phân biệt gọi Lý Hậu Thổ cùng Lý Hậu Thủy, đều là Ngô Trung Tử đệ tử, tính cách lại giống như Chu Tử Tình, tự ngạo tự cuồng, chỉ có đối mặt tu vi cảnh giới cao hơn bọn họ người, mới có chỗ thu liễm, nhưng đối mặt tu vi cảnh giới so với bọn hắn thấp người, thì là vô cùng cuồng ngạo, không coi ai ra gì, hoàn toàn chính là thiên lão đại, lão nhị, lão tử trời dưới thứ 3 dáng vẻ. Chương 14, giao đấu. Tử khí phong Hữu Phong trưởng lão Ngô Trung Tử làm người cùng tính cách thuộc về ấm lương phái, có thể nói là cái người hiền lành cái chủng loại kia, lại chẳng biết tại sao thu mấy người đệ tử, phẩm hạnh đều thành dạng này. Có lẽ là sủng gia. Chậc chậc, không nghĩ tới mới 3 năm không gặp, nhìn xem Lệnh Hồ, Chu Tử Tinh miệng bên trong tán thưởng, biểu lộ lại khinh thường nói, Lệnh Hồ sư đệ lại là lại trở lại kết đan sơ kỳ rồi. Dựa theo trước kia sư đệ tăng cao tu vi tiêu chuẩn, một năm một cái tu vi cảnh giới, Lệnh Hồ sư đệ hẳn là muốn sang năm mới có thể kết đan a. Không nghĩ tới 3 năm lại là từ trúc cơ sơ kỳ vượt qua 4 cái cảnh giới, kết đan, hẳn là Lệnh Hồ sư đệ là nhận chúng ta Hoa Nghiêm tông chân chính siêu cấp thiên tài Lý Thiên Mạc đại sư huynh kích thích, mới phá dị vãng ghi chép. Gặp Lệnh Hồ phảng phất không nghe thấy, tự mình ăn cái gì, Chu Tử Tinh sắc mặt có chút khó coi, bất quá nhìn thấy Thiện Suy Đường bên trong có rất nhiều sư huynh đệ đều chú ý mình, mờ mờ ảo ảo đem mình làm tiêu điểm, Chu Tử Tinh không khỏi có chút tự ác, đặc biệt là chê cười trước kia thiên tài đại sư huynh, càng làm cho hắn có loại không hiểu cảm giác ưu việt, bất quá Lệnh Hồ sư đệ a, nếu như ngươi nghĩ cùng chúng ta chân chính siêu cấp thiên tài đại sư huynh Lý Thiên Mạc so, ta nhìn vẫn là thừa dịp sớm dẹp ý niệm này đi, mặc dù ngươi cũng rất thiên tài, bất quá sợ là ngay cả chúng ta những này trung đẳng tư chất tông môn đệ tử cũng không sánh bằng a. Ha ha ha, kỳ quái, Lệnh Hồ sư đệ làm sao không nói tiếng nào? Đồ ăn thật có ăn ngon như vậy sao? Đúng, ta đều quên. Lệnh Hồ sư đệ một mực người cô đơn tại Chi Kiếm Phong không ra tiềm tu, sợ là thật nhiều năm chưa từng hảo hảo nếm qua như thế ngon miệng mỹ vị thức ăn đi. Thật sự là đáng thương, chẳng lẽ mấy năm không từng nói, ngay cả lời đều sẽ không nói. Ha ha ha. Chu Tử Tinh càng nói càng hăng hái, trên mặt tỏa ánh sáng, bay lên tự đắc. Bất quá, nhìn Lệnh Hồ sư đệ mặc đồ này, còn có trên lưng thanh này hù chết người khối sắt, Lệnh Hồ sư đệ 3 năm này hẳn là đi võ tu con đường. Khó trách liền thân tài cũng luyện thành vũ phu bộ dáng, lại không biết công lực như thế nào. Lệnh Hồ cái này ngẩng đầu mỉm cười, đột nhiên cất cao giọng nói, "Chu sư huynh hẳn là dự định chỉ giáo một hai, muốn nói Lệnh Hồ mấy năm này một mình tại Chi Kiếm Phong tu luyện, còn thật không biết mình thực chiến công lực đến cùng vì sao?" Chu sư huynh nếu như có thể chỉ giáo một hai, Lệnh Hồ ngược lại thật sự là không thắng mừng rỡ. Chu Tử Tinh nao nao, lúc đầu hắn liền muốn tìm lời nói, kích Lệnh Hồ cùng tự mình đạo thủ, giáo huấn một chút cái này đã từng thiên tài đại sư huynh, tại các sư huynh đệ trước mặt huyễn một thanh, không nghĩ tới không cần hắn kiếm cớ, Lệnh Hồ lại đưa mình tới cửa. Sững sờ ngơ ngác một chút, Chu Tử Tinh liền vỗ tay cười to, hắn nhưng không tin kết đan sơ kỳ Lệnh Hồ đấu qua được kết đan trung kỳ chính mình. Lệnh Hồ sư đệ, thật sự là cùng ta nghĩ đến cùng nhau đi, chỉ giáo nha, không dám nhận, sư huynh đệ chúng ta luận bàn một chút, lẫn nhau xác minh một phen, lại là đối lẫn nhau đều có chỗ tốt. Lệnh Hồ cười ha ha một tiếng, Chu sư huynh nói có đạo lý, bất quá nha. Lệnh Hồ nói đến đây, cố ý dừng lại lời nói đến, trên mặt lộ thô hào vẻ là khó. Lệnh Hồ sư đệ hẳn là sợ. Một bên Lý Hậu Thủy khinh thường nói, chẳng lẽ chỉ là ngoài miệng nói hào khí, lại sợ hại thụ thương. Chu Tử Tinh cũng coi là Lệnh Hồ muốn lùi bước, vội nói, Lệnh Hồ sư đệ không cần lo lắng, chúng ta chỉ là luận bàn mà thôi, cũng không phải tính mệnh tương bác, sư huynh thủ hạ tự sẽ có chừng mực. Lệnh Hồ cười to, sư huynh thật sự là thật đúng là vi Lệnh Hồ suy nghĩ, bất quá Lệnh Hồ muốn nói là, Chu sư huynh một người chỉ sợ không đủ phân lượng đối Lệnh Hồ có cái gì chỉ giáo, ta nhìn dứt khoát liền mang theo những sư đệ này nhóm cùng lên đi. Lệnh Hồ ngón tay từng cái chỉ qua Chu Tử Tinh cùng phía sau hắn Lý Hậu Thổ, Lý Hậu Thủy huynh đệ, còn có mặt khác 3 cái đồng dạng kết đan sơ kỳ đệ tử, trên mặt bay lên lấy tự tin và buông thả phong thái. Lệnh Hồ kiểu nói này, toàn bộ Thiện Suy Đường chú ý bọn hắn tông môn đệ tử bỗng nhiên một mảnh xôn xao. Chu Tử Tinh sắc mặt càng là bỗng nhiên trở nên phi thường khó coi, Lý Hậu Thổ 5 người kết đan sơ kỳ đệ tử, càng là như là thụ thiên đại vũ nhục, từng cái sắc mặt tái xanh, gầm thét liền muốn xông lên đi giáo huấn Lệnh Hồ. Âm Cửu Trọng bỗng dưng lạnh hừ một tiếng, khí tức âm lãnh bỗng dưng bao phủ 10 trượng không gian. Để mấy cái đầu có chút phát nhiệt, dự định trên Thiện Suy Đường diễn toàn vũ hành kết đan kỳ đệ tử, bỗng nhiên thể xác tinh thần đều rất giống lạnh một nửa, từng cái bình tĩnh lại. Âm Cửu Trọng âm hiểm cười hắc hắc, đã Lệnh Hồ sư đệ lời nói được như thế hào phóng, chắc hẳn thật là có chỗ hơn người, chư vị sư đệ, không bằng liền chiếu Lệnh Hồ sư đệ lời nói, các ngươi cùng một chỗ chỉ giáo hắn một phen, thành toàn một chút Lệnh Hồ sư đệ, chẳng phải là tốt. Loại lời này cũng chỉ có Âm Cửu Trọng loại này tu luyện âm tính công pháp, liền tính nết đều là âm dương quái khí, tính cách suy nghĩ không chừng người mới nói đi ra. Phải biết, một cái kết đan sơ kỳ liệu một cái kết đan trung kỳ cùng năm cái kết đan sơ kỳ, cuộc chiến này đánh như thế nào? Tuyệt sẽ không có người nhìn tốt một cái kết đan sơ kỳ người đấu qua được 6 người, huống chi trong đó còn có một cái tu vi cùng cảnh giới cũng cao hơn gia nhất giai tu sĩ. Coi như Chu Tử Tinh ra mặt lại dày, lại cũng không dám trước mắt bao người, đáp ứng 6 người quần đầu lệnh hồ một người, cái kia cũng quá có mũi tên mặt mũi. Lệnh hồ sư đệ, nếu là sợ hãi, không dám luận bàn, liền nói một tiếng, làm gì ăn không thả nói linh tinh. Tựa như sư huynh mấy người muốn khi dễ ngươi, lần này tính toán, không khỏi để cho người ta chế nhạo. Chu Tử Tinh cười lạnh. Lệnh hồ thở dài, đã các ngươi cho là ta không có để các ngươi cùng tiến lên thực lực, cũng được, liền để lệnh hồ cùng Chu sư huynh đi đầu luận bàn một phen, nếu là may mắn thắng được Chu sư huynh một chiêu nửa thức, lại là muốn mời đằng sau mấy cái các sư đệ nhất định không tiếp chỉ giáo. Lệnh hồ, kém chút không có để Chu Tử Tinh cùng 5 người khác tức chết đi được, nhao nhao cười lạnh không nói, trong mắt lộ ra vẻ âm tàn, lại là dự định hào hào giáo huấn lệnh hồ một phen. Âm Cửu trọng vỗ tay cười nói, đã chư vị sư đệ đã nói xong, kia mọi người không bằng liền đi diễn võ trường đi, cũng để cho cái khác sư đệ quan sát một hai, tổng không thành tiểu tại Thiện Suy Đường cái này ẩm thực chi địa a. Lệnh hồ đã ăn được, nhẹ lời tiêu sái đứng lên, thuận tay cầm lên một cái trái cây, đưa miệng bên trong khẽ cắn, nói, diễn võ trường ngược lại là chỗ tốt, vậy thì đi thôi. Gánh vác cự kiếm, so tu tiên giả còn muốn vĩ nạn khỏe mạnh thân thể, lệnh hồ không bị trói buộc buông thả khí thế hiển thị do người trước. So sánh những người khác, cũng có vẻ từng cái tựa như thể phách thắng yếu, dinh dưỡng không đầy đủ. Diễn võ trường, luyện khí kỳ đệ tử bình thường luyện công chỗ, là một mảnh phạm vi rộng lớn sân bãi. Bởi vì chính là ăn cơm canh giờ, diễn võ trường luyện công đệ tử cũng không nhiều, nhưng vẫn là có 2-3 cái luyện khí kỳ đệ tử đang luyện tập lấy cơ sở kiếm pháp, quen thuộc kiếm tính năng, thuận tiện ngày sau nắm giữ phi kiếm thời điểm đối kiếm có thể có càng thâm nhập lý giải. Mà phi kiếm đối với một cái tu tiên giả tới nói, lại là ắt không thể thiếu. Coi như ngày sau nắm giữ chính là loại hình khác pháp bảo, không phải phi kiếm, thân là tu tiên giả, cũng đều là từ nắm giữ phi kiếm bắt đầu. Phi kiếm đã trở thành cơ sở nhất ứng dụng tri thức. Nhìn xem lệnh hồ chờ một đống lớn cao dài các sư huynh hạo đãng mà đến, đang luyện công mấy cái luyện khí kỳ đệ tử kinh nghi bất định, nhao nhao dừng lại luyện công. Nhiều năm trước kia mọi người cũng đều là từ luyện khí kỳ đệ tử làm lên, đều từng tại cái này diễn võ trường luyện qua công, đến diễn võ trường đều có một loại cảm giác thân thiết. Đương nhiên đối cái người khác mà nói, bọn hắn sẽ không cảm thấy có cái gì thân thiết, chỉ sẽ cảm thấy nhiều loại cảm giác ưu việt. Nhìn xem vênh váo tự đắc Chu Tử Tinh bọn người, hiển nhiên bọn hắn chính là như vậy một loại người. Lệnh hồ sư đệ, đã ngươi đối với mình có lòng tin như vậy, cái kia sư huynh ta liền không nâng tay. Chu Tử Tinh giả mù sa mưa nói. Lệnh hồ nhàn nhạt mà cười, thần sắc tự tin mà bình tĩnh. Một cố không hiểu cảm giác áp bách từ lệnh hồ trên thân ẩn ẩn hiện hiện. Chu Tử Tinh trong lòng âm thầm giật mình, phải biết loại này cảm giác áp bách chỉ có cao thủ chân chính trên thân mới có. Hắn mặc dù cuồng ngạo tự đại, không coi ai ra gì, nhưng tại ý thức đến đối thủ không đơn giản về sau, lại sẽ không phớt lờ, ngược lại sẽ xuất ra 12 phần thực lực ứng đối, phòng ngừa lật thuyền trong mương. Chu Tử Tinh thần sắc thận trọng, mấy cái pháp quyết thi xuất, miệng hơi mở, một đạo kiếm quang từ trong miệng bay ra, đi theo lại một cái hình tròn pháp bảo quay tròn từ trong miệng bay ra. Chu Tử Tinh thể nội lại đồng thời ôn dưỡng lấy hai cái pháp bảo, một là Tử Vân Phi kiếm, một là Huyền Quy Thuẫn. Một công một thủ. Phi kiếm trôi nổi tại Chu Tử Tinh đỉnh đầu, tử khí kiếm quang không ngừng phụt ra hút vào, Huyền Quy Thuẫn thì biến lớn thành một cái cự thuẫn, lóe ra tối tăm mở mịt linh quang, ngăn tại Chu Tử Tinh trước người. Có một công một thủ hai cái pháp bảo, Chu Tử Tinh tâm đại định, bên hai ẩn ẩn truyền đến đứng ngoài quan sát các đệ tử ước ao âm thanh, trên mặt càng là lộ ra vẻ đắc ý. Lệnh hồ sư đệ, lộ ra pháp bảo của ngươi đi, chẳng lẽ lại sư đệ ngươi còn muốn dùng trên lưng khối kia sắt vụn nên chiến pháp bảo của ta? Chu Tử Tinh cười trêu nói. Lệnh hồ lạnh nhạt, có lẽ ta trên lưng khối này sắt vụn có thể đập nát ngươi mai rùa. Chu Tử Tinh cười lạnh, chỉ bằng khối kia sắt vụn. Đã lệnh hồ sư đệ như thế có tự tin, vậy liền rửa mắt mà đợi đi. Nói xong, Chu Tử Tinh không do dự nữa, thần niệm động chỗ, cùng tâm thần tương liên phi kiếm lập tức tử khí linh quang đại phóng, cách một tiếng, hướng lệnh hồ gấp bắn đi. Lệnh hồ cười ha ha, bước chân hướng đi về phía trước một bước, nguyên địa còn giữ một cái tàn ảnh, chân thân dĩ nhiên đã xuất hiện tại Chu Tử Tinh trước mặt. Chu Tử Tinh trên mặt cũng là cả kinh, nhưng nghĩ tới cản trước người Huyền Quy Thuẫn, lại là để hắn trước đứng ở thế bất bại, nhấc lên tâm lại để xuống. Tâm thần chỉ huy xuyên thấu lệnh hồ tàn ảnh Tử Vân Phi kiếm quay lại, đã thấy lệnh hồ mỉm cười. Chu Tử Tinh không hiểu cảm thấy tâm siết chặt, nhưng gặp lệnh hồ trở tay rút ra cái kia thanh cự kiếm. Nhìn xem lệnh hồ trong tay cái kia thanh thô sơ giản lược không chịu nổi, như là ngoan sắt to lớn kiếm phôi, Chu Tử Tinh chê cười nói, lệnh hồ sư đệ vậy mà thật định dùng trong tay khối kia sắt vụn. Lệnh hồ lạnh nhạt cười lạnh, trong tay cự kiếm lại là dứt khoát mà thực sự hướng ngăn trở trước mặt Huyền Quy Thuẫn sinh sinh bổ ra ngoài. Đám người thanh thấy rõ ràng lệnh hồ cự kiếm vung ra, lại cảm giác một đạo huyền quang lóe lên, một tiếng ầm vang, linh quang nổ tung. Huyền Quy Thuẫn pháp bảo lại bị lệnh hồ đơn giản đến cực điểm một kiếm chém thành mảnh vỡ. Chu Tử Tinh nhưng cảm giác tâm thần kịch chấn, tâm thần cùng Huyền Quy Thuẫn pháp bảo sát na đã mất đi liên hệ, pháp bảo tổn hại càng làm cho Chu Tử Tinh nhận lấy to lớn tổn thương, toàn bộ thân thể bên trong linh lực loạn thành hỗn loạn, Tử Vân Phi kiếm cũng không có cách nào lại đi điều khiển. Trên thân kiếm linh quang sát na ảm đạm vô quang, sang một tiếng, rơi xuống mặt đất. Mà Chu Tử Tinh cả người tại phòng ngự pháp bảo Huyền Quy Thuẫn bị lệnh hồ một kiếm chém nát thời điểm, Chu Tử Tinh chẳng những tâm thần bị hao tổn, toàn bộ thân thể càng bị Huyền Quy Thuẫn nổ tung lúc linh khí hất bay ra ngoài. Hung hăng ngã xuống mười mấy mét bên ngoài. Chỉ một kiếm, chẳng những quyết định thắng bại, mà ngay cả pháp bảo Huyền Quy Thuẫn đều bị đánh nát, đây là cỡ nào kinh người một kiếm, sức mạnh khủng bố cỡ nào. Kỳ diệu pháp bảo, căn bản là ngăn không được như thế dứt khoát thực sự mà uy lực vô cùng một kiếm, kết quả chính là bị triệt để phá hủy. Chu Tử Tinh sắc mặt trắng bệch, khóe môi nhếch lên một sợi tơ máu, thần sắc nói nhiều chật vật liền nhiều chật vật. Cự kiếm đã sớm một lần nữa bị cắm về trên lưng bao kiếm bên trong, Lệnh Hồ đi đến Chu Tử Tinh trước mặt, nhìn xuống hắn, nói: "Chu sư huynh, ta đã nói với ngươi rồi, bằng một mình ngươi là chỉ không dạy được ta, ngươi lại không tin, hiện tại cảm giác như thế nào?" Chu Tử Tinh cắn răng, oán hận nhìn xem Lệnh Hồ, miệng bên trong run rẩy nói không ra lời, nội tâm lại như thao thiên cự lãng bốc lên. Hắn thực sự không nghĩ tới Lệnh Hồ thực lực lại mạnh như vậy, đây là một cái kết đan sơ kỳ tu sĩ lực lượng sao? Một kiếm vậy mà liền chém nát phòng ngự của mình pháp bảo Huyền Quy Thuẫn, đây chính là trung phẩm pháp bảo a, chỉ sợ nguyên anh kỳ tu sĩ muốn hư hao như vậy một kiện trung phẩm, mà lại là phòng ngự loại pháp bảo, đều không phải dễ dàng như vậy, nhưng lại bị Lệnh Hồ đơn giản một kiếm cho hư hại. Chu Tử Tinh không thể tin được, nhưng lại không thể không tin, thậm chí, hắn còn có một loại ẩn ẩn cảm giác, một kiếm này còn không phải Lệnh Hồ lực lượng mạnh nhất, Lệnh Hồ thực lực chân chính, chỉ sợ còn có giữ lại. Chương 15, võ tu. Toàn trường cũng là hoàn toàn yên tĩnh, ai cũng còn không có từ Lệnh Hồ một kiếm bên trong lấy lại tinh thần. Liền liền thân vì nguyên anh trung kỳ âm cửu trọng, cũng y nguyên ở vào cực độ trong lúc khiếp sợ. Trên thực tế, âm cửu trọng so với ai khác đều chấn kinh, cũng so với ai khác đều có thể cảm giác được Lệnh Hồ một kiếm kia lực lượng, đó là một loại liền âm cửu trọng đều thật sâu vì đó kiêng kỵ lực lượng. Đây chính là võ tu lực lượng sao? Lại có thể để một cái kết đan sơ kỳ người phát huy ra lực lượng kinh khủng như vậy. Âm cửu trọng như có điều suy nghĩ. Lệnh Hồ nhìn về phía Lý Hậu Thổ, Lý Hậu Thủy chờ năm tên kết đan sơ kỳ đệ tử, đã thấy năm người thần sắc đại biến, ánh mắt đều du ly bất định, tránh né lấy Lệnh Hồ ánh mắt. Vừa rồi Lệnh Hồ một kiếm đã thật sâu kinh hãi bọn hắn, ai cũng không có dũng khí đi lên cho Lệnh Hồ cái gì chỉ giáo, coi như năm người cùng tiến lên, đều như cũ khuyết thiếu đầy đủ lòng tin cùng dũng khí. Lệnh Hồ đứng thẳng xuống vai, duỗi ra lưng mỏi, nói: "Xem ra là không ai muốn cho ta cái gì chỉ giáo, thật là chán à, nhìn tới vẫn là đi đi." Lệnh Hồ nói, còn cố ý mà nhìn xem Âm Cửu Trọng, lại là liền Âm Cửu Trọng đều không có cái gì biểu thị, chỉ là lặng lặng về nhìn xem Lệnh Hồ, trong mắt lấp loé không yên, giống như đang suy nghĩ gì. Lệnh Hồ lắc đầu, tiếp tục lưu lại sẽ chỉ làm người quái vật đối đãi. Thả người vọt lên, trên lưng bao kiếm chỗ thì tự động bay ra một đạo kiếm quang, bay đến Lệnh Hồ dưới chân, đem hắn nâng lên, mang theo hắn bay ra diễn võ trường. Lệnh Hồ là tiêu sái đi, nhưng lưu lại diễn võ trường từng cái hai mặt nhìn nhau, vẫn kinh hãi đã lui chư vị tông môn tử đệ. Mà Lệnh Hồ võ tu lực lượng kinh khủng, cũng bị tông môn các đời đệ tử truyền ra. Lệnh Hồ chi danh lan truyền nhanh chóng, thiên tài của hắn sự tích lại từ từ bị người nhắc lên. Đương nhiên, không có có người đem hắn cùng Thiên Chi Kiêu Tử Lý Thiên Mạc đánh đồng. Bất quá Lệnh Hồ lại độ gây nên tông môn tử đệ nhóm chú ý, liền liền tông lão hội cũng bắt đầu coi trọng. Lúc đầu, Lệnh Hồ đã vô duyên với Nguyên Anh, liền đại biểu hắn tu tiên một đường không có cái gì thành tựu, thậm chí chú định không có tiền đồ. Nhưng bây giờ thì lại khác, Lệnh Hồ lại thật đi ra một đầu con đường khác, chỉ dựa vào kết đan sơ kỳ tu vi, liền chiến thắng kết đan trung kỳ đệ tử. Mà đây không phải mấu chốt chính là, hắn một kiếm hư hao một kiện phòng ngự loại trung phẩm pháp bảo, đại biểu ý nghĩa. Kết đan sơ kỳ chiến thắng kết đan trung kỳ, kỳ thật dạng này thí dụ, tại tu tiên giới cũng không hiếm thấy, nhưng là có thể chỉ dựa vào kết đan sơ kỳ tu vi, một kiếm trẻ hỏng một kiện trung phẩm phòng ngự pháp bảo, cái này tuyệt đối không đơn giản. Coi như để một người nguyên anh kỳ, không, coi như để một cái xuất khiếu kỳ tu sĩ, đều không có cách nào tùy tiện làm được điểm này. Cho nên, có lẽ bằng cái này võ tu phương pháp, Lệnh Hồ có thể đột phá cực hạn, có cơ hội một lần nữa thu hoạch được thành tựu đại đạo phúc duyên cũng không nhất định. Nguyên bản đối Lệnh Hồ đạt tương lai đã bỏ đi tông lão hội, bởi vì có điểm ấy ý thức, lại bắt đầu chân chính chú ý tới Lệnh Hồ đến, dù sao Lệnh Hồ xác thực tính được là bên trên là một thiên tài. Một năm vững vàng tăng lên một cái tu vi cảnh giới, cũng không phải bình thường người có thể làm được, đương nhiên, cùng Lý Thiên Mạc vị này thụ thiên đạo chiếu cô thiên tài chân chính, lại là không có chỗ có thể so. Nhưng là rất đáng tiếc, Hoa Nghiêm Tông có các chủng loại hình tu tiên công pháp, lại duy chỉ có không có võ tu công pháp, nói cách khác, Hoa Nghiêm Tông không ai có thể làm Lệnh Hồ lão sư, Lệnh Hồ chỉ có thể một mình tìm đòi. Hoa Nghiêm Tông không có võ tu công pháp, cho tới nay, đối võ tu cũng có kỳ thị, kỳ thật, tu tiên giới lấy thuật pháp câu thông thiên đạo chân tu, ai cũng kỳ thị võ tu, cho rằng võ tu không phải chính đạo, chỉ có chân tu mới thật sự là chính đạo. Cũng may Hoa Nghiêm Tông đến tuột cùng là tu tiên đại phái, cũng không phải là loại kia cứng đờ không thay đổi môn phái, đối với đệ tử trong tông Lệnh Hồ võ tu một đạo, ngược lại là không có cái gì nghĩa khắc cùng hạn chế, ngược lại là đối Lệnh Hồ có thể mình suy nghĩ ra đầu này tu hành chi đạo, có cơ hội nặng mới thành tựu đại đạo, biểu thị ra chúc mừng. Đương nhiên, có tốt, tự nhiên cũng có xấu, riêng lẻ vài người đối Lệnh Hồ liền xem thường, thậm chí đối với Lệnh Hồ một lần nữa đi vào tông lão hội ánh mắt, một lần nữa thu hoạch được đông đảo tông môn tử đệ chú ý. Mơ mơ ảo ảo lại trở thành nhân vật phong vân, mà rất là ghen ghét. Lệnh Hồ đối với người khác có ý nghĩ gì, lại là hoàn toàn không để trong lòng, hắn ý nguyên làm theo ý mình, phóng khoáng ngông nên. Đoạn này thời gian, tông môn đã không còn giống vài ngày trước bận rộn như vậy, các đời đệ tử lại có lúc ở giữa bắt đầu tu luyện. Mặc dù, vẫn là thỉnh thoảng có một ít tu tiên môn phái hoặc là tán tu đến đây Hoa Nghiêm Tông chúc mừng hoặc là ôn chuyện, lại cũng không cần lâm thời điều các đời đệ tử phân công chức vụ. Trong đoạn thời gian này, Lệnh Hồ rất ít nhìn thấy tiểu sư muội của hắn Phong Vũ Nhược, thân là Thiên Chi Tiêu Tử Lý Thiên Mạc, nghe nói tức thì bị tông nguyên lão lại đạo hư gọi vào bên người, tự mình dạy bảo, mà tiểu sư muội cũng đồng dạng tại một cái lao tổ tông nơi đó học tập. Mỗi người đều tại tu luyện, đề cao lấy tu vi của mình, chỉ có Lệnh Hồ, cả ngày một bộ không có việc gì dáng vẻ, không phải du đãng ở sơn thủy ở giữa, chính là đỉnh rừng thủy tạ loại say rượu đương ca. Nạp Lan Bạch Tỷ cũng đã trở lại Thu Thủy Phong bế quan tiềm tu, nhưng là nàng một viên phương tâm, nhưng như cũ quấn quanh lấy Lệnh Hồ thân ảnh, càng quấn càng chặt. Lệnh Hồ không phải không tu luyện, trên thực tế, trong thức hải của hắn hai hồn bảy phách, không giây phút nào không còn tiến hành chứng hồn quyết thôi diễn cùng tu luyện. Về phần bản thể, Lệnh Hồ khúc mắc chưa giải, vô tâm tu lại là không bằng không tu. Cho nên, Lệnh Hồ dứt khoát phóng đã mình, tận tình mình, cũng tại phong bế lấy chính mình. Đạo gia có tam thi, thiện, ác, chấp niệm mà nói, đối tiểu sư muội tình hoài, liền Lệnh Hồ một cái chấp niệm, chỉ có chém mất đạo này tình ý chấp niệm, hoặc là liền từ tâm nguyện, Lệnh Hồ mới có thể chân chính buông ra lòng mang, lần nữa tiến hành tu luyện. Mà bây giờ, Lệnh Hồ tâm lại tích tụ, không có cách nào thư giải. Lệnh Hồ hành vi cũng bị rất nhiều tông môn trưởng lão nhìn ở trong mắt, nhưng bọn hắn cũng không biết Lệnh Hồ tâm sự, chỉ cho là tận tình sơn thủy, cũng Lệnh Hồ tiến hành võ tu phương thức. Đã không hiểu võ tu một đạo, tự nhiên cũng liền không ai làm dự Lệnh Hồ. Chỉ là làm rất nhiều người khó hiểu chính là, Lệnh Hồ vì sao không trở về mình chi kiếm phong, mà là một mực lưu lại tại sân môn, lưu luyến quên về. Ngày này, Hoa Nghiêm Tông bên trong lại có một việc hấp dẫn rất nhiều người chú ý, mà chuyện này, đồng dạng có Lệnh Hồ. Tiên Hà Lục Kiếm cùng Lệnh Hồ luận võ. Sự tính nguyên nhân gây ra, chẳng qua là đệ tử trong tông truyền ôn, mà gây nên. Tại Lệnh Hồ đánh bại đệ tử đời thứ 2 Chu Tử Tình, đồng thời đem Chu Tử Tinh phòng ngự pháp bảo Huyền Quy Thuẫn một kiếm mà hủy về sau, Lệnh Hồ võ tu chi đạo liền bị tông môn tử đệ không ngừng lan truyền, mà bị đông đảo trong tông tử đệ nói chuyện say xưa, chính Lệnh Hồ thực lực sắp xếp. Đã, thân là đệ tử đời 2 kết đan sơ kỳ Lệnh Hồ một kiếm đánh bại đệ tử đời thứ 2 kết đan trung kỳ Chu Tử Tinh, đồng thời khiến lúc ấy 5 cái đệ tử đời thứ 2 cũng không dám hạ cuộc tỷ thí, kia Lệnh Hồ thực lực tự nhiên ít nhất cũng làm tại đời thứ 2 ở giữa, thậm chí đời thứ 2. Sau đó người hiểu chuyện, bắt đầu bình luận, Lệnh Hồ tại đời thứ 2 bên trong, hoàn toàn xứng đáng là sư huynh. Tại kỳ thật chiến thực lực tại đời thứ 2 bên trong cũng là không người có thể so, bởi vì Chu Tử Tinh tại đệ tử đời thứ 2 bên trong thực lực xếp hạng vì thứ 7, chỉ là Yên Hà Lục Kiếm phía dưới. Nhưng Lệnh Hồ lại là một kiếm đánh bại Chu Tử Tinh, đây cũng là Yên Hà Lục Kiếm bất kỳ người nào đều không thể làm được. Yên Hà Lục Kiếm bên trong vốn là có người đối Lệnh Hồ rất không vừa mắt, đối Lệnh Hồ danh khí trong lòng rất không cân bằng, lúc đầu coi là Lệnh Hồ tu tiên đồ xem như phế đi, lại không nghĩ tới Lệnh Hồ vậy mà lại dùng võ tu chi đạo một lần nữa đi vào tông môn ánh mắt, cũng lại lần nữa trở thành nhân vật phong vân. Đáng hận nhất chính là tông môn tử đệ người hiểu chuyện nhóm, còn cần Lệnh Hồ đem bọn hắn hạ thấp xuống. Tiên Hà Lục Kiếm tự nhiên rất là ghen ghét, phải biết, bọn hắn thế nhưng là đời thứ 2 bên trong hoàn toàn xứng đáng sư huynh, nhưng mà bây giờ, địa vị của bọn hắn cũng đã không được công nhận, bởi vì Lệnh Hồ. Mặc dù Tiên Hà Lục Kiếm đều rõ ràng, đơn đả độc đấu tuyệt không phải Lệnh Hồ đối thủ, nhưng bọn hắn vẫn là hướng Lệnh Hồ phát ra khiêu chiến, mà chính như Tiên Hà Lục Kiếm đoán trước như thế, Lệnh Hồ vẫn là nói đã từng đối Chu Tử Tinh cùng Lý Hậu Thổ bọn người nói qua câu nói kia, để bọn hắn Tiên Hà Lục Kiếm muốn liền cùng tiến lên, đơn đả độc đấu không hứng thú tới. Tiên Hà Lục Kiếm tự nhiên đáp ứng. Dù sao lúc này Lệnh Hồ danh khí cùng địa vị đã cùng hắn chưa từng cùng Chu Tử Tinh so tài trước không giống, Tiên Hà Lục Kiếm 6 người đối phó Lệnh Hồ một người, cũng sẽ không để cho người ta chế nhạo vì lấy cỡ nào lớn quả, sẽ chỉ làm người nghĩ đến tột cùng sẽ là ai thắng ai thua. Tiên Hà Lục Kiếm có lòng tin hướng Lệnh Hồ khiêu chiến, ngoại trừ bọn hắn đối với mình thuật pháp có lòng tin bên ngoài, cũng bởi vì 6 người có một bộ lục hợp huyễn kiếm trận, uy lực mạnh mẽ, nhất định phải hợp 6 người mới có thể thi triển. Tiên Hà Lục Kiếm tin tưởng, bằng vào bộ này lục hợp huyễn kiếm trận, bọn hắn đều có thể cùng Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ đấu một trận. Hoa Nghiêm Tông cũng không hạn chế trong tông tử đệ lẫn nhau luận võ giả pháp, đây cũng là vì cái gì ngoại trừ mỗi 10 năm một lần tông bị đại hội bên ngoài, còn sinh ra mỗi 5 năm một lần từ Hưu Phong trưởng lão môn hạ đệ tử tương hỗ giả pháp thử đồ luận kiếm hội, mà bình thường, trong tông các đời đệ tử tỉ thí với nhau giả pháp càng là chuyện bình thường, chỉ bất quá, lại là chưa hề từng có 6 cái đệ tử đời 2 cùng một cái đệ tử đời 2 giả pháp thí dụ. Trận này mở ra mà khác, đánh vỡ thường lệ sự tình, tự nhiên đưa tới rộng rãi chú ý. Mặc dù đây là một trận nhìn như hoàn toàn không tỉ thí công bình, nhưng tông lão hội lại không có ngăn cản, dù sao đây là so tài song phương đều tự nguyện sự tình, ngược lại rất nhiều trưởng thượng đều tràn đầy phấn khởi dự định ở bên quan chiến. Liên liên lúc đầu bế quan tiềm tu người, ngừng đến tin tức về sau, cũng nhao nhao tạm thời đình chỉ tiềm tu, xuất quan. Ngừng đến tin tức về sau, tiểu sư muội Phong Vũ Nhược lập tức từ bỏ tu luyện, cuốn lấy lao tổ tông thả nàng ra, Nạp Lan Bạch Tỷ tự nhiên cũng là rời đi Thu Thủy Phong, trở lại sơn môn, vì người trong lòng âm thầm góp phần trợ uy. Làm người ta bất ngờ nhất, lại không ai qua được Thiên Chi Tiêu Tử Lý Thiên Mạc, hắn vậy mà cũng trình diện. Diễn võ trưởng có thể nói nhân vật phong vân đại hội tập, lại bất quá là vì đứng ngoài quan sát 6 cái đệ tử đời 2 cùng một cái đệ tử đời 2 so tài. Đương Phong Thần Tuấn Lãng, Bạch Y Tung Bay Lý Thiên Mạc xuất hiện diễn võ trưởng thời điểm, lập tức dẫn phát toàn trường một trận reo hò cùng thét lên, lại là đem sắp so tài 7 cái nhân vật chính nhân khí đều ép xuống. Nhìn xem làm bạn tại Lý Thiên Mạc bên cạnh Tiếu Y Hiệp như hoa tiểu sư muội, Lệnh Hồ đáy lòng lại là không khỏi một trận đắng chát. Lệnh Hồ sư huynh, cố lên. Ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ thắng. Phong Vũ Nhược đối giữa sân Lệnh Hồ phất tay kêu to, đối Lệnh Hồ vẫn là trước sau như một thân thiết, chỉ bất quá loại này thân thiết lại không phải tình yêu nam nữ, mà là muội muội đối ca ca tình nghĩa. Lệnh Hồ nhàn nhạt mà cười, gật đầu ra hiệu, sau đó ánh mắt lại rời về phía một bên khác cô đơn kết lập Nạp Lan Bạch Tỷ, cười cười, xem như chào hỏi. Chương 16, lại thắng. Nhìn thấy Nạp Lan Bạch Di Diệp cùng nhiều vị tông môn trưởng lão, Lý Thiên Mạc đầu tiên là hướng mấy cái tông môn trưởng lão thi lễ vân an, sau đó đi hướng Nạp Lan Bạch Di Diệp, Phong Vũ Nhược cũng tự nhiên cùng ở bên cạnh. Nạp Lan sư tỷ ngươi cũng tới. Phong Vũ Nhược vui vẻ lôi kéo Nạp Lan Bạch Di tay. Lý Thiên Mạc mỉm cười nói, Nạp Lan sư tỷ mạnh khỏe. Nạp Lan Bạch Di mỉm cười nói, đại sư huynh, tiểu sư muội cũng mạnh khỏe, không nghĩ tới các ngươi cũng tới. Phong Vũ Nhược hì hì cười nói, Nạp Lan sư tỷ, Thiên Mạc sư đệ bảo ngươi Nạp Lan sư tỷ, ngươi lại gọi hắn đại sư huynh, cảm giác thật là lạ à, vẫn là giống như kiểu trước đây gọi hắn sư đệ không tốt sao? Nạp Lan Bạch Di cười nói, trước kia không biết ai luôn luôn tiểu lý tử dài tiểu lý tử ngắn xưng hô, khi dễ người ta, lại vì cái gì cũng thay đổi đâu. Phong Vũ Nhược khuôn mặt đỏ lên, không thuận theo dắt Nạp Lan Bạch Di tay cầm lắc, người ta là nghĩ như thế gọi tới, thế nhưng lại bị cha dạy dỗ mấy lần, đành phải đổi lạc, không phải ngươi cho rằng ta nguyện ý à, tiểu lý tử gọi nhiều thuận miệng à, hơn nữa còn thân thiết. Lý Thiên Mạc cười khổ, hắn ngược lại là tình nguyện Phong Vũ Nhược gọi mình Thiên Mạc sư đệ, cũng không nguyện ý lại bị gọi thành tiểu lý tử. Nạp Lan sư tỷ vẫn là giống như kiểu trước đây xưng hô sư đệ ta tốt, ta cũng cảm thấy dạng này càng tốt hơn, không có xa lạ cảm giác, kỳ thật, ta thật không muốn làm cái này đời thứ nhất sư minh, chỉ là tông lão hội ý tứ, lại là để Thiên Mạc chối từ không được. Gặp Lý Thiên Mạc đều như vậy nói, Nạp Lan Bạch Tỷ bất đắc dĩ cười nói, tốt ta, Thiên Mạc sư đệ. Ba người ngắn ngủi nói chuyện với nhau vài câu, cũng liền đưa ánh mắt nhìn về phía trong diễn võ trường, lại là so tài song phương đều đã chuẩn bị sẵn sàng, chiến đấu lập tức sẽ diễn ra. Lệnh Hồ vẫn như cũ như thế buông thả không bị trói buộc, gánh vác cự kiếm hắn vĩ nạn như núi, khi tiến vào chiến đấu cảnh giới về sau, lại là trong nháy mắt cho người ta một loại như là đối mặt núi cao nguy nga cảm giác áp bách. Tiên Hà Lục Kiếm liếc mắt nhìn nhau, lấy lục hợp phương vị tản ra, để Lệnh Hồ xuống lại trong đó, riêng phần mình nhiều lần thi pháp quyết, từ trong miệng phun ra phi kiếm cách đỉnh đầu đốn lượn không ngớt, kiếm khí linh quang không ngừng phụt ra hút vào, khí thế bức người. Lệnh Hồ sư đệ, cẩn thận. La Nhân Hoài bảo trì phong độ, quát to một tiếng, liền điều khiển phi kiếm, phát ra đạo thứ nhất công kích, mà hắn mấy cái sư đệ cũng phối hợp lấy công kích của hắn, phi kiếm giao thoa, từ cái khác phương vị hướng Lệnh Hồ vào tới. Đối mặt nhiều như vậy phương vị thật nhiều trọng công kích, thân là tu sĩ, biện pháp ứng phó tự nhiên là tế ra phòng ngự pháp bảo, bảo hộ tự thân. Bất quá Lệnh Hồ lại là không có bất kỳ cái gì pháp bảo, cho rằng Lệnh Hồ đi võ tu con đường người, cũng không cho rằng Lệnh Hồ sẽ dùng pháp bảo gì, bọn hắn chờ mong Lệnh Hồ phía sau cái kia thanh người khác đều coi là sắt vụn một khối cự kiếm. Chính là khối này sắt vụn, lại là một kiếm liền hủy hoại một kiện trung phẩm phòng ngự pháp bảo, không biết lần này, thanh này cự kiếm lại sẽ phát huy ra uy lực gì. Lệnh Hồ không có làm cho tất cả mọi người thất vọng, nhưng cũng xác thực lại làm cho tất cả mọi người cảm thấy thất vọng cùng thất lạc. Vẫn là một kiếm, bất quá một kiếm này, không có người thấy rõ Lệnh Hồ là như thế nào rút kiếm, huy kiếm, bọn hắn chỉ thấy Lệnh Hồ thân thể hướng về sau vừa lui, vốn là bay vụt bốn phía phi kiếm, đều thành trước mặt hắn ánh mắt có thể đụng mục tiêu, sau đó một đạo thô to huyền quang giống như dài lụa, hiện lên cầu vồng độ cong, đem lục đạo phi kiếm hoàn toàn quét vào trong đó. Đám người chỉ nghe bang bang giòn vang, lại là mảng lớn vỡ vụn linh quang mảnh vỡ, kích thích chung quanh linh khí trong thiên địa từng đợt bất quy tắc ba động, sau đó Yên Hà Lục Kiếm liền từng cái miệng đầy máu tươi, thần sắc quỷ bại, bất lực co quắp ngã xuống đất. Lại là cùng bọn hắn tâm thần cùng một nhịp thở phi kiếm đã mất đi liên hệ, triệt để tổn hại, làm đến chính bọn hắn đột nhiên tâm thần đại tổn, linh lực trong cơ thể cũng không cách nào khống chế, phản vệ. Rất nhiều người vốn còn muốn nhìn xem võ tu cùng chân tu mỹ lệ đấu pháp, nhưng không ngờ là đơn giản như thế, thậm chí liền nhìn cũng còn không thấy rõ ràng, thắng bại liền phân ra. Rất nhiều người đều cảm thấy thất vọng cùng thất lạc, đương nhiên là có dạng này cảm giác người, chỉ thuộc về những cái kia đê giai đệ tử, đối với lực lượng còn không có chân chính cảm ngộ. Nhưng là đối với cao giai đệ tử, tối thiểu nhất là đệ tử đời 2 trở lên người mà nói, lại là cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Mặc dù nói, vẫn là có rất nhiều người không có thấy rõ Lệnh Hồ một kiếm kia, càng trải nghiệm không đến một kiếm kia lực lượng, nhưng là 6 cái kết đan trung kỳ đệ tử đời thứ 2, hơn nữa còn kết lấy kiếm trận, lại bị Lệnh Hồ một kiếm mà bại, liền liền phi kiếm của bọn họ đều bởi vậy hủy hoại, lại là phát sinh ở sự thật trước mắt. Tất cả mọi người rất khiếp sợ, liền liền mấy cái tông môn trưởng lão, trong đó còn có một vị là cựu cung các lão, trên mặt đều là vẻ mặt biến đổi. Nhìn xem Yên Hà Lục Kiếm vẻ bại dáng vẻ, Lệnh Hồ thở dài, chư vị tông môn trưởng lão, cùng các sư huynh đệ, không nên trách Lệnh Hồ mỗi lần xuất thủ chính là hủy nhân pháp bảo, thực Lệnh Hồ sở tu chi đạo, chính là lấy lực phá lực, chính là bất đắc dĩ, ngoại trừ lấy lực phá lực, hủy hoại đối thủ pháp bảo, một phần thắng thua bên ngoài, Lệnh Hồ còn có một thức, nhưng một thức này, mặc dù không phải phá pháp bảo, lại là trực tiếp diệt sát thủ đoạn của đối thủ, đây chính là Lệnh Hồ bây giờ sở tu chi đạo lĩnh ngộ hai thức, phá cùng diệt chi đạo. Lệnh Hồ không thể không giải thích một chút, dù sao cũng là cùng một cái tông môn tử đệ, mặc dù nói là người khác không phục trước đây, khiêu chiến mình, nhưng mình lại là thật vừa ra tay, hoặc không phá được đối phương pháp bảo, mình bại, hoặc chính là phá đối thủ pháp bảo, mình thắng. Không có đường đổ. Nếu như không giải thích một chút, thì sẽ để cho người lầm cho là mình cố ý chuyên môn hư người pháp bảo, chẳng những có hại mình hình tượng, càng sẽ để tông môn không tán đồng mình, lại là không cần thiết, cho nên, vẫn là giải thích một chút tương đối tốt. Lệnh Hồ kiểu nói này, nhưng cũng là nói cho những người khác, nếu là muốn khiêu chiến mình, thì cuối cùng trước đó có pháp bảo bị hủy chuẩn bị tâm lý. Rất nhiều người đều như có điều suy nghĩ, Tiên Hà Lục Kiếm mặc dù trong lòng oán hận, nhưng lại có thể nói cái gì, bại chính là bại, mặc dù phi kiếm bị hủy, tu vi cũng là tổn hao nhiều, trong lòng càng là hận không thể giết Lệnh Hồ, nhưng lại chỉ có thể tự nhận không may, dù sao bọn hắn không có lập tức lấy lại danh dự thực lực. Ở đây duy nhất cựu cung các lao chủ trưởng Khôn Nhị Phong Trương Nguyên Hoa về dâu nói, lệnh hồ sư địa đạo, không thẹn võ tu mạnh sát chi đạo, mặc dù hư người pháp bảo, khiến người bóp cổ tay, lại là võ tu chi đạo chỗ nhưng, chắc không được lệnh hồ sư điệt, sau này, có muốn cùng lệnh hồ sư điệt luận bàn giáo pháp tông môn đệ tử, chuyện tốt nhất trước suy nghĩ kỹ càng hậu quả, chiến bại, cũng không thể sinh lòng oán hận, tổn thương đồng tông tình nghĩa. Dù sao võ tu chi đạo cùng chân tu chi đạo khác biệt, muốn lưu thủ có đôi khi lại là không thể. Trương Nguyên Hoa cố ý nhìn Yên Hà Lục Kiếm vài lần, trong mắt ẩn hàm cảnh cáo chi sắc, lại là sợ Yên Hà Lục Kiếm đối lệnh hồ sinh lòng oán hận, về sau xảy ra chuyện gì đến, lại không biết, oán hận đã sớm chôn sâu Yên Hà Lục Kiếm trong lòng, cảnh cáo cùng quên giải, cũng là xóa chi không đi, sớm muộn có một ngày sẽ bộc phát. Trương Nguyên Hoa nói vài câu về sau, liền làm cho tất cả mọi người tán đi, mình cũng đi trưởng giáo sư huynh Phong Thái xuống kia, báo cáo kết quả tỉ thí, cùng hắn phát hiện. Yên Hà Lục Kiếm tại diễn võ trường ngồi sẽ, phụ thuận thể nội bước lên chân nguyên linh lực về sau, không nói một lời rời đi. Tu vi của bọn hắn mặc dù tổn hao nhiều, lại cũng không trở thành rơi xuống đến kết đan sơ kỳ cảnh giới, chỉ là thật vất vả phí đi nhiều năm, đem phi kiếm tế luyện phải cùng tâm thần cùng một nhịp thở, lại là rất là đáng tiếc, ngoại trừ phi kiếm bên ngoài, tổn hao nhiều tu vi muốn trở lại nguyên lai tình trạng, sợ cũng là muốn hoa bên trên thời gian mấy năm mới thành. Tiên Hà Lục Kiếm đối lệnh hồ oán hận cùng cựu thị trình độ có thể tưởng tượng được, bọn hắn chỉ biết mình tổn thất to lớn, lệnh hồ lại thu được càng lớn danh khí, lại không nghĩ tới, kết quả này cũng là bọn hắn tự tìm. Có ít người chính là không hiểu được kiểm điểm mình, mà tổng đem quá sai đẩy cho người khác. Lệnh hồ sư huynh quá lợi hại. Phong Vũ Nhược hướng lệnh hồ le lưỡi, thật không thể tin được, ngươi cũng chỉ là kết đan sơ kỳ tu vi, võ tu chi đạo thật có lợi hại như vậy sao? Lệnh hồ cười nhạt, kỳ thật võ tu chi đạo cũng không thật sự tu chi đạo mạnh, mấu chốt ngay tại ở hắn lệnh hồ là một thiên tài, cho nên có thể đem võ tu chi đạo uy lực thành mấy lần tăng lên. Trên thực tế, lệnh hồ hai hồn thôi diễn chứng hồn quyết thời điểm, cũng hiểu được rất nhiều đạo pháp thần thông, những này thần thông đều không luận võ tu lực lượng tiểu, chỉ là làm hồ một lòng rèn luyện nhục thân, muốn đem nhục thân luyện hóa mệnh lệnh đã ban ra hồn, cho nên không đi học tập cùng sử dụng những này thần thông thôi. Lý Thiên Mạc cũng tán thán nói, lệnh hồ sư huynh võ tu chi đạo, sắc thực cường đại chi cực, chỉ sợ nguyên anh kỳ tu sĩ đều không phải lệnh hồ sư huynh chi địch. Lý Thiên Mạc quả nhiên thiên tài, kiến thức thật sự là một trận thấy máu. Không thể nào. Phong Vũ Nhược có chút hoài nghi, chẳng lẽ liền ngươi đều không phải lệnh hồ sư huynh đối thủ? Từ Phong Vũ Nhược trong giọng nói, có thể rõ ràng phân biệt ra được Lý Thiên Mạc phân lượng hiển nhiên muốn so lệnh hồ nặng hơn nhiều. Nhìn thấy lệnh hồ sát na có chút ảm đạm thần sắc, Nạp Lan Bạch đi một trận thở dài, nhưng lại không có cách nào nói cái gì. Lý Thiên Mạc nói, ta cũng bất quá mới kết anh thành công nguyên anh sơ kỳ tu vi, ngoại trừ tu vi cảnh giới, cái gì pháp thuật cũng còn không có học, làm sao có thể là lệnh hồ sư huynh đối thủ? Coi như học được, ta nghĩ nguyên anh kỳ tu sĩ cũng không nhất định địch qua lệnh hồ sư huynh, đây là ta dự cảm. Phong Vũ Nhược tựa hồ có chút không vui, nói, ngươi là siêu cấp thiên tài, đối với mình có chút tự tin có được hay không? Uổng phí tông môn đệ tử bên trong nhiều người như vậy sùng bái ngươi, ta đều đối ngươi hết sức coi trọng, ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng. Lý Thiên Mạc cười nói, ta chỉ là liền hiện tại mà nói, lấy sự tình luận sự tình, cũng không có nói về sau ta liền không thể siêu việt lệnh hồ sư huynh. Nói đến đây, Lý Thiên Mạc lông mi toát ra mãnh liệt tự tin, nhìn xem lệnh hồ sư huynh, ta biết ta hiện tại xác thực không kịp ngươi, nhưng ta một sẽ cố gắng tu luyện, tranh thủ có một ngày có thể làm lệnh hồ sư huynh đối thủ. Lệnh hồ cười ha ha một tiếng, Thiên Mạc sư đệ lại là quá khiêm tốn, tin tưởng ngươi sẽ rất nhanh gặp phải ta. Lệnh hồ kiểu nói này, lại không khác thừa nhận vừa rồi Lý Thiên Mạc suy đoán, nguyên anh kỳ tu sĩ cũng không nhất định địch nổi hắn. Nếu để cho chính lệnh hồ nói chuyện, lại là nguyên anh kỳ tu sĩ, còn không để tại lệnh hồ trong mắt, chỉ có xuất khiếu kỳ tu sĩ, có lẽ mới có thể một trận chiến. Đương nhiên, lệnh hồ là sẽ không như vậy nói, hắn mặc dù buông thả không bị trói buộc, lại sẽ không bốn phía khoe khoang năng lực của mình, bằng không mà nói, hắn cũng sẽ không tình nguyện để mọi người cho là hắn 9 lần ngưng anh thất bại, bị người trào phúng cỡ trách mà không đi giải thích. Lúc này bốn người lại là Chiêu Dương Phong Quan Nhật Đình ôn chuyện nói chuyện phiếm, không phải vừa rồi kia phiên ngôn ngữ, bị cái khác tông môn đệ tử nghe qua, chỉ sợ lại muốn gây nên một phen phong ba. Phong Vũ Nhược quyết miệng nói, nguyên lai lệnh hồ sư huynh so trước kia lợi hại hơn, không được, ta cũng phải thật tốt tu luyện, siêu việt các ngươi mới được. Nạp Lan Bạch Tỷ mỉm cười nói, tiểu sư muội, nhìn tới vẫn là muốn cho ngươi mục tiêu, ngươi mới có thể ngoan ngoãn tu luyện, bất quá ngươi muốn siêu việt mục tiêu là lệnh hồ sư huynh cùng Thiên Mạc sư đệ, chỉ sợ muốn rất vất vả a. Bất quá sư tỷ tin tưởng, ba người chúng ta bên trong, ngươi nhất định sẽ siêu việt ta. Bất quá cũng là muốn cố gắng a, ta cũng là sẽ không thư giãn. Chương 17, ly biệt. Lệnh hồ yên lặng nhìn xem núi xa phong cảnh, mọi người bỗng nhiên đều từ trên người hắn cảm thấy một cỗ cô đơn cùng điệu hiệu chi ý. Lệnh hồ sư minh, ngươi thế nào? Phong Vũ Nhược tâm không hiểu siết chặt, nhảy dựng lên, đi vào lệnh hồ bên người, nhìn xem lệnh hồ tâm kia bỗng nhiên có chút cô đơn, còn có chút thương cả mặt. Nạp Lan Bạch đi tâm đồng dạng níu chặt, quan tâm nhìn xem lệnh hồ thân ảnh. Lệnh hồ theo thói quen vuốt vuốt tiểu sư muội đầu, thở dài, lại là ta muốn rời khỏi tông môn một đoạn thời gian, nhịn không được có chút ly biệt thương thế thôi. Nạp Lan Bạch tí mặt biến đổi. Phong Vũ Nhược kinh nghi, là về chi kiếm phong bế quan tiềm tu sao? Lệnh hồ cười nói, như là đã đoán được không phải, còn hỏi như vậy, tiểu nha đầu. Phong Vũ Nhược vội la lên, vậy ngươi rời đi tông môn, lại là muốn đi nơi nào? Còn có cái gì thời điểm trở về? Nạp Lan Bạch Tỷ cũng đã đứng lên, đi đến lệnh hồ một bên, quan tâm chi tình hiện lộ trên mặt. Lệnh hồ nói, ta chi đạo, lại không phải tại tông môn chỗ có thể tìm tới cùng đột phá, cho nên ta nhất định phải đi ra ngoài, du lịch tứ phương, lúc nào trở về, ta cũng nói không chính xác, có lẽ 2-3 năm, có lẽ mấy chục năm. Nạp Lan Bạch Y bỗng nhiên nói, có lẽ không trở về nữa, có đúng không lệnh hồ sư huynh? Nói câu nói này thời điểm, Nạp Lan Bạch Y cảm xúc có vẻ hơi kích động, trong mắt càng là mờ mờ ảo ảo có chút ẩm ý. Nhìn xem Nạp Lan Bạch Y biểu lộ, lệnh hồ trong lòng hơi động một chút, lại không đi suy nghĩ nhiều, nói, ta cũng không biết, nhưng không có có cần gì phải, sợ là tại không thành tựu ta chi đạo trước, là sẽ không trở về. Nhìn xem đám người thương cảm biểu lộ, lệnh hồ cười ha ha nói, không muốn như vậy, chúng ta cũng không phải không ngày gặp lại, chẳng lẽ các ngươi liền cam nguyện vĩnh viễn uốn tại tông môn, tại cái này vạn dặm thiên châm phong bồi hồi sao? Một ngày nào đó, các ngươi tu vi đại thành, cũng là muốn đi ra cái này vạn dặm quần phong, đi ra bên ngoài sông sáo du lịch, đến lúc đó, nói không chừng chúng ta liền ở nơi đó xảo nộ cũng không nhất định, chẳng lẽ không phải rượu quá thay? Lý Thiên Mặc nói, mặc dù không thể cùng lệnh hồ sư huynh nhiều tụ, nhưng vẫn là trông mong lệnh hồ sư huynh sau khi rời khỏi đây, có thể sớm ngày về tông môn, mọi người lại tụ họp, cũng mong ước lệnh hồ sư huynh sớm ngày thành tựu đại đạo. Chỉ có nam nhân mới hiểu rõ nam nhân, đạo ý đã quyết, vậy liền chân thành dâng lên chúc phúc đi. Thiên Mặc sư đệ, ngươi là thiên chi kiêu tử, một ngày nào đó sẽ phi long thượng tiên, lệnh hồ cũng ngóng trông ngày này sớm ngày đến. Ly biệt cảm xúc từ đầu đến cuối quay chung quanh hai nữ trong lòng. Không biết sao, Phong Vũ Nhược chỉ cảm thấy trong lòng nghẹn hoảng, rất có một loại xung động muốn khóc. Hoàng hôn Tây Sơn, người đừng hoàng hôn. Lệnh hồ lớn tiếng nói, tiểu sư muội, liền cực khổ ngươi thay ta hướng trưởng giáo cáo biệt một tiếng, nếu có cơ hội, cũng thay ta hướng Thanh Y Hầu lão tổ tông Vân An, sư huynh đi, ngươi khá bảo trọng. Nạp Lan sư muội, Thiên Mạc sư đệ, các ngươi cũng bảo trọng. Nói xong, lệnh hồ không chút do dự thả người bay lên, trên lưng kiếm quang lóe ra, bay đến dưới chân, nâng lên lệnh hồ, về phía chân trời điện bắn đi. Tốc độ làm người ta giật mình, cũng chỉ có Lý Thiên Mạc phát hiện, mà hai nữ lại bởi vì ly biệt tương thế, không có chú ý. Nhìn xem lệnh hồ đã biến mất phương hướng, Nạp Lan Bạch Y tâm trong lặng lẽ mà hỏi, lệnh hồ sư huynh, ta biết, kỳ thật ngươi là bỗng nhiên mới quyết định muốn đi, đúng không? Phong Vũ Nhược rốt cục vẫn là khóc, hướng về phía lệnh hồ rời đi phương hướng. Phong Vũ Nhược hô to, chết lệnh hồ sư huynh, xấu lệnh hồ sư huynh, ngươi hại người ta khóc, nói đi là đi, ngươi là đại phôi đản, đại ác nhân. Mang cuối cùng, lại thành, lệnh hồ sư huynh, ngươi nhất định sớm chút trở về, nhất định phải nhớ kỹ nghĩ tới chúng ta. Không có hồi âm, người cũng đã đi xa. Lệnh hồ đúng là lâm thời khởi ý quyết định rời đi tông môn, đến ngoại giới du lịch một phen. Thúc đẩy hắn sinh ra ý nghĩ này, tự nhiên là bởi vì hắn càng ngày càng phát hiện, tiếp tục ở tại trong tông môn, tâm kết của hắn không những sẽ không giải khai, ngược lại sẽ càng ngày càng gấp, càng ngày càng thụ Phong Vũ Nhược mỗi tiếng nói cử động ảnh hưởng, không bằng chọn rời đi, để thời gian đến làm nhạt hắn đối tiểu sư muội cái chủng loại kia tình cảm. Thoát khỏi loại tình cảm này, chấp niệm có thật nhiều loại phương pháp. Trốn tránh, để thời gian quên lãng, là một loại phương pháp, ôn hòa, nhưng lại không mất đi bản thân, chỉ là cần thời gian dài. Huy kiếm chém mất tình ý, cũng là một loại phương pháp, quả quyết mau lẹ, nhưng đó là triệt để vong tình. Lệnh hồ không muốn trở thành loại người này, hắn chỉ muốn để thời gian đem mình đối tiểu sư muội tình cảm chuyển biến làm thân tình, mà không phải là muốn triệt để đối nàng vong tình. Cho nên lệnh hồ quyết định rời đi, thuận tiện du lịch thần kỳ Cựu Châu tu tiên giới. Một đường nhanh như điện chớp đã rời đi Thiên Châm Phong, lệnh hồ mới nhớ tới một sự kiện. Hắn mặc dù nhất tâm tiềm tu, chưa từng đến ngoại giới du lịch qua, nhưng vẫn là có nghe một chút tông môn tử đệ giảng qua liên quan tới ngoại giới sự tình. Đó chính là tại ngoại giới, vô luận làm chuyện gì, ăn cơm dừng chân, mua vật liệu chờ nhu yếu phẩm cũng phải cần tiền. Phàm chân giới cần cái gọi là vàng bạc, tu tiên giới thì cần linh thạch. Linh thạch, lệnh hồ vẫn có một ít, mỗi đệ tử lợi một, mỗi nửa năm đều sẽ có được tông môn phân công linh thạch. Những linh thạch này, ngươi có thể làm thành dùng để tu luyện, hấp thụ linh thạch bên trong linh khí. Cái này so ngươi bình thường đả tọa tu luyện hấp thụ linh khí, muốn mau hơn rất nhiều, cũng có thể tích trữ đến, xem như mua cái khác sự vật giao dịch phẩm. Lệnh hồ thân là đệ nhất đại sư huynh nhiều năm, đại ngộ tự nhiên là so cái khác các đời đệ tử phải tốt hơn nhiều. Hắn lại một mực chưa từng dùng linh thạch tới tu luyện, cho nên tích trữ linh thạch lại là không ít. Đáng tiếc lại đều bị lệnh hồ đặt ở chi kiếm phong nghèo lư chỗ ở, chưa từng mang theo trong người, mà hắn một đường nhanh như điện chớp, lại là không có nghĩ qua về chi kiếm phong một chuyến, bây giờ lại là đã rời đi Hoa Nghiêm Tông Thiên Châm Phong địa giới, cũng lười lại về đi. Thu thập. Dù sao thân là tu tiên giả, lệnh hồ hiện tại đã là có ăn hay không đồ vật cũng không đáng kể, về phần dừng chân, tu tiên giả, chẳng lẽ đem trời làm chăn, đất làm giường, cho dù là giã ngoại hoang vu, đại mạc cắt vàng, cũng giống như vậy có thể đả tọa tinh tu, đối hai cái này cũng không quá giảng cứu. Mà lại, coi như trên người có linh thạch, lệnh hồ cũng không biết có thể lấy ra mua thứ gì. Dù sao hắn hiện tại vẫn không cảm giác được đến có đồ vật gì, là hắn nhu cầu cấp bách hơn nữa là phải dùng. Nghĩ nghĩ về sau, lệnh hồ liền nhu cầu cấp bách phi hành về phía trước, không suy nghĩ thêm nữa liên quan tới linh thạch sự tình. Lệnh hồ dù nhưng đã tu tiên mấy chục năm, kỳ thật đối với ngoại giới rất nhiều chuyện đều ngây thơ không biết, lại là ôm đi được tới đâu hay tới đó tâm lý, không có mục đích, chỉ là quyết định một cái phương hướng, thẳng tắp trước bay. Rời đi tông môn về sau, lệnh hồ hồi lâu chưa từng thả ra khổng lồ thần niệm, cũng bắt đầu hướng ngoại giới kéo dài mở rộng. Một mực bị cấm ở thức hải thân nghiệm, lúc này một khi phóng thích, phảng phất như ngựa hoang mất cương, hương phấn phi tốc lao nhanh, giữa thiên địa một ngọn cây cỏ, hạt cát hoặc bụi đất, thần niệm cũng nhịn không được chụp lên đi, mạnh quan sát kỹ. Đây đều là thần niệm hành vi của mình, mà không phải lệnh hồ chủ ý thức khống chế. Lệnh hồ chỉ là thả ra thần niệm, lại là chưa từng tiến hành bất luận cái gì can thiệp, hết thảy tất cả đều là hướng bốn phía không ngừng khuyết tán thần niệm, tự phát hành vi. Chính lệnh hồ, trái ngược với một người đứng xem. Đương cái này đến cái khác khác biệt tin tức truyền trở về thời điểm, lệnh hồ mới tỉnh nộ cùng phát giác, nguyên lai những này tự phát nghiên cứu giữa thiên địa hết thảy thần niệm, lại là ẩn chứa hai hồn bảy phách tư duy. Trong đó đối với thiên địa ở giữa thần niệm đi tới sự vật tiến hành nghiên cứu, liên ẩn chứa có thiên hồn cùng địa hồn thần thức thần niệm, mà đối với vật gì khác, thậm chí là sinh vật, tiểu hài tử đối đồ chơi tiến hành bấy nhiêu, nhưng đều là ẩn chứa có bảy phách thần thức thần niệm. Cẩn thận quan sát đến trong thức hải hai hồn bảy phách, quả nhiên, lệnh hồ cảm ứng được, hai hồn cũng không có đang tiến hành bất luận cái gì thôi diễn cùng nghiên cứu, bảy phách cũng đều đình chỉ tu luyện, bọn chúng hình thể, mặc dù cố tại, nhưng thần thức cũng đã là ẩn chứa tại vô số thần niệm bên trong, nhờ vào đó chơi đùa giữa thiên địa. Lệnh hồ cảm thấy có chút mỉm cười, hai hồn bảy phách, liền rất nhiều bị nhốt rất lâu cầm đoán hài tử, giờ khắc này, lại là mượn mở rộng ở thiên địa bên trong thần niệm, hảo hảo ở trong thiên địa chơi đùa. Lệnh hồ dứt khoát không đi chúa tể những này thần niệm, mà là tùy ý hai hồn bảy phách trưởng khống bọn chúng, mình cũng ngừng lại, ngồi khoanh chân tính tọa tại núi hoang một khối cô trên đá, cảm ngộ, khoảng thời gian này, thiên địa hai hồn thôi diễn chứng hồn quyết thành quả. Thiên địa hai hồn chỉ là từ lệnh hồ linh hồn tách rời hóa hình ra đến độc lập hai cái linh hồn chúa tể. Bọn chúng bởi vì độc lập, cho nên cùng lệnh hồ mệnh hồn liên hệ cũng không phải là quá khẩn mật. Mà lệnh hồ, trước mắt ý thức tư duy đều là từ còn không có biến hóa độc lập ra mệnh hồn chỗ chúa tể. Mệnh hồn linh hồn chi lực không thể nghi ngờ so thiên hồn địa hồn còn muốn đến cường đại. Chính là bởi vì như thế, lệnh hồ mới có thể tách rời cũng độc lập ra hai hồn bảy phách, để bọn chúng thôi diễn, tu luyện, không đến mức ảnh hưởng đến lệnh hồ bình thường tính tư duy cùng năng lực phán đoán. Chính là bởi vì mệnh hồn cường đại, mới không có khả năng mượn ngưng anh lúc lực lượng khổng lồ, xung kích biến hóa, cũng là bởi vì mệnh hồn cường đại, lệnh hồ sáng tạo chứng hồn quyết mới có khả năng thành công. Như mệnh hồn không cường đại, kia tách ra đi hai hồn bảy phách, sẽ không thể có thể thu được độc lập, thiên địa hai hồn, liền không khả năng trở thành độc lập linh hồn chúa tể đi tiến hành nghiên cứu cùng thôi diễn, về sau chứng hồn quyết trọng yếu nhất giai đoạn. Làm thiên địa hai hồn chân chính nhục thân biến hóa, phân thể mà ra, trở thành ngoài vòng giáo hóa phân thân, liền không thể thành lập. Lệnh hồ không thể nghi ngờ là cái siêu cấp thiên tài, hắn còn có siêu cấp giá vọng. Phi thăng thành tiên, đối vô số tu tiên giả tới nói, liền bọn hắn cả đời theo đuổi đạo. Nhưng là đối lệnh hồ tới nói không phải, phi thăng thành tiên, chỉ là một cái đường tắt, lệnh hồ mục đích cuối cùng nhất, lại là chân chính đi chạm đến đại đạo, thành tựu vô thượng chí tôn đại đạo. Lệnh hồ nguyên bản cũng không có như thế lớn giá vọng, hắn cùng cái khác tu tiên giả đồng dạng, phi thăng chính là hắn toàn bộ, cho dù không phải. Đó cũng là phải chờ tới phi thăng thành tiên về sau mới có thể lại đi suy nghĩ sự tình. Nhưng trong lúc vô tình ngộ được chứng hồn quyết về sau, lại hoàn toàn vỡ vụn hắn trước kia theo đuổi đích đạo, thu được để hắn có cơ hội truy cầu càng mênh mông hơn nguyên bát chân lý diệu pháp chi đạo, đó chính là hồn đạo. Thành tựu hồn đạo, liền có thể chân chính đụng chạm đến đại đạo diệu đế, lĩnh ngộ đại đạo chân lý, thậm chí cuối cùng thành tựu đại đạo. Càng là trải qua hai hồn không ngừng thôi diễn cùng lĩnh ngộ chứng hồn quyết, lệnh hồ biết thì càng nhiều. Có đôi khi, lệnh hồ không thể không hoài nghi, cái này chứng hồn quyết thật là hắn ngộ ra đến. Lại có lẽ là trí nhớ của kiếp trước, vì đương thời đoạt được. Thân là tu tiên giả, lại là minh bạch, mỗi người đều có kiếp trước luân hồi, nhưng là luân hồi về sau, kiếp trước hết thảy, tại kiếp này cũng sẽ không lại lưu lại nửa tia dấu vết, có lẽ kiếp trước vết tích vẫn còn, nhưng trừ phi có thể thành tựu vô thượng đại đạo, xông phá thiên đạo công xiềng, mới có thể có đến trí nhớ của kiếp trước. Cho nên, càng về sau, lệnh hồ càng là rung động chứng hồn quyết thần diệu, cũng càng là hoài nghi mình có thể sáng tạo ra chứng hồn quyết cái này một nghịch thiên diệu pháp chân quyết. Bắt đầu lung tung phỏng đoán chứng hồn quyết có phải hay không kiếp trước đồ vật, mà từ kiếp này vô ý lĩnh hội. Lại là chứng hồn quyết thần diệu cường đại, liền lệnh hồ đều không có tự tin thừa nhận là mình sáng tạo ra công pháp. Lệnh hồ không biết, sở dĩ có dạng này hoài nghi, lại là hắn hiện tại tư duy chỉ có mệnh hồn làm chúa tể, thiếu đi hai hồn bảy phách tập niệm hợp thần, cũng không phải là hoàn chỉnh linh hồn, cho nên mới cảm thấy, mình mặc dù là một thiên tài, lại tựa hồ sáng tạo chế chứng hồn quyết thần kỳ như vậy nghịch thiên công quyết. Như lệnh hồ tam hồn thất phách hợp thần, hắn suy nghĩ năng lực phán đoán tự nhiên đem cực độ đề cao. Đối vạn vật sẽ có cấp độ càng sâu lĩnh hội, cũng sẽ không đối bản thân năng lực sinh ra hoài nghi. Chương 18, ô tư. Cũng không biết qua bao lâu, hai hồn bảy phách cuối cùng là chơi chán, từng cái từ ức vạn thần niệm bên trong thoát ly, trở về thức hải. Mà lệnh hồ tại thời khắc này, cảm giác được, mở rộng tại phiến thiên địa này ở giữa thần niệm chẳng những càng tinh khiết hơn mà cường hành, liền liền hai hồn bảy phách đều giống như có chút lĩnh ngộ mới, rõ ràng cảm giác được hai hồn bảy phách so lúc trước có chỗ khác biệt, có vẻ như mạnh mẽ hơn không ít. Mà lúc này, lệnh hồ cũng đã từ thiên địa hai hồn tôi diễn chứng hồn quyết mà loại suy lĩnh ngộ một chút thần thông bên trong, tìm bảy dạng cho bảy phách tu luyện. Trước kia, bảy phách đều là tự mình tu luyện, nhưng chúng nó tu luyện lại là hoặc múa quyền làm côn, hoặc ngắm hoa bơi lội, hoặc từng ngày sao trời, hoặc hai hai đối chiến, tóm lại tùy tâm sử dụng. Tại trời, hai hồn hai cái này linh hồn chúa tể trưởng không dưới, lệnh hồ nguyên bản ngoại trừ hai hồn bảy phách chí niệm, liền hoang vu một mảnh vô ngần thức hải, lại là bị hóa thành một phương thế giới xinh đẹp. Có sao trời, có nhật nguyệt, có sơn thủy, có cỏ cây, thậm chí còn có vô số sinh linh, mà những ngôi sao này, Nhật Nguyệt Sơn Thủy có cây vô số sinh linh, cũng đều là hai hồn bóc ra đi thần thức biến thành. Đương lần này hai hồn cùng bảy phách mượn ức vạn thần niệm, mà rời đi thức hải, vẫy vùng tại chân chính giữa thiên địa, cùng có cây làm bạn, cùng sinh linh vì hí, cho đến lại trở về thức hải về sau, lệnh hồ phát hiện, thức hải của hắn thế giới lại là lại phong phú rất nhiều, nhiều càng nhiều sinh linh, càng nhiều trời địa nguyên tố, cũng lộ ra càng thêm sinh cơ linh động, có thế giới sát thái. Lệnh hồ cho bảy phách riêng phần mình một cái thần thông, để bọn hắn tu luyện về sau, liền kiến thức biển thế giới bên trong, bảy phách lại là riêng phần mình tại sơn phong, cốc sơn núi hoặc trong rừng thành lập tu luyện đạo trường, bắt đầu tu luyện lệnh hồ đưa cho thần thông. Trong đó bảy phách bên trong thứ nhị phách linh tuệ, càng là không giống bình thường, hắn tu luyện đạo trường, thành lập trên chi căn phong một mảnh rừng trúc ở giữa, xây dựng ba tòa phòng trúc, danh xưng cung lư. Này cung lư lại là cùng lệnh hồ chi kiếm phong nhạo lư, âm đồng mà ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Linh tuệ phương pháp tu luyện cũng là mở ra mặt khác, hắn là lấy giảng đạo mà ngộ đạo đi. Nhị phách linh tuệ giảng đạo, hấp dẫn ngàn vạn sinh linh đến đây nghe đạo, có sinh linh có điều ngộ ra đạo thì tương đương linh tuệ ngộ đạo, càng nhiều sinh linh ngộ đạo, linh tuệ thần thông đạo hạnh liền càng sâu. Linh tuệ sở tu thần thông, liền chúng sinh đạo thần thông. Cái này thần thông, vừa lệnh hồ tại thiên địa hai hồn lĩnh ngộ rất nhiều thần thông đạo pháp bên trong, thâm ảo để hắn căn bản là không có cách lý giải ba cái thần thông một trong. Bởi vì ngay cả mình cũng xem không hiểu thần thông, hiển nhiên tất có chỗ đặc thù, đã mình không hiểu, không bằng để bảy phách tu luyện nhìn xem, có lẽ có thể có thu hoạch gì cũng không nhất định. Cho nên suy nghĩ tỉ mỉ về sau, lệnh hồ liền đem cái này nhất khó lý giải thần thông giao cho bảy phách bên trong thứ nhị phách linh tuệ. Bảy phách tại một cái hoàn chỉnh trong linh hồn, đều có riêng phần mình khác biệt tác dụng, trong đó thiên xung cùng linh tuệ hai phách, liền phân biệt chủ tư tưởng, chủ trí tuệ, khí, lực hai phách cùng chung khu phách, thì chủ hành động, tinh phách cùng anh phách, thì chủ thân thể cùng chủ cường kiện, bảy phách đều có phân công, trong đó trung tâm một phách, liền bảy phách trung tâm. Lệnh hồ lại là không nghĩ tới, chủ trí tuệ linh tuệ phách lại thật như thế không giống bình thường, phương pháp tu luyện đều mở ra mặt khác, đương ngàn vạn sinh linh, tụ tập ở chi căn phòng, lắng nghe linh tuệ chúng sinh đạo thần thông thời điểm, lệnh hồ trong chốc lát, cũng có lĩnh ngộ. Cái gọi là chúng sinh đạo, lại không phải mình sở ngộ chi đạo, mà là cùng chúng sinh cùng một chỗ cùng ngộ chi đạo, cho nên chúng sinh đạo thần thông không phải thần thông gì pháp thuật, mà là thần thông đạo pháp. Lệnh hồ lòng có đoạt được, tất nhiên là sợ hai thán phục cái này chúng sinh đạo thần thông chi huyền diệu.